Chương 82. Sát chết vùng dậy, Lý Thanh Vân trước hết hỏi, nên xử lý như thế nào cái này tử thi? Hắn đối với loại chuyện này cũng không có kinh nghiệm gì, hơn nữa tương đối hiếu kỳ Khai Phong phủ có thủ đoạn gì đến xử lý hiện trường. Bởi vì cái kia áo bào đen nam nhân thi thể đã phồng lên rất không bình thường, đừng nói đưa nó vận chuyển về Khai Phong phủ, chỉ sợ chỉ là ở chỗ này sở trường chỉ nhẹ nhàng đụng vào, liền sẽ tại chỗ nổ tung. Phong thư An lung lay đầu to, hồi đáp, ta đã nhường trưởng quỹ phái người đi Khai Phong phủ mời chuyên môn ngộ tác đến nghiệm thi, chúng ta ở chỗ này chờ liền là được, không nên khinh cử vọng động. Mạnh Vân Thụy cũng nghiêm túc nói ra, loại này thần bí tử vong sự kiện, không cẩn thận liền sẽ nhiễm phải kịch độc hoặc là nguyền rủa loại hình ô hế đồ vật, vẫn là cẩn thận là hơn. Vừa nói, hắn một bên lấy tiên tiên thuần dương chân khí bọc lại trong tay cái kia gang trận bàn, cẩn thận đem hắn để vào một cái khắc đầy về ảo phù văn đầu gỗ trong hộp, thích đáng bảo tồn lại. Nguyên lai Khai Phong phủ có am hiểu nghiệm thi cùng xử lý hiện trường nhân sĩ chuyên nghiệp, không biết là người bình thường, vẫn là cái nào đường tắt tu giả. Lý Thanh Vân trong lòng âm thầm lầu bầu, rốt cục thở phào một cái, lắc lắc cánh tay, để cho mình thoáng trầm tĩnh lại, chờ lấy Bạch Vân Thụy bước kế tiếp chỉ thị. Vụ án này mặc dù không có gì cường độ cao chiến đấu, nhưng liên tục hiến tế khí huyết tiến hành xem bói, tăng thêm cẩn thận từng ly từng tí đối không biết thăm dò, lệnh tinh thần hắn cùng trên lục thể đều có chút mỏi mệt. Bây giờ tình tiết vụ án tạm thời có một kết thúc, thần kinh của hắn tựa như kéo căng dây đàn, lập tức lỏng xuống dưới. Nhưng Lý Thanh Vân vừa ngồi trên mặt đất chuẩn bị nghỉ ngơi một chút, liền chợt nghe thi thể phương hướng phát ra không bình thường ken két âm thanh, tựa như là gì xét đồ sắt ở giữa kịch liệt ma sát bình thường, chói tai khó nghe, tại yên tĩnh trong phòng, lộ ra càng quỷ dị. Trong lòng của hắn lập tức giật mình, trong nháy mắt khôi phục cảnh giác, cấp tốc quay đầu hướng âm thanh nguyên phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy áo bào đen nam nhân cái kia thật sâu buông xuống, cơ hồ muốn dán lên ngực đầu lâu, vậy mà tại chậm rãi nâng lên. Ta sắp chết vùng dậy. Lý Thanh Vân một cái giật mình, giống điện giật giống như từ dưới đất cao cao bắn lên, suýt nữa mở miệng trách mắng thô tục. Mấy người khác cũng giật nảy cả mình, Bạch Vân Thụy lập tức tiến lên trước một bước, quanh thân chân khí phồng lên, hai cánh tay triển khai, giống gà mái một dạng đem tất cả mọi người bảo hộ ở sau lưng. Hàn Thiên Cẩm cũng xốc lên thép dòng đại côn, đầu côn lưu quang chớp động, làm xong chiến đấu chuẩn bị, tùy thời đều muốn bạo khởi xuất thủ. Phong Thư An thì một cái bước xa lẻn đến ngoài cửa, tay đào lấy khung cửa, chỉ lộ ra một đôi tiểu mẫu cầu mắt, vụ trộn quan sát. Đúng lúc này, áo bào đen thi thể của lão giả bên trên bỗng nhiên có dị dạng quang trạch lấp lóe, theo sát lấy phanh một tiếng vỡ ra, canh hôi máu đen cùng thịt thối tứ tán bày ra, giống như trong thâm viên hắc ám sức mạnh đột nhiên bị phóng xuất ra, cái kia hôi thối khí tức phảng phất mang theo tuyên cổ người rủa, cấp tốc tràn ngập cả phòng. Bạch Vân Thụy đã sớm chuẩn bị, tại bạo tạc đồng thời vươn tay vung lên, hùng hồn chân khí phảng phất lấp kín vô hình tường cao, đem tất cả phun ra huyết đục toàn bộ ngăn tại trước mặt, ngồi trên mặt đất tạo thành một cái rõ ràng, thẳng tắp đường ranh giới. Tại bạo tạc dư vị phía dưới, trong chất thi khối vẫn đang vặn bẹo nhúc nhích, giống vật sống tầm thường phát ra trầm thấp lẩm bẩm âm thanh, phảng phất đến từ minh giới nỉ non, làm cho người không rét mà run. Đông dưng, hơn 10 đạo thường người vô pháp phát giác màu xám trắng nguyên khí, bay vào Lý Thanh Vân thể nội, biến thành khí huyết chi lực. Còn thừa khí huyết, 267 phách. Cái này bù đắp lúc trước hắn xem bói tiêu hao, còn hơi có lợi nhuận. Bất quá, mười mấy phách khí huyết chi lực cũng đã chứng minh người chết nhiều nhất chỉ là cái phổ thông đệ nhất cảnh tu giả. Lý Thanh Vân nhìn xem bãi kia huyết đục, đột nhiên con ngươi bỗng nhiên co vào, bắp thịt trên mặt run không ngừng, lập tức có chút miệng đắng lưỡi khô đứng lên. Bởi vì tại ô hế bên trong, hắn thình lình thấy được một kiện không thể quen thuộc hơn được vật mà. Đó là cái quỷ dị người gấu ngẫu, đến từ vô thủy giáo con rối. Không chỉ là hắn, ở đây những người khác cũng đều thấy được vật này. Bạch Vân Thụy hưu tâm đưa nó nhặt lên, nhưng nhìn lên trước mặt đầy đất vật dơ bẩn, nhíu mày, trong mắt tràn đầy khó mà ức chế chán ghét cùng dãy rủa, cuối cùng vẫn xông Hàn Thiên Cẩm vây vây tay, Hàn Nhị Ca, làm phiền ngươi đem nó thu lại, mang về xem xét. Hàn Thiên Cẩm là cái đại lão thô, ôm ôm ừ một tiếng, không hề cố kỵ đi ra phía trước, so với thường nhân lớn ba vòng màu đen dày ra giống tại sền sệt huyết nhục bên trong, phát ra ba chít chít thanh âm, mà mỗi lần giơ chân lên thời điểm, đều có thể nhìn thấy một mảng lớn thật dài huyết hồng sắc sợi tơ đính vào đế giày, làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Nhưng lại tại hắn vừa xoay người phụ thân, rỗi ra đại thủ đi nhặt một sát na, cái kia con rối bỗng nhiên phủi đất đứng lên, như mũi tên tầm thường bắn ra mà ra, lấy một cái mười phần quỷ dị tư thế cộc 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 hướng phía cửa bay đi, vặn vẹo tứ chi đông đường, lộ ra phá lệ quái đản hoang đường, nhưng động tác lại mau đến kinh người. Nó thế mà sống. Bạch Vân Thụy tay mắt lanh lẹ, hét lớn một tiếng, yêu nghiệt, trốn chỗ nào? Nói xong đưa tay xa xa một chảo, tại bá đạo tiên thiên thuần dương chân khí khuấy động dẫn dắt phía dưới, cái kia tên tiểu quỷ tầm thường bật sống con rối phảng phất bị vô hình dây thừng trói lại, bay ngược mà quay về, bị hắn nhẹ nhàng nắm trong tay. Chỉ thấy cái kia con rối phát ra giống chuột một dạng chi chi tiếng kêu, không ngừng bật bẹo dãy rủa, dẫn đến phía trên bám vào màu nâu đen huyết nhục vẩy ra mà ra. Bạch Vân Thụy vừa không chú ý, màu trắng áo trắng dính lên mấy cái chỗ bẩn, khiến hắn một trận buồn nôn. Lý Thanh Vân trông thấy một màn này, toàn thân lông tơ cũng từng chiếc dựng thẳng lên, trong lòng dâng lên không thể ức chế hoảng sợ cùng chấn kinh. Hắn thấy rõ ràng, cái này con rối không riêng sống lại, hơn nữa mọc ra rất sống động ngũ quan, tại nó miệng vị trí vỡ ra một cái khe, bên trong mọc lên lít nha lít nhít bén nhọn răng, ở trên dưới không ngừng tán bảo, phát ra rồi cộc cộc tiếng vang. Nó tản ra tanh hôi hôi thối, trừng mắt trống rông con mắt, gắt gao nhìn chằm chằm bắt lấy chính mình Bạch Vân Thụy, hai cái thật nhỏ cánh tay đào lấy cánh tay của hắn, không ngừng ý đồ há mồm tắt tới. Bạch Vân Thụy lạnh hừ một tiếng, trên tay kim quang đại thịnh, đống nhiên siết chặt, đem cái kia con rối siết đến hoa hoa gọi bậy, không thể động đậy. Theo sát lấy, hắn lại lấy ra một cái mới chế thức hộp gỗ, cùng vừa trang bằng sắt trận bàn giống nhau như lúc, mở ra một cái khe đem nhân ngâu ném vào, lại cấp tốc đi lên ra cố một đạo lá bùa làm phong ấn. Tại khép lại cái nắp trong nháy mắt, từ trong hộp truyền đến điên cuồng mà mãnh liệt tiếng đánh, dẫn đến cả cái hộp gỗ đều tại rung động, để cho người ta không khỏi hoài nghi cái kia thật mỏng đầu gỗ sẽ bị lập tức đánh xuyên. Cũng may cái hộp gỗ mặt điêu khắc huyền ảo phù văn không ngừng theo thứ tự sáng lên, chống lại như thủy triều cuồng bạo. Lý Thanh Vân nhìn một chút cái kia đầy đất thi khối, lại nhìn một chút cái kia cái hộp gỗ, trong lòng không chỗ ở suy đoán chuyện này chân tướng. Cái kia nam nhân áo đen hiển nhiên cùng Vô Thủy giáo có thiên ti vạn lũ liên hệ, nhưng hắn tuột cùng là tà giáo tín đồ vẫn là đối đầu, song phương quan hệ như thế nào, trong lúc nhất thời vẫn chưa biết được. Căn cứ trước mắt đã biết tin tức, hắn là đơn độc tiến vào gian phòng này, cũng liền mang ý nghĩa trận pháp này rất có thể là do hắn bày ra. Đó là cái đã có thể khống địch, cũng có thể giết địch trận pháp, có lẽ hắn tại cử hành một loại nào đó tà giáo nghi thức, không muốn bị người khác phát hiện. Còn có thể là hắn đang tránh né Vô Thủy giáo truy sát, yêu cầu dùng cái này đến tạm thời che giấu hành tích, phải tranh lấy thời gian tiến hành bước kế tiếp hành động. Những suy đoán này đều có thể miễn cưỡng giải thích nơi đây sự kiện quái dị, nhưng chân tướng như thế nào, còn cần tiến một bước chứng cứ. Thấu chương xong, chương 83. Chuyện cũ tái hiện, Bạch Vân Thụy xử lý tốt hiện trường, nhưng biểu lộ không có bất kỳ cái gì bưng lỏng, ngược lại trầm giọng nói ra, Vô Thủy giáo con rối lại xuất hiện, ta cái này liền trở về tìm Lư Tư Ca tiến hành thông linh, nhìn xem có thể hay không nhờ vào đó phát hiện một số đầu mối mới. Các ngươi trước nghỉ ngơi một chút, chờ tin tức của ta, nhưng không muốn đi xa, chuyện này vẫn chưa xong. Ừm, nếu như đói bụng có thể đi ăn một chút gì, đi tạc chương mục của ta là được. Nói xong xoay người rời đi, áo trắng như ngang, không chút nào dây dưa dài dòng. Không thể không nói, Ngọc Diện Tiểu Đạt Ma mặc dù có chút thời điểm lộ ra bảo thủ, không tốt ở chung, nhưng hắn kỳ thật cũng không phải là một cái rất kém cỏi lãnh đạo, chí ít tại thời khắc mấu chốt phi thường có đảm đương, vĩnh viễn xông lên phía trước nhất, hơn nữa bình thường đối cấp dưới cũng rất khẳng khái. Phong Thư An thấy Bạch Vân Thụy đi xa, lập tức vẻ mặt tươi cười, hướng Hàn Thiên Cẩm cùng Lý Thanh Vân chen lấn chen tiểu mẫu cậu con mắt, nơi này không chuyện của chúng ta, cũng chưa ăn điểm tâm đâu đi, lúc này đều nhanh đến buổi trưa, tranh thủ thời gian tìm chỗ tốt đi tế tế ngũ tản miếu, cái này đương nhiên có người mời khách. Nói xong lại nhìn một chút Lý Thanh Vân, Thanh Vân lão đệ cùng đi, bất quá cái này đương nhiên không tính a, đến lượt ngươi mời khách cái kia đương nhiên không thể bị nợ. Ngốc đại cá tử mà Hàn Thiên Cẩm nghe vậy, lập tức sờ lên bụng nhếch miệng cười to nói, vậy thì tốt quá, ta bụng đều đói nhẫn nhịn, có thể ăn bánh nướng quyển màn đầu a. Phong Thư An sủi cười một tiếng, nhìn ngươi cái kia chút tiền đồ, bánh nướng quyển màn thầu không nghẹn đến hoàng a. Đi, đi, chất nhi dẫn ngươi đi ăn đốt thịt bò, bao no mà. Lý Thanh Mây nghĩ nghĩ nói ra, lão phòng, ngươi cùng Hàn Nhị ca đi trước, ta muốn ở lại chỗ này chờ Ngộ Tác tới nghiệp thi. Phong Thư An chật chật lưỡi, Thanh Vân lao đệ, nhét đầy cái bao tử mới có thể làm ăn đâu. Hơn nữa ngươi không đi theo chúng ta đi, lão ca ca bữa cơm này ăn đến không nữa. Lý Thanh Vân minh bạch hắn ý tứ, chỉ có thể bất đắc dĩ cười một tiếng, tốt, vậy liền cùng đi. Ba người tìm cái lịch sự tao nhã tiệm cơm, Phong Thư An điểm gọi tiểu nhị tới hầu hạ lúc. Lý Thanh Vân nói lần nữa, các ngươi trước gọi món ăn, ta bụng còn có chút không thoải mái, đi nhà xí ngồi xổm một hồi. Nói xong tại phòng Thư An không hiểu thấu nhìn soi mói, một đường tiểu chạy tới trong nhà xí, bắt đầu xem bói. Bởi vì nuốt linh thần thông đem áo bào đen nam trong thân thể không khí dơ bẩn chuyển hóa làm khí huyết, Lý Thanh Vân liền nhờ vào đó cùng hắn tại từ nơi sâu xa thành lập một loại nào đó thần bí quan hệ, dù cho không biết tên họ của đối phương, cũng có thể dùng xem bói thần thông thu hoạch được hắn khi còn sống một số tin tức. Nói theo một ý nghĩa nào đó, cái này cùng loại với linh tu thông linh chi pháp, nhưng bởi vì không cần tiếp xúc người chết chưa tiêu tán linh thể, bởi vậy muốn an toàn nhiều lắm. Lý Thanh Vân trốn ở không có một hai mao trong phòng, cố nén trong lòng chán ghét cảm giác, cẩn thận trong đầu phát họa ra tên kia áo bào đen nam nhân hình dáng, đồng thời mặc niệm nói, cao thăng khách sạn chữ tiên phòng số 3 trung vị này áo đen người chết nguyên nhân cái chết. Rất nhanh, mượn nhờ minh tưởng, hắn thấy được một vài bức mông lung hư ảo, rời ra hình ảnh vỡ nát. Tối tăm không ánh mặt trời trong huyệt động, không có cửa sổ, không có ánh nắng, chỉ còn lại có rét lạnh đến để cho người ta run rẩy âm phong vĩnh viễn không ngừng nghỉ bản thổi lất phất, phát ra ô ô rên rỉ. Hang động chính giữa, trưng bày một cái bàn tròn, phía trên dùng bạch cốt dựng thành một cái nho nhỏ tế đàn, phía trên điểm ba cây hương dây cùng mấy cây ngọn nến, mờ nhạt lửa điểm tại gió lạnh quét chung chung lúc sáng lúc tối, phá lệ làm người ta sợ hãi. Bên trên tế đàn, đứng lặng lấy một vị cao hơn hai thước tượng thần, cứ việc bị vải đỏ được nửa người trên, nhưng vẫn tản ra làm cho người dùng mình khí tức khủng bố. Tại tế đàn bốn phía, thất linh bát lạc trưng bày 10 cái hình thái khác nhau, nhưng tương tự quỷ quyệt con rối, trên đó viết từng cái tính danh cùng đối ứng tin tức. Mà tại mỗi cái con rối phía trên, đều trôi nổi lấy một cái vô hình, trong suốt thân ảnh, khuôn mặt của bọn hắn khác nhau, nhưng đều không ngoại lệ mở mịt chết lặng, trừng mắt chống rông cặp mắt vô thần, bất lực trên không trung phạm vi nhỏ bồi hồi. Lý Thanh Vân cố gắng muốn nhìn rõ con rối bên trên danh tự, nhưng những hình ảnh kia mơ hồ không rõ, chỉ có thể miễn cưỡng nhận ra mấy cái. Thì như, Huyền Vũ các nhị đưa ra, Đỗ Hoài Nhân. Thân mặc hắc bảo nam nhân ngồi tại tế đàn trước đó bồ đoàn bên trên, cung kính nói ra, thần sứ đại nhân, trận pháp đã thành hình, hiện tại chỉ cần một vị đủ cường đại linh thể, liền có thể mở ra chính thức nghi thức, làm những người này hồn phách đạt được vĩnh hằng an bình. Ở trước mặt hắn, đứng đây cái một người mặc rộng lớn áo choàng bóng đen, từ bên trong phát ra trầm thấp mà thanh âm nhu hòa, phảng phất là nữ nhân, đa tạ Liêu tiên sinh ban chủ, phái Hoa Sơn trăm năm truyền thừa, quả nhiên không tầm thường. Bản tọa nguyên bản dự tính còn muốn cho những này đáng thương linh hồn bồi hồi mấy tháng, ngược lại là không nghĩ tới, ngươi thế mà thật có thể trong khoảng thời gian ngắn thiết kế ra như vậy một cái phức tạp trận pháp, hiện tại xem ra, nghi thức có thể thật to sớm, bọn chúng cũng có thể nhanh chóng trở về giấc ngủ ngàn thu, không cần lại chịu đựng tàn phá. Áo bào đen nam nhân thành kính nói xong, thần sứ khoan hậu nhân tâm, vì cái này rất nhiều gặp hãm hại linh hồn yên giấc, Liêu trưởng hữu có thể các hạ hiệu lực, hết sức vinh hạnh. Vị kia thân mặc áo choàng thần sứ nhàn nhạt nói, tiên nhân hàng thế, gột rửa thế gian, đến lúc đó thiên địa biến đổi lớn, hết thảy đều sẽ đẩy ngã làm lại, ngươi thật không cân nhắc gia nhập Vô Thủy giáo phụng dưỡng Vô Diện đại tiên, đến lúc đó chiếm giữ tiên quan, thu hoạch được vô thượng pháp lực à? Tự xưng Liễu trưởng Hưu áo bào đen nam nhân cười khan hai tiếng, chỉ hy vọng như thế, bất quá ta thân là Hoa Sơn môn nhân, thủ lao tổ phù hộ, không có cách nào lại tín ngưỡng cái khác thần mình, nếu không sẽ dẫn tới lão nhân gia ông ta nhìn chăm chú, hạ xuống thiên phạt, thỉnh thần làm thứ lỗi. Trước mặt hắn áo choàng trung truyền đến thở dài một tiếng, ngươi biết nhiều như vậy Vô Thủy giáo bí ẩn, hơn nữa còn phá hủy khiêu vọng cái thằng kia mấu chốt kế hoạch, liền không sợ hắn tùy thời trả thù à? Chỉ cần ngươi đáp ứng gia nhập Vô Thủy giáo, không chỉ có thể đạt được tiên nhân nhìn chăm chú, bản tọa cũng có thể danh chính ngôn thuận phái người bảo hộ ngươi an toàn, đối phó khiêu vọng. Liêu trưởng hữu mỉm cười, không có sợ hay nói, thần sứ nói đùa, ta mặc dù chọc phải khiêu vọng, nhưng nhiều nhất chỉ là cái không đáng chú ý tiểu nhân vật. Huống chi ngài cũng biết, chúng ta phái Hoa Sơn đệ tử đều có lao tổ phù hộ, hơn nữa lưu lại hồn đăng, thời khắc phiêu đáng tại Hoa Sơn nhất tuyến tiên. Một khi ta chết đi, lúc lâm trung nhìn thấy, nghe được hết thời ghi chép đều bị Trần Đoàn lao tổ cảm ứng được, khiêu vọng cũng không phải người ngu, làm sao lại hành động thiếu suy nghĩ? Hắn mạnh hơn, cuối cùng cũng bất quá là một cái đệ tứ cảnh linh tu, tuyệt sẽ không bởi vì ta một cái vô danh tiểu tốt chọc phản hư cảnh bán thần đi. Vị kia thần sứ khép cười một tiếng, đương nhiên, bản tọa bất quá là nói một chút mà thôi, hơn nữa Vô Thủy giáo xưa nay sẽ không bức bách người khác, đã ngươi tâm ý đã quyết, vậy liền theo ngươi mong muốn. Dựa theo lần này ước định, thù lao của ngươi là một viên đại yêu thú nguyên, cùng với địa pháp trúc cơ cần thiết cái khác phụ trợ vật liệu, dựa theo quy củ cũ, toàn bộ đều giấu ở cao thang khách sạn chữ thiên phòng số 3 dưới giường, ngươi có thể tự mình đi lấy. Nay lại là giữa chúng ta cuối cùng một vụ giao dịch, chỉ cần ngươi vượt qua tâm ma đại quan, từ đây chính là địa pháp trúc cơ tu sĩ, đột phá kết đan ở trong tầm tay. Nhưng ngươi cầm tới đồ vật về sau, bản tọa khuyên ngươi lập tức rời đi Biện Lương thành, bởi vì khiêu vọng rất có thể tại mưu cầu lệnh Vô Diện đại tiên quay về nhân gian, một khi dẫn phát thần hàng một vị đệ nhị cảnh tu sĩ cũng khó có thể tự vệ. Nghe được nửa câu đầu, Liễu trưởng Hưu trên mặt lộ ra tham lam nụ cười, sau đó dần dần thu liễm, cho đến sợ hãi, khiêu vọng vậy mà muốn đem thần linh đưa vào nhân gian. Hán điên rồi sao? Thấu chương xong, chương 84. Hai lần thần chiến Vô Thủy giáo thần sứ nghe vậy, phát ra một tiếng trào phúng bản cười lạnh, ngươi chẳng lẽ không biết khiêu vọng là thằng điên? Bằng không, bản tọa làm sao lại như thế hao phí tâm lực thu thập cái này cục diện rồi dám? Những ngày này đến, hắn bị bố trí thần hàng nghi thức, tại Biện Lương thành khắp nơi tản chưa phú linh nhân ngẫu, thu thập người sống tinh khí, hại chết không biết nhiều ít dân chúng vô tội. Buồn cười nhất là tên này ỷ vào thân là linh tu đặc dị, tự cho là chỗ có sắp xếp đều làm được thiên ý vô phùng, nhưng kết quả là vẫn là bị quan phủ để mắt tới, liên tục thế gian thân phận đều bị người lột đi ra, bây giờ khai phong phủ lệnh truy nã thiếp đến toàn thành đều là, làm hại toàn bộ Vô Thủy giáo đều bị định là tà giáo, ngay cả chúng ta cũng không thể không chuyển sang hoạt động bí mật truyền đạo, quả thực thật quá ngu xuẩn. Liêu trưởng hữu như cũng đắm chìm trong đối thần hàng hoảng sợ cùng trong lúc khiếp sợ, đối thần sứ nộ khí mắt điếc tai ngơ, không dám tin hỏi, từ khi lần thứ hai thần chiến về sau, hơn 2000 năm lên trên trời chúng thần chưa hề đặt chân nhân gian, khiêu vọng thật muốn coi trời bằng vùng, một lần nữa dẫn phát thần hàng, mở ra lần thứ ba thần chiến a. Vô Thủy giáo thần sứ lạnh nhạt nói, thì tính sao? Thiên địa sáng tỏ, thứ nơi sâu xa tự có định số. 4000 năm trước hoàng đế cùng Sibiu bắt đầu lần thứ nhất thần chiến, 2000 năm trước đại thương cùng đại chu đao binh tái khởi, đã dẫn phát lần thứ hai thần chiến. Bây giờ lại là một cái 2000 năm luân hồi, ngươi cảm thấy thần chiến sẽ còn xa a? Dù cho không có khiêu vọng cái tên điên này, cũng có thể sẽ có chương vọng, lý vọng. Sự an bài của vận mệnh, chúng ta những người bình thường này chỗ nào có thể nói tới chỗ đâu? Bản tọa không cầu ngăn cản thần chiến phát sinh, chỉ hy vọng chúng ta Vô Thủy giáo không muốn dẫn phát đại chiến, bị xem như tai họa nhân gian tội nhân để tiếng xấu muôn đời là được. Mặc dù như thế, chúng ta cũng nhất định phải làm tốt tận thế sắp tới chuẩn bị, lúc kia không có thần mình che chở người đều chính là lục bình không dễ, ngươi tốt nhất trở lại Hoa Sơn, lưu tại Trần Đoàn lão tổ trong đạo trưởng, miễn cho bị tự dưng tác động đến. Liêu trưởng hữu sắc mặt trắng bệch nói, đa tạ thần sứ khẳng khái, ngày sau hữu duyên, chúng ta gặp lại. Vô Thủy giáo thần sứ nhẹ gật đầu, chậm rãi quay người lại, từ thật dài trong tay áo đưa tay đi ra, đưa tới một cái tượng gỗ. Cái kia bàn tay thon dài khiết trắng như ngọc, trên ngón trỏ mang theo một viên sáng chói chói mắt ngọc lục bảo chiếc nhẫn, bảo thạch đóng ánh sáng long lanh, khảm nạm tại dây leo bản kim sắc cái bệ phía trên, lộ ra cao quý trang nhã, xinh đẹp làm cho người khó mà rời đi ánh mắt. Chỉ nghe thần sứ nói ra, nếu là cuối cùng phân biệt, bản tọa liền cho ngươi thêm một kiện lễ vật. Cái này con rối cùng cái khác khác biệt, đã đi qua phú linh xử lý, sẽ không hấp thu ngươi tinh khí. Phía trên của nó có Vô Diện đại tiên một sợi khí tức, nguy nan thời điểm có thể cứu ngươi một mạng, hơn nữa một khi ngày sau ngươi có bất kỳ yêu cầu, Vô Thủy giáo có thể bằng tín vật này thỏa mãn ngươi một cái yêu cầu. Theo sát lấy, hình tượng vỡ vụn, trang cảnh chuyển đổi, Liễu trưởng Hưu xuất hiện tại một gian xa hoa phú quý, rộng rãi sáng tỏ trong phòng. Nhìn bày biện, nơi này chính là cao thăng khách sạn chữ thiên phòng số 3. Lúc này, hắn bưng lấy một cái to bằng hạch đảo tiểu nhân tròn vo viên thịt, ngay tại cẩn thận kiểm tra. Chợt, Liễu trưởng Hưu lộ ra mỉm cười, tự đủ, Vô Thủy giáo những người này mặc dù bất thường, nhưng cũng coi là nói lời giữ lời, có viên này cấp thứ 2 hóa hình gấu yêu thú nguyên, chí ít mất đi ta 3 năm khổ công. Hơn nữa lấy địa pháp trúc cơ, ta liền có tư cách danh chính ngôn thuận trở về kế thừa sư tôn vạn tượng loạn thế trận pháp như đúng như cái kia thần sư nói, thần chiến sắp bộc phát, ta lần này lại về Hoa Sơn, liền một đường bế quan tu luyện đến kim đan, thậm chí nguyên anh cảnh giới trở ra. Khi đó phối hợp vạn tượng loạn thế đại trận, cho dù là thứ 5, đệ lục cảnh cao thủ cũng làm khó dễ ta không được, có lẽ có cơ hội lấy được lao tổ lọt mắt xanh, truyền ta chân chính đạo pháp, từ đây tiền đồ vô lượng. Ngay tại hắn sướng hưởng mỹ diệu tương lai, đắc ý quên hình thời điểm, chợt nghe ba một tiếng vang dọn, hắn bên tay trái một chiếc gương đống nhiên xuất hiện rõ ràng tinh hồng sắc vết dạng, có vài miếng thật nhỏ mảnh vỡ rơi xuống trên mặt đất. Liêu Trường Hưu thấy tình này cảnh, sắc mặt phút chốc đại biến, hoảng sợ tâm ý lộ rõ trên mặt, cấp tốc từ trong ngực móc ra một cái đen nhánh gang chật bản, ngồi xếp bằng, hai tay kết thành phát ấn, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Một lát, chỉ thấy một thân ảnh nhanh chóng ở trước mặt hắn phát họa ra đến, vóc người trung đẳng, một trương thật dài mặt ngựa không giống bình thường. Người tới nhàn nhạt nói, Liêu Trường Hữu, ngươi tốt. Liêu Trường Hữu một thấy người này, lập tức sắc mặt trắng bệnh, lộ ra cực kỳ kinh hoàng, ngoài mạnh trong yếu nói, Khưu Vọng, ngươi muốn làm gì? Ta là phái Hoa Sơn chân truyền, có lao tổ phù hộ, ngươi không nên khinh cử vọng động. Người tới chính là Vô Thủy Giáo linh tu Khưu Vọng, hắn một mặt thờ ơ nói ra, ngươi có Trần Đoàn lao tổ phù hộ, ta cũng có Vô Diện đại tiên trong non, chúng ta muốn hay không so một lần, xem ai càng thụ thần linh chiếu cố. Liêu Trường Hữu cắn răng nói ra, ngươi phản bội Vô Thủy Giáo, khắp nơi lạm sát kẻ vô tội, đang còn muốn biện lương thành dẫn phát thần hàng, cũng muốn lấy được thần quyến. Khưu Vọng không ngần ngại chút nào đối phương chỉ trích, cười lạnh nói, kỳ thật ta mới thật sự là thần quyến giả, toàn bộ Vô Thủy Giáo chung cũng chỉ có ta được đến thần dụ, ngươi không tin, đợi chút nữa ta giết ngươi, nhìn xem Trần Đoàn có dám tới hay không tìm ta gây phiền phức. Chợt hắn hai cái trong con ngươi tỏa ra hảo quang kỳ dị, chậm rãi nói, bất quá ở trước đó, ngươi trước tiên cần phải đem cùng thần sứ cấu kết tất cả kế hoạch đều một năm một mười nói cho ta biết, nếu như ngươi thành thật khai báo lời nói, ta có thể cho ngươi lưu lại toàn thời. Không phải vậy, để cho ta động thủ thông linh, nhưng là không còn thư thái như vậy. Ta. Liêu Trường Hữu bờ môi khẽ nhúc nhích, tựa hồ tại do dự, nhưng một giây sau, hắn đột nhiên xuề tay ra, bay ra ngoài một cái nặng nề bằng sắt chật bàn, hướng Khưu Vọng đập tới. Cút mẹ mày đi. Khưu Vọng nhẹ nhàng lướt lên, tránh thoát một kích này, vừa muốn lên tiếng chế giễu lúc, lại phát hiện bốn phía phút chốc dâng lên mảng lớn nhàn nhạt sương mù màu trắng, chỉ một thoáng quét sạch cả phòng. Mà Liêu Trường Hữu thân hình cũng trong cùng một lúc biến mất không thấy gì nữa, phảng phất là cách trùng điểm sa mỏng, bị ẩn giấu đi. Nhìn thấy một màn này, Khưu Vọng chẳng những không có ngạc nhiên, ngược lại nhếch miệng lên, mỉm cười, lập tức thân hình biến mỏng trở thành nhạt, rất nhanh liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Hắn tới chỗ này, dường như hồ chỉ là cái hư giả hình chiếu. Mà trong sương mù trắng, một kích thành công Liêu Trường Hữu sắc mặt thoáng an định lại, tự đủ, nguy hiểm thật, may mắn ta có bắt trận đồ bảo mệnh. Hắn trầm ngâm một lát, trong mắt bỗng nhiên thả ra kiên định thần thái, cắn răng nói ra, gia hỏa này đã đệ tứ cảnh, thực sự thật là đáng sợ, cái này trận bản căn bản giết không chết hắn, nhiều nhất khốn hắn nửa canh giờ, sau đó ta chính là dê đợi làm thịt. Mẹ nó, chỉ có thể liều mạng, ta nhất định phải tại trong vòng nửa canh giờ trúc cơ thành công, sau đó mới có tư cách cưỡng ép thúc đẩy Giang Sơn Vạn Lý Đồ trở về Hoa Sơn, né tránh gia hỏa này. Lâm bầm lầu bầu đồng thời, hắn một ngụm nuốt vào cái viên kia thú nguyên, sau đó đem các loại tài liệu quý hiếm liều mạng nhét vào trong miệng, đúng là muốn liều lĩnh ở chỗ này cưỡng ép trúc cơ. Chỉ qua thời gian mấy hơi thở, dược lực phát tác, Liêu Trường Hữu mặt biến đến đỏ bừng, như cái trưng chín tôm bóc vỏ, đồng thời thân thể của hắn phảng phất thổi đầy khí bàn không ngừng bành trướng, cơ hồ liền muốn vỡ ra. Sau một khắc, trên thân thể của hắn bắt đầu mọc ra từng tầng cứng rắn lông đen, cánh tay xuất hiện nhiều chỗ vết rạn, tùy thời đều muốn vỡ ra. Theo thân thể của hắn bên trên biến hóa, trong phòng nhàn nhạt xương trắng phảng phất bị tích nhập mực nước bình thường, bắt đầu lấy bay tốc độ nhanh bắt đầu biến thành đen trở nên nồng, không bao lâu liền biến thành đưa tay không thấy được năm ngón hắc ám. Liêu Trường Hữu thần sắc một hồi thống khổ, một hồi dữ tợn, tại nhân tính cùng thú tính ở giữa không ngừng hoán đổi dãy rủa, cuối cùng hắn còn sót lại không nhiều lý trí bắt đầu dần dần sụp đổ, liền tại sắp tiêu vong thời điểm, hắn làm ra một cái tương đối cổ quái quyết định. Hắn cầm lên Vô Thủy Giáo thần sứ đưa tặng cái nhân ngẫu kia, dùng hết một điểm cuối cùng khí lực nhét vào lồng ngực của mình. Thấu chương xong, chương 85. Vô Thủy Giáo thần sứ hình tượng đến đây chấm dứt, Lý Thanh Vân mở to mắt, như có điều suy nghĩ. Cũng không biết là bởi vì hắn tu vi đề cao nguyên nhân, vẫn là Liêu Trường Hữu cảnh giới quá thấp, tóm lại lần này xem bói lấy được lượng tin tức tương đối lớn. Đầu tiên, hại chết Liêu Trường Hữu, xác nhận là đúng là hắn hận thấu xương, muốn trừ chi cho thống khoái mặt ngựa linh tu, Huyền Vũ Các đã từng đại đương giá Khưu Vọng. Hắn trước lấy giả thân hù dọa Liêu Trường Hữu, dẫn đến hắn không thể không tại trong lúc đội vã cưỡng ép trúc cơ, cuối cùng sụp đổ mất khống chế. Cứ như vậy, hắn đã giết chết đối phương, lại không nhất định phải tội cường đại phái Hoa Sơn. Thậm chí, Lý Thanh Vân hoài nghi tại Liêu Trường Hữu trúc cơ thất bại, cũng có thể là hắn ra tay, như vậy thủ pháp hắn trên người mình dùng qua, cũng tại Đỗ Hoài Nhân trên thân dùng qua, thông qua bất chi bất giác gieo xuống linh trùng, thay đổi một cách vô tri vô giác dẫn đạo, hoặc là tại mấu chốt tiết điểm bên trên dẫn bạo, đạt tới giết người ở vô hình mục đích. Điểm này không có chứng cứ, nhưng bất luận như thế nào, một cái đệ nhất cảnh đạo môn tu giả bị đệ tứ cảnh linh tu để mắt tới, trừ phi hắn giống như chính mình là thần minh quý người, nếu không đều khó thoát khỏi cái chết. Cái này kiện đầu đuôi sự tình đều hết sức rõ ràng, trực tiếp công bố vụ án chân tướng. Nhưng chân chính lệnh Lý Thanh Vân cảm thấy động dung, lại là một chuyện khác. Tại gợi ý bên trong, hắn rất rõ ràng chú ý tới Vô Thủy Giáo bên trong phân làm hai phái. Khưu Vọng chỗ một phái tự xưng đạt được thần dụ, muốn chuẩn bị nghi thức, tiếp dẫn Vô Diện đại tiên giáng lâm, thậm chí dẫn phát thần chiến. Mà xem bói bên trong cái kia Vô Thủy Giáo thần sứ, tựa hồ là mặt khác một phái, bọn hắn phản đối Khưu Vọng cách làm, hơn nữa một mực tại tận sức tại sửa đổi sai lầm của hắn. Bọn hắn đồng dạng đang chuẩn bị nghi thức, nhưng mục đích lại là vì trấn an người bị hại hồn phách, để bọn hắn đạt được vĩnh hằng yên tĩnh. Lý Thanh Vân không dám vọng luận phái này là tốt là xấu, nhưng có một chút hắn mười phần khẳng định. Địch nhân của địch nhân, liền là bằng hữu của ta. Có thể hay không tìm kiếm trợ giúp của bọn hắn. Khưu Vọng là hắn xuyên qua đến nay gặp được lớn nhất nguy hiểm, cũng là hắn trước mắt ba đại mục tiêu một trong, người này một ngày bất tử, hắn liền từ đầu đến cuối sống được không có một chút cảm giác an toàn. Thế nhưng là Khưu Vọng tu vi quá cao, không chỉ có Khai Phong phủ bắt không được hắn, liền xem bói thần thông cũng bởi vì hai người chênh lệch cảnh giới quá lớn mà khó mà đạt được hữu hiệu gợi ý, bởi vậy từ đầu đến cuối không có mới tiến triển, chỉ có thể mặc cho cái này lãnh huyết kẻ dã tâm không chút kiêng kỵ tại Biện Lương thành chế tạo cùng một chỗ lại cùng nhau huyết án. Bây giờ, hắn rốt cục có một đầu mơ hồ manh mối. So với Khai Phong phủ, Vô Thủy giáo người đối Khưu Vọng hiển nhiên càng hiểu hơn, đối phó hắn hẳn là có nắm chắc hơn. Nếu như cả hai liên thủ, tiêu diệt Khưu Vọng cái này đại cửu nhân sát suất đem hội gia tăng thật lớn. Lý Thanh Vân càng nghĩ càng thấy đến đó là cái rất tốt mạch suy nghĩ, nhưng muốn dưới đây chế định có thể được kế hoạch, còn vì thời thượng sớm. Bây giờ hắn thậm chí liền cái kia Vô Thủy giáo thần sứ thân phận cũng không biết, không nói đến liên thủ. Cẩn thận nhớ lại xem bói bên trong hình tượng, Lý Thanh Vân chỉ có thể xác định hai chuyện. Thứ nhất, cái kia thần sứ cứ việc thanh âm làm tân trang, nhưng hẳn là vị nữ tính, hơn nữa nghe tới luôn cảm thấy có chút quen tai, giống như là ở nơi nào gặp được giống như. Thứ hai, trên tay của nàng có một viên rất rõ ràng ngọc lục bảo chiếc nhẫn, khảm nạm tại kim sắc cái bệ bên trên. Nhưng dù cho như vậy, tại hộ khẩu trăm vạn biển lương trong thành muốn tìm được một cái mang theo chiếc nhẫn nữ nhân, cũng như mỏ kim đáy biển bình thường, căn bản không có đầu mối. Về phần vị kia thần sứ trong miệng cái gọi là thần chiến loại hình, Lý Thanh Vân mặc dù cảm thấy hoảng sợ, nhưng cấp bậc kia sự tình vượt xa khỏi hắn có thể hiểu được phạm chủ, chính mình duy nhất có thể thay đổi đại thế hy vọng, chính là giết chết Khưu Vọng, cái này cùng hắn nguyên bản mục tiêu không như mà hợp. Kết thúc xem bói, Lý Thanh Vân rời đi nhà xí, về tới trước bàn ăn, phát hiện phòng thư An cùng Hàn Thiên Cẩm đều tại nhìn chằm chằm hắn, ánh mắt tương đối cổ quái. Khu, khu. Phòng thư An ho khan hai tiếng, Thanh Vân lão đệ, ngươi như có cái gì nan ngôn chi ẩn lời nói, ta biết một cái vu đạo tu giả, cam đoan thuốc đến bệnh trừ. Đệ nhị cảnh tu giả, còn phá gân xương ra thịt bốn cửa ải lớn, nơi đó có khả năng ăn hỏng bụng. Phòng thư An tu vi không cao, nhưng ở Khai Phong phủ người hầu nhiều năm, tầm mắt còn tại đó, còn tưởng rằng Lý Thanh Vân tu luyện ra đường rẽ, đưa đến nước tiểu nhiều lần ma bệnh. Về phần Hàn Thiên Cẩm, đơn thuần là hiếu kỳ vì cái gì có người hội càng không ngừng hướng vào trong phòng chạy. Lý Thanh Vân cũng không thể giải thích, đành phải xấu hổ cười một tiếng, đem chuyện này tạm thời qua loa tắc trách quá khứ. Một trận này có Bạch Vân Thụy mời khách, ba người không chút khách khí, chuyên chọn quý đồ bất điểm, các loại gà vị thịt cá, sơn chân hải vị không sợ người khác làm phiền. Thấy phòng thư An còn điểm một bò rượu, Lý Thanh Vân kéo hắn một cái ống tay áo nói ra, "Lão phỏng, chúng ta Khai Phong phủ có nghiêm lệnh, nói là đang trực trong lúc đó không thể uống rượu, ngươi dạng này không tốt lắm đâu." Hắn vì đến Khai Phong phủ người hầu, gần nhất cũng coi là đọc thuộc lòng các loại điều lệ chế độ. Phòng thư An cười hắc hắc nói, "Ta đây là điểm tới về nhà uống, dù sao có ta lao thúc trả tiền, bọn hắn lao Bạch gia đại nghiệp đại, chúng ta ngu sao không cầm?" Nói xong hắn như tên trộm mà nhìn xem Lý Thanh Vân đạo, "Ngươi coi trọng thứ tốt gì, tranh thủ thời gian thừa cơ hội này mua chút cầm đi về nhà. Ta lại chưa bao giờ thấy qua như thế mặt dày vô sỉ người." Lý Thanh Vân nhịn cười, vỗ vỗ phòng thư An bả vai nói, "Lão phòng, ngươi không phải lục phẩm giáo uy à? Một tháng cũng không ít kiếm tiền, làm gì như vậy keo kiệt?" Phòng thư An lung lay đầu to, "Lão đệ, ngươi còn trẻ không hiểu chuyện, tại cái này biện lương trong thành thành thân sinh hài tử mua nhà đường, cái nào không cần tiền. Ta lão phòng năm nay 40, không phải hơn 30 tuổi, còn không có cô vợ trẻ đâu. Hơn nữa chúng ta lại không giống người ta lão Bạch gia có vốn liếng mà, mỗi tháng liền dựa vào cái kia mười mấy lượng bạc đồng lộc, không thừa dịp hiện tại tuổi trẻ nhiều tích lũy tiền, về sau đi chỗ nào cưới vợ." Lý Thanh Vân nghĩ nghĩ, thế mà cảm thấy hắn nói rất có đạo lý, chính mình bất lực phản bác, dứt khoát cũng nhiều điểm hai cái vịt quay đóng gói. Chính mình ăn không vô, có thể mang về trường nhạc bang đi cho mọi người chia nhà. Thân là ban chủ, ơn huệ nhỏ không thể đoạn, như vậy mới có thể lung lạc lòng người. Nghĩ đến có thể làm Bạch Vân Thụy ra điểm huyết, còn có thể xài tiền của người khác xử lý công việc mình làm. Lý Thanh Vân vậy mà không hiểu có dũng khí suy nghĩ thông suốt cảm giác sảng khoái cảm giác, cùng phòng thư An nhìn nhau cười một tiếng, hết thảy đều không nói chung. Đúng lúc này, hắn bỗng nhiên linh cảm xúc động, quay đầu nhìn lại, chỉ nghe trận làn gió thơm bay tới, tại rượu cửa nhà thức tha, chậm rãi đi tới một vị dáng người hiểu điệu xinh đẹp giai nhân. Chỉ thấy người tới eo thon luyện chuyển, mặt như hoa đào, một đôi mắt đẹp nhìn quanh sinh huy, giống như có thể hồn siêu phách lạc. Mái tóc đen nhánh như là thác nước chút xuống, điểm xuyết lấy mấy đóa tinh xảo châm hoa, sinh ra kẽ hở châm cài tóc theo bộ pháp run rẩy, phát ra thanh thủy âm thanh trung. Chính là Vân Phu Nhân Tâu Nguyệt Nga. Nàng một bộ màu hồng thêu hoa váy dài, bên hông thắt mềm mại dây lụa, đi lại ở giữa váy phiêu dật, như mây như sương, bằng thêm mấy phần xinh đẹp, một cái nhăn mày một nụ cười ở giữa, không không lộ ra ra cái kia đặc biệt phong tao vật vị, nàng sao lại tới đây? Lý Thanh Vân trong lòng căng thẳng, lúc này mới nghĩ lên mình bây giờ ngay tại thành Đông, cũng coi là trường nhạc bang phạm vi thế lực bên trong. Ngay trước Khai Phong phủ đồng liêu mặt mà, hắn hiện tại cũng không muốn thấy cái này tiểu nữ tử, sợ sơ ý một chút tiền thân yêu đương vụng trộm bí mật bị lộ ra, vậy liền thật xã hội tính tử vong. Nhưng chính đang hắn chuẩn bị nghiêng đầu đi, tránh cho ánh mắt tiếp xúc thời điểm, đột nhiên khỏe mắt liếc qua quét đến Tâu Nguyệt Nga sau lưng, vừa dạo bước tiến lên ngưỡng cửa một nữ nhân khác. Đó là vị dáng vẻ đoan trang, tiên tính nhu hòa trung niên phụ nhân, mặc dù chỉ là một thân một mặc vải xám áo ngắn cùng màu đen váy dài, nhưng giặt hồ đến sạch sẽ gọn gàng, lộ ra đã vừa vặn lại hào phóng, cho dù ở Tâu Nguyệt Nga bên người, cũng vẫn rất có tồn tại cảm giác. Nhất là tay phải của nàng trên ngón trỏ, đeo một viên dây leo chạm nhất vàng, phía trên khảm nạm lấy chói mắt ngọc lục bảo thạch, giống như một vũng sâu không thấy đáy bích lầm, tại giữa trưa long lanh dưới ánh mặt trời chiếu sáng. Mỗi một cái góc cạnh đều chết xạ ra mê người lục mang. Tấu chương xong, chương 86. Ngụy phu nhân, Ngụy phu nhân. Lý Thanh Vân một chút liền nhận ra được, cùng sau lưng Tâu Nguyệt Nga trung niên nữ nhân chính là Ngụy Tu Văn vợ chính thức, chính phòng thế tử. mà trong tay nàng đeo viên kia đá quý màu xanh lục, cùng hắn tại xem bói hình tượng chung nhìn thấy giống nhau như lúc, liền liền cái bệ tiểu dáng cũng giống như lúc. Hẳn là nàng chính là Vô Thủy giáo thần sứ, nhưng nàng không phải thành tín tiên mẫu giáo đồ a. Thẳng đến lúc này, Lý Thanh Vân đột nhiên phát hiện, chính mình tại xem bói bên trong nghe được cái thanh âm kia, mặc dù trải qua tận lực tân trang, nhưng xác thực cùng Ngụy phu nhân có mấy phần giống nhau. Chỉ bất quá, lần trước tại Chu gia lúc gặp mặt, trên tay nàng còn không có đeo lên cái viên kia ngọc lục bảo chiếc nhẫn, nếu không chính mình đã sớm nhận ra. Nhưng Ngụy phu nhân nếu thật là Vô Thủy giáo thần sứ, như vậy nàng tại sao muốn khiêm tốn hạ mình, gả cho không có danh tiếng gì Ngụy Tu Văn? Vẹn vẹn vì điệu thấp che giấu tung tích a. Nghĩ đến như thế một vị nhân vật nguy hiểm liền tiềm phục tại trường nhạc ban trung, Lý Thanh Vân trong chốc lát cảm thấy một luồng hơi lạnh từ cổ sống dâng lên, bay thẳng trán, phảng phất phía sau có từng đôi con mắt vô hình, ngay tại nhìn chăm chú cùng theo dõi hắn. Chỉ là như thế ngây người một lúc mà công phu, Tâu Nguyệt Nga đã nhìn thấy Lý Thanh Vân, lập tức cười nhẹ nhàng hướng bên này đi tới, thoải mái nói cái vạn phúc, thiếp gặp qua Lý ban chủ, cho ngài thỉnh an. Lý Thanh Vân cố nén khiếp sợ trong lòng, ra vẻ bình tĩnh nói, gặp qua Huyền phu nhân, Ngụy phu nhân. Tâu Nguyệt Nga nở nụ cười xinh đẹp, một đôi mắt phượng làn thu thủy lưu chuyển, thật là đúng dịp nha. Thiếp chính nói cùng Liêu tỷ tỷ đi ra uống rượu một chén, không nghĩ tới ngay ở chỗ này đụng phải ban chủ, ngài là ở chỗ này giải quyết việc công à? Ngụy phu nhân nhà mẹ đẻ họ Liêu, là biện lương trong thành phú hộ. Thật đúng là xảo, bên này vừa người chết, các ngươi liền đi ra uống rượu. Lý Thanh Vân khẽ gật đầu, nhàn nhạt đáp, chính là đối diện Cao Thăng khách sạn ra một cọc nhân mạng án, chúng ta tới điều tra một chút. Hắn cố ý tại Cao Thăng khách sạn cùng nhân mạng án phía trên cường điệu ngữ khí, đồng thời nhìn Ngụy phu nhân một chút, chỉ gặp nàng mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, tựa hồ cũng không cảm thấy ngạc nhiên. Nàng có phải hay không đã sớm biết Liêu trưởng hữu chết ở bên trong? Ừ, thật xúi quẩy, giữa ban ngày liền ra loại sự tình này, biện lương thành thật sự là càng ngày càng loạn. Tâu Nguyệt Nga nghe vậy, lại là một mặt kinh hoàng, bàn tay trắng nõn vỗ nhẹ nhẹ đánh bộ ngực đầy đặn, cho mình ăn ủi. Lập tức liền không khách khí chút nào kéo cái ghế, ngồi ở Lý Thanh Vân bên cạnh, quái dọa người, thiếp an vị bang chủ nơi này có được hay không? Lý Thanh Vân một mặt xấu hổ, lại lo lắng càng tô càng đen, chỉ có thể giả bộ như đàng hoàng trịnh trọng dáng vẻ, có chút giật giật thân thể, cách Tâu Nguyệt Nga hơi chút hơi xa một chút, sau đó nghiêm trang giới thiệu nói, vị này là Khai Phong phủ phòng giáo úy, cái kia là Hàn giáo úy. Sau đó lại hướng Hàn, phòng hai người giới thiệu hai vị phu nhân. Ngụy phu nhân một mặt không màng danh lợi nói, hai vị giáo úy đại nhân chính là ngày trước giải cứu Chu gia tiểu công tử Khai Phong phủ quan sai đi, thiếp thân cùng Chu gia là nhiều năm hảo hữu chí giao, ở đây thay bọn hắn đa tạ hai vị. Phòng thư An cơ đầu to cười nói, đây đều là một ít sự tình, không đáng giá nhắc tới, đúng, Chu gia vị kia tiểu hài tử tình huống bây giờ như thế nào? Nghe nói hắn một mực hôn mê bất tỉnh. Ngụy phu nhân mỉm cười, làm phiền đại nhân ghi nhớ lấy, nhờ ngài phúc, hắn nay đã sớm tỉnh, mặc dù còn có chút suy yếu, nhưng cũng không có cái gì trở ngại. Đã tỉnh lại. Lý Thanh Vân vốn đang thần du vật ngoại, nghĩ đến tâm sự, nhưng nghe xong lời này, cũng không tự giác quay đầu nhìn về phía Ngụy phu nhân. Phòng thư An cũng là cả kinh, thật chứ? Chắc hẳn Chu gia là mời đến nổi danh thần y cùng pháp sư đến đây trị liệu tiểu công tử, lại không biết bọn hắn mời là vị nào. Ngụy phu nhân lắc đầu, bọn hắn ngược lại là mời một số người, nhưng không một cái có tác dụng. Cuối cùng vẫn là dựa vào thành tâm cầu phúc, thỉnh cầu thiên mẫu thần ân mới vừa rồi vượt qua nan quan. Nói xong, nàng biện lên ăn chung hai ngón tay, tại ngực vẽ lên cái vòng tròn, mười phần nghiêm túc nói ra, thiên mẫu từ hoài, ân trạch vô tận. Nét mặt của nàng nghiêm túc, thần thái trang trọng, một bộ thành tín dáng vẻ. Ta nếu là không biết ngươi là Vô Thủy giáo thần sứ, cơ hồ liền tin tưởng, bỏ công như vậy diễn xuất, không sợ đến tinh thần phân liệt à? Lý Thanh Vân trong lòng chửi bậy một câu, chợt nhớ tới Ngụy gia này dành xương hết lòng tin theo thiên mẫu cặp vợ chồng, một cái trái với giáo nghĩa ở bên ngoài nuôi con riêng, một cái làm tà giáo thần sứ, quả thực là tuyệt phối. Quả nhiên không phải người một nhà, không tiến vào một nhà cửa. Bất quá nghe nói Chu Thành Hy bình yên vô sự, trong lòng của hắn cũng dễ dàng rất nhiều. Đây là kết quả tốt nhất, mang ý nghĩa không cần đối Chu Thành Hy tiến hành cái kia không biết có hay không hậu hoạn khu mang nghi thức. Bất quá, cuối cùng đại khái còn cần Khai Phong phủ lại đối với hắn tiến hành một phen kiểm tra, chỉ cần xác nhận không có tà linh lưu lại, liền bạn sự thuận lợi. Hắn đang nghĩ ngợi, chỉ thấy Ngụy phu nhân từ trong ngực móc ra ba cái thêu thủa tình mỹ túi thơm, đưa tới, đồng thời nói ra, Chu gia cùng thiếp thân đời đời giao hảo, mấy vị là ân nhân của bọn hắn, cũng chính là thiếp thân ân nhân, tiểu tiểu lễ vật, không thành kinh ý, mong rằng vui vẻ nhận. Gặp nàng luôn từ chân thành, tặng lại là chút không đáng tiền đồ chơi nhỏ, phòng thư An cùng Hàn Thiên Cẩm đều cười hì hì nhận. Lý Thanh Vân vốn là hữu tâm từ chối nhã nhặn, nhưng thấy hai vị khách sảng khoái như vậy, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp túi thơm, chuẩn bị trở về chỗ ở về sau liền ném đi. Mấy người tùy ý Hàn Nguyên vài câu, lúc này trên đường lại tới một đội nhân mã, chính là Khai Phong phủ phái ra Ngô Tam đến. Lý Thanh Vân thứ nhất không nghĩ kỹ nên làm gì đối phó Ngụy phu nhân, thứ hai cũng không muốn cùng Tâu Nguyệt Nga dạo chơi một thời gian quá dài, vừa vặn mượn lý do này cáo từ rời đi. Sau đó hắn bỏ ra hơn một canh giờ buổi tiếp vị kia họ thôi Ngộ Tác kiểm tra hiện trường, mặc dù không tìm được cái gì ngoài định mức manh mối, nhưng cũng học được không ít thứ. Trở lại Khai Phong phủ lúc đã tiếp cận hoàng hôn. Tiếp đó Lý Thanh Vân dựa theo kế hoạch đi tìm Bạch Vân Thụy báo cáo Ngộ Tác nghiệm thi tình huống, phát hiện Ngọc Diện Tiểu Đạt Ma đang cùng Lưu Chân tại một gian bố trí cổ quái pháp trận trong phòng. Thấy Lý Thanh Vân đi vào, Bạch Vân Thụy hướng hắn vẫy tay, ra hiệu hắn chuyển cái ghế dựa ngồi xuống, sau đó nói, Lưu tứ ca tốn không ít thời gian làm rõ ràng một việc, cái này nhân ngẫu bên trong linh, nhưng thật ra là Cao Thăng khách sạn cố kia tử thi, cũng không biết hắn dùng biện pháp gì, thế mà có thể đem chính mình một bộ phận hồn phách câu tại con rối chung. Bất quá rất rõ ràng, người này cùng Vô Thủy giáo quan hệ khẳng định không tầm thường, cũng có thể cho chúng ta mang đến đầu mối mới. Lý Thanh Vân nghe vậy, ánh mắt trong phòng đảo qua, chỉ thấy pháp trận chính giữa, từ Liễu Trường Hữu nổ tung trong thi thể chui ra ngoài cái kia cổ quái con rối đang bị mấy đạo phù chú phong ấn tại trên mặt đất, không nhúc nhích, âm u đầy tử khí, lại không giống trước đó như thế giàu có tính công kích. Đây chính là Liễu Trường Hữu vì cái gì tại triệt để mất khống chế trước một khắc, đem con rối nhét vào trong thân thể nguyên nhân. Hắn muốn đem chính mình một bộ phận hồn phách phong ấn trong đó, về sau lại phục sinh a. Hoặc là, hắn còn có cái gì khác dụng ý? Mang theo nghi ngờ trong lòng, Lý Thanh Vân hỏi, đã có cố kia tử thi một bộ phận hồn phách, tứ ca có thể sử dụng thông linh chi pháp hỏi ra chân tướng sự tình a. Tấu chương xong, chương 87. Thẩm vấn Lư Chân thở dài, hồn phách của hắn mặc dù bám vào con rối chung, lại bị một loại nào đó phong ấn trói buộc lại, chỉ có đặc biệt phương pháp mới có thể mở ra, nếu không ta chỉ có thể cảm ứng được hồn phách linh thể, không có cách nào thông linh. Như vậy cũng tốt so với là một cái khóa lại trong suốt cái dương, ta có thể nhìn thấy đồ vật bên trong, nhưng không có chìa khóa, mở không ra khóa, không lấy ra tới. Vân Thụy cùng ta chính đang suy nghĩ cái này con rối cấu tạo, nghĩ biện pháp phá mở phong ấn linh thể cái kia thanh khóa lại không biện pháp gì tốt lắm, có lẽ cần phải đi thỉnh giáo một số vu đạo tế luyện pháp khí người trong nghề mới được. Nguyên lai là như vậy a. Lý Thanh Vân nhìn trên mặt đất con rối, nhớ tới chính mình tại xem bói hình tượng trông được đến cái kia tế đàn, nhớ tới tế đàn phía trên trôi nổi từng cái hơi mở thân ảnh. Nơi đó cũng trưng bày phi thường tương tự con rối, khác biệt duy nhất chính là xem bói hình tượng bên trong con rối bên trên, mỗi một cái đều khắc lấy danh tự. Đông Dương, hắn linh quang lóe lên, đối Lư Chân nói ra, ta có thể thử một chút a. Nghe vậy, Lư Chân cùng Bạch Vân Thụy đều nghiêng đầu lại nhìn xem hắn, trên mặt thần sắc đan xen ngạc nhiên cùng không hiểu. Lư Chân cười nói, không nghĩ tới ngươi đối luyện khí còn có nghiên cứu, thử một chút đi. Đừng làm hư bên trong hồn phách là được. Lý Thanh Vân nhẹ gật đầu, đi vào pháp trong trận cầm lấy con rối trầm ngâm một lát, đột nhiên rút ra bảo đao pha tà, tại con rối trên thân khoảnh khắc chữa đến, phái Hoa Sơn, Liêu Trường Hữu. Bạch Vân Thụy giật nảy mình, vỗ một cái ghế lan can, liền muốn đứng lên, "Thanh Vân, ngươi làm gì?" Lư Chân lại tại cánh tay hắn bên trên nhẹ nhàng nhấn một cái, ra hiệu hắn không nên gấp gáp, chính mình thì say sưa ngon lành mà nhìn xem Lý Thanh Vân động tác, linh tu trực giác nói cho hắn biết, theo đao khắc động tác, một ít thần bí mà đặc thù sức mạnh bị phóng xuất ra. Lý Thanh Vân tại con rối bên trên viết xuống Liêu Trường Hữu danh tự, đột nhiên linh cảm xúc động, đưa nó thả trên mặt đất. Một trận lạnh lùng âm phong phất qua, tại con rối ngay phía trên, đột nhiên xuất hiện một đạo mơ hồ mà trong suốt linh thể, mờ mịt mà chết lặng trôi nổi lấy. Đó là cái thân mặc hắc bảo nam tử trẻ tuổi, hơn 20 tuổi, mi thanh mục tú, trên mặt ngây thơ chưa thoát, còn chưa chuẩn bị xong đối mặt tử vong. Thậm chí không cần thông linh, ở đây ba người đều tin tưởng thấy được trên mặt hắn trống rỗng cùng mê mang, hơn nữa có thể bản thân cảm thụ đến loại kia thời khắc sắp chết không cam lòng cùng thống khổ. Bạch Vân Thụy một lần nữa ngồi trên ghế, nhìn về phía Lý Thanh Vân trong ánh mắt nhiều ngạc nhiên cùng tán thưởng, lông mày có chút giơ lên, khóe mắt cũng mang theo ý cười, đao tước dịu đục trên mặt khó được lộ ra chuyên chú mà ấm áp thân sắc. Người tên là gì, vì sao lại chết tại cao thang khách sạn? Lư Chân tiếng nói xa xăm mờ mịt, phảng phất từ một cái thế giới khác chuyển đến, tràn đầy trấn an sức mạnh. Tuổi trẻ áo bào đen nam nhân hoảng hốt một lần, phương mới chậm rãi nói, ta gọi Liêu Trường Hữu, là phái Hoa Sơn chân truyền đệ tử. Ta chết tại cao thang khách sạn là bởi vì địa pháp trúc cơ thất bại, khống chế không nổi lực lượng trong cơ thể mà dẫn đến thân thể biến dị. Nhưng chân chính dẫn đến ta nguyên nhân của cái chết là Vô Thủy Giáo Khưu Vọng, nếu là không có hắn can thiệp, ta vốn có thể không cần như thế vội vàng tấn thăng, mà là tìm một chỗ yên tĩnh, làm tốt toàn bộ chuẩn bị lại trúc cơ. Quả là thế, cùng ta suy đoán giống nhau như lúc. Lý Thanh Vân có phần cảm thấy hứng thú nói ra, Khưu Vọng cũng là cựu nhân của chúng ta, chỉ cần ngươi có thể cung cấp một số tin tức hữu dụng, chúng ta có thể nghĩ biện pháp bắt hắn lại, báo thủ cho ngươi. Liêu Trường Hữu nghe vậy, trống rỗng trong mắt đột nhiên có mấy phần thần thái, nghiêm túc nói, Khưu Vọng là đệ tứ cảnh linh vu, các ngươi nghĩ phải bắt được hắn, bài trừ linh vu bản thân sức chiến đấu bất luận, vấn đề lớn nhất là như thế nào tìm đến hắn. Lấy Khưu Vọng tu vi cùng linh tu vận bèo ý thức năng lực đặc thù, nếu như hắn muốn che giấu mình, như vậy dù cho nên ngang đi tại cấp thấp tu sĩ trước mắt, người khác cũng sẽ đối với hắn làm như không thấy, cho dù là phổ thông đệ tứ cảnh tu giả, cũng dễ dàng nhận đến lừa dối, đem hắn nhận thành người khác. Bởi vậy cái gọi là treo thưởng cùng truy tung đối với hắn căn bản không có tác dụng, nghĩ phải bắt được hắn, tốt nhất là trước xác định hắn gần nhất xuất hiện vị trí, sau đó do mấy vị đệ ngũ cảnh cường giả tại phạm vi lớn bên trong đối với hắn tiến hành lùng bắt. Ta có thể nói cho ngươi là, hắn gần nhất tại Vô Ưu Động bên trong xuất hiện qua. Lời nói này tương đương không nói, nếu có thể tìm tới mấy vị đệ ngũ cảnh đại năng liên thủ, ta ở chỗ này cùng ngươi phí cái gì sức lực. Lý Thanh Vân trong lòng oán thầm, không khỏi liếc mắt. Biện Lương Thành không phải là không có đệ ngũ cảnh cường giả, Lý Thanh Vân nếu là thật sự không để mặt ra, chí ít có thể lấy thử mời Thiên Ba phủ một Quế Anh xuất thủ, dù sao hai người hiện tại còn tính là quan hệ hợp tác. Nhưng nghĩ tại Vô Ưu Động cái kia địa vực rộng lớn, rắc rối phức tạp thành phố dưới đất trung khóa chặt Khưu Vọng vị trí, liên liên thần thông quảng đại hồn tiên hầu chỉ sợ cũng làm không được. Lư Chân dừng một chút, chậm rãi nói ra, Vô Ưu Động phương biên vài dặm, liền xem như người bình thường tránh ở bên trong, cũng không dễ dàng như vậy dễ dàng tìm tới, ngươi còn có không có biện pháp khác? Liêu Trường Hữu lắc đầu, thần sắc càng nguyệt mại, ta chỉ là người trúc cơ thất bại đạo môn tu giả, đối với trận pháp rất có nghiên cứu thôi. Lý Thanh Vân nghĩ nhãn châu xoay động, nghĩ nói ra, muốn tìm hắn không dễ dàng, nhưng là có thể nghĩ biện pháp dẫn hắn đi ra, có đồ vật gì là có thể nhường hắn tha rằng mạo hiểm, cũng nhất định phải lấy được. Liêu Trường Hữu cẩn thận nghĩ nói ra, Khưu Vọng là thằng điên, hắn bây giờ tại chuẩn bị thần hàng, nghĩ muốn mở ra lưỡng giới, để bọn hắn vô diện đại tiên giáng lâm nhân gian, chỉ cần có thể nhường hắn đạt tới hoặc là tiếp cận cái mục tiêu này, hắn nhất định sẽ không tiếp đại giới nếm thử. Nhưng cụ thể nên làm như thế nào, ta cũng không biết, dù sao ta không phải vô thủy giáo người. Bạch Vân Thụy nghe vậy, sắc mặt lạnh lùng như băng, thần hàng. Hắn điên rồi sao? Tại Biện Lương Thành mở ra thần hàng, toàn bộ Đại Tống Triều đều sẽ nên đón thai hỏa ngập đầu, thậm chí Đại Liêu cùng Tây Hạ cũng phải bị tác động đến, mà một khi dẫn phát lần thứ ba thần chiến, tất cả mọi người đem hám sâu trong đó, hắn nghĩ diệt thế à? Hắn thân là bên trên ba môn tương lai người cầm lái, biết đến sự tình so với thường nhân phải hơn rất nhiều, bởi vậy cũng đối khiêu vọng điên cuồng hành vi cảm thấy phá lệ chấn kinh. Liêu Trường Hữu cười khổ một tiếng, từ cận cổ bắt đầu liền có tiên đoán, thần chiến mỗi 2000 năm một cái luân hồi, gần nhất ghi chép trung liền có 4000 năm trước hoàng đế Sivu chi chiến, cùng 2000 năm trước phong thần đại chiến, bây giờ lại đến thần chiến mở ra thời gian, tự nhiên sẽ có các loại lộng triều nhân theo thời thế mà sinh, các ngươi muốn ngăn cản cái này luân hồi, liền phải trước ngăn cản khiêu vọng. Các ngươi nếu là có biện pháp dẫn hắn đi ra, ta có thể cung cấp một cái trận pháp, đem hắn vây khốn nửa canh giờ, nếu như có thể tập hợp đủ mấy vị đệ tứ cảnh tu giả liên thủ, đầy đủ đem hắn đánh chết. Lư Chân nhẹ gật đầu, trước tiên nói một chút ngươi trận pháp, tìm tới khiêu vọng sự tình chúng ta tới tưởng chủ ý. Liêu Trường Hưu nói ra, ta đeo trên người lấy phái Hoa Sơn một kiện bảo vật, tên là Bắt Trận Đồ, chính là năm đó ra cắt vũ hầu chế, vật này lấy tu giả linh lực kích phát, hấp thu sức mạnh càng lớn, khốn địch năng lực càng mạnh, trong đó có hưu, sinh, thương, đố, cảnh, tử, kinh, khai tám môn, đều có kỳ dùng, thần diệu vô cùng. Liêu Trường Hữu hồn phách rời đi con rối về sau, chỉ dừng lại hơn một canh giờ liền tự hành tiêu tán, khiến cho đối với hắn thẩm vấn không thể không kết thúc. Chờ Lý Thanh Vân trở lại chỗ mình ở thời điểm, trời đã tối. Hắn toàn thân mỏi mệt, chỉ là thoáng tổng kết dưới một ngày kinh lịch, sau đó liền nằm ở trên giường, ngã đầu ngủ. Cũng không biết ngủ bao lâu, Lý Thanh Vân bỗng nhiên cảm thấy từng đợt khí lạnh thổi trên người mình, mơ mơ màng màng tỉnh lại. Hắn ngắm nhìn bốn phía, phát hiện cửa phòng ngủ không biết lúc nào được mở ra, nửa đêm gió lạnh xiêu xiêu mà vào. Lâu bâu một tiếng, hắn đứng dậy đi đóng cửa, nhưng vừa đi đến cửa trước, lại phát hiện một trương nữ nhân mặt chính dán tại trên khung cửa, hướng về phía chính mình nhàn nhạt cười. Lý Thanh Vân giật nảy cả mình, vội vàng hướng bên hông sờ soạn, muốn rút đao đối địch, nhưng tiện tay sờ một cái, lại sờ soạn cái không. Là đang tìm cây đao này à? Ngụy phu nhân vác lên bảo đao pha tà, cười mỉm nói. Thấu chương xong, chương 89. Hợp tác mời chương 89, hợp tác mời, cầu thủ đặt trước. Ngươi. Lý Thanh Vân hoảng sợ không hiểu, không chút nghĩ ngợi, lòng bàn tay vừa nhấc, đại lượng lục hợp chân sát phá thể mà ra, hướng phía Ngụy phu nhân đánh tới. Đột nhiên, trước mắt hắn biến thành màu đen, một trận trời đất quay cuồng, cả người lần nữa từ trên giường ngồi dậy. Ồ. Lý Thanh Vân nghi ngờ nhìn hai bên một chút, phát hiện ngoài cửa sổ hồng nguyệt chính tròn, trong phòng rải đầy nhàn nhạt quang hoa. Hắn xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, chậm rãi thở hắt ra, nguyên lai là cái ác mộng. Sau một khắc, hắn đột nhiên nhớ tới, chính mình người mang xem bói thần thông, làm sao có thể vô duyên vô cớ làm ác mộng? Cái này nhất định biểu thị cái gì? Lý Thanh Vân vừa buông xuống một trái tim lại nhấc lên, đưa tay hướng bên người sờ soạn, mới phát hiện bốn nên lặng lặng nằm ở nơi đó bảo đao phá tà sớm đã mất tung ảnh. Có địch nhân, nguy hiểm. Ý niệm mới vừa nhuốm, chung quanh hắn trong phòng ngủ cảnh sắc như mặt gương bản từng mảnh vỡ vụn, chính mình đi tới một mảnh đỏ màu nâu hoang vu bình nguyên phía trên, trước mặt có khối cao cỡ một người cự thạch, ngụy phu nhân tô y váy dài đang ngồi ở phía trên, mỉm cười nhìn xem hắn. Lý Thanh Vân lập tức hiểu được, chính mình vẫn ở vào mộng cảnh hoặc là trong ảo giác, hơn nữa tất cả đều là trước mắt cái này ngụy phu nhân dở trò quỷ. Việc đã đến nước này, hắn ngược lại không còn kinh hoàng, thần sắc như thường, đảo khách thành chủ mà hỏi thăm, ta nên xưng hô ngươi ngụy phu nhân, vẫn là vô thủy giáo thần sứ đại nhân đâu? Ngụy phu nhân sắc mặt hơi đổi một chút, ngươi biết thân phận của ta. Khai Phong phủ thậm chí ngay cả cái này đều tra ra được. Lý Thanh Vân nhếch miệng lên, lộ ra cái thần bí khó lường nụ cười, ngươi đoán? Ngụy phu người lắc đầu bất đắc dĩ, không cần, cái này dâu riệng, ta vốn là cũng chuẩn bị xong đối ngươi cởi trần thân phận, ngươi đoán ra đến càng tốt hơn bất đi ta phí một phen miệng lưỡi. Lý Thanh Vân tiến lên trước một bước, có chút hùng hổ dọa người mà hỏi thăm, ngươi tìm đến ta có chuyện gì? Ngụy phu nhân ánh mắt tâm thủy ưu nhiên, giống như săn mồi ngốc ưng, ta muốn cùng ngươi hợp tác, đánh giết khiêu vọng, có hứng thú hay không? Từ nhìn thấy Ngụy phu nhân một khắc kia trở đi, Lý Thanh Vân liền đối với cái này có đoán trước, dù sao song phương có cùng chung địch nhân, hợp tác là chuyện sớm hay muộn. Nhưng mặc dù như thế, tại chính thai nghe thấy đối phương đưa ra hợp tác yêu cầu trong nháy mắt, trong lòng của hắn vẫn không thể ức chế nổi lên bận sóng. Khiêu vọng đã từng không chỉ một lần ý đồ hại qua tính mạng của hắn, cũng là hắn trong cái thế giới này địch nhân lớn nhất, đối cái này không gì kiêng kỵ tên điên, Lý Thanh Vân chưa từng nghi ngờ có bất kỳ may mắn hoặc thương hại, trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, có thù tất báo, trừ chi cho thông khoái. Nhưng hắn cũng không có bị cừu hận choáng váng đầu óc, càng không muốn nhường không biết ngọn ngành ngụy phu nhân phỏng đoán đến tâm tình của hắn, bởi vậy mặt ngoài vẫn như cũ bất động thanh sắc, mỉm cười hỏi, ngươi tại sao muốn giết Khiêu Vọng? Hắn không phải là các ngươi vô thủy giáo người a? Ngụy phu nhân nghe vậy, bình tĩnh trên mặt nổi lên mấy phần tức giận, hắn là vô thủy giáo phản đồ, chối bỏ vô diện đại tiên thần dụ, khắp nơi tản con rối, thu hoạch người sống hồn phách cùng không khí dơ bẩn, muốn dẫn phát thần hàng, độc hại chúng sinh. Các ngươi điều tra qua cao thăng khách sạn, hẳn là cũng tiếp xúc qua Liễu trưởng hữu hồn phách, chẳng lẽ còn không biết những chuyện này a? Nàng nói tới cùng ta tại xem bói hình tượng chung nhìn thấy một dạng, chí ít trước sau không có chỗ mâu thuẫn, bất quá là thật là giả còn rất khó phán đoán. Lý Thanh Vân cười một tiếng, Liễu trưởng hữu dùng để phong cấm chính mình hồn phách con rối, là ngươi cho hắn đúng không? Ngươi có phải hay không đã sớm biết Khiêu Vọng sẽ đi giết hắn? Ngụy phu nhân lắc đầu, con rối đúng là ta cho hắn, nhưng chỉ là một kiện lễ vật mà thôi. Ngươi cảm thấy ta là cố ý nhường Liễu trưởng hữu chịu chết, gây nên Khai Phong phủ chú ý. Ta cũng không cần thiết làm như vậy, hơn nữa chuyện này cũng ngoài dự liệu của ta, Liễu trưởng hữu mặc dù làm việc cho ta, nhưng tối đa cũng chính là biết một điểm Vô Thủy giáo bí mật, chưa nói tới đắc tội Khưu Vọng, càng không đáng hắn đại phí chu trương mạo hiểm đi trả thù. Nói thật, Khưu Vọng làm như thế, đủ để chứng minh hắn càng ngày càng khó lấy năm lấy, càng ngày càng điên cuồng, cũng càng ngày càng nguy hiểm, đây là ta quyết định muốn diệt trừ hắn nguyên nhân một trong. Lý Thanh Vân tiếp tục hỏi, đã như vậy, vì cái gì ngươi hội hướng ta xin giúp đỡ, mà không phải trực tiếp đi tìm Khai Phong phủ? Ngụy phu nhân tự giễu cười một tiếng, đây không phải rất rõ ràng a. Nắm Khưu Vọng cái thằng kia phúc, Vô Thủy giáo hiện tại đã thành tà giáo, ta nếu là nên ngang đi tiến vào Khai Phong phủ, thừa nhận chính mình là Vô Thủy giáo thần sứ, bọn hắn có lẽ sẽ trực tiếp đem ta bắt lại quăng vào nhà ngục. Mà nếu như ta giấu giếm thân phận, tại chuyện lớn như vậy bên trên, bọn hắn chắc chắn sẽ không tin tưởng một cái bình thường bình dân báo cáo, chí ít sẽ không chăm chú đi đối đãi. Lý Thanh Vân nghiêng mắt nhìn một chút nàng, đối phương cho ra lý do mặc dù không thể cãi lại, nhưng cũng chưa chắc chính là nói thật. Cao Minh Hoang Luân thường thường chính là dùng nói thật che đậy kín bản bẹo sự thật, càng là nhìn từ bề ngoài không có sơ hở giải thích, càng phải cẩn thận nhiều hơn, phòng ngừa dẫm lên cả bẫy. Bất quá, cẩn thận là một mặt, nhưng chỉ cần phong hiểm tại chính mình trưởng không bên trong, cũng không thể buông tha bất kỳ một cái nào cơ hội. Thế là hắn nhẹ gật đầu, Khai Phong phủ người cũng tại bắt Khưu Vọng, vì cái gì nhất định phải hợp tác với ngươi? Ngụy phu nhân cười nhạo nói, ta biết Khai Phong phủ truy tra Vô Thủy giáo cũng không phải một ngày hai ngày, bọn hắn nếu là thật là có bản lĩnh nhẹ nhõm diệt trừ Khưu Vọng, sớm cứ làm như vậy. Ta cùng Khưu Vọng cộng sự nhiều năm, đối với hắn vẫn là hiểu rất rõ, người này đã cẩn thận lại giàu hoạt, mặc dù nội tâm là thằng điên, nhưng làm việc vô cùng có mưu đồ, tăng thêm hắn bản thân liền là đệ tứ cảnh linh tu, giỏi về tránh né đuổi bắt cùng điều tra, hơn nữa đối nguy hiểm khác thường hồ thường nhân mất cảm, đối loại người này tới nói, đừng nói đối phó hắn, liền xem như tìm tới hành tung của hắn, đều không phải là chuyện dễ dàng. Ta biết Khai Phong phủ bên trong cao thủ nhiều như mây, cũng tin tưởng bọn họ có giết chết Khưu Vọng bản sự, nhưng chuyện này kéo càng lâu, thần hàng nguy hiểm lại càng lớn, đợi đến hắn thật mở ra lưỡng giới, nhường Vô Diện đại tiên giáng lâm biện lương thành, khi đó ngươi coi như giết chết hắn, cũng vô sự vô bổ. Lý Thanh Vân làm bộ thở dài, tốt à, ta tạm thời tin tưởng ngươi là nghị chân tâm hợp tác, vậy ngươi nói một chút nhìn, đối với chuyện này có thể hỗ trợ cái gì? Ngụy phu nhân khẽ thở ra một hơi, trước mặt cái này chừng 20 người trẻ tuổi, vậy mà từ câu nói đầu tiên điểm phá thân phận nàng bắt đầu, liền từ đầu đến cuối một mực nắm giữ lấy lời nói quyền chủ đạo, làm nàng có dũng khí bị người nắm mũi dẫn đi cảm giác, không hiểu tiếp nhận ngoài dự liệu áp lực thật lớn. Bây giờ nàng lần thứ nhất cảm thấy một lần nữa chiếm cứ chủ động, lập tức nói ra, ta có thể đoán được các ngươi gặp phải khốn cảnh, Khưu Vọng hành tung bất định, lại có thể vặn bẹo người bên ngoài ý chí, rất khó đem hắn bắt được. Nói xong, nàng nhìn một chút Lý Thanh Vân, cũng không có từ đối phương vẻ mặt nhìn ra bất kỳ tâm tình gì, chỉ có thể tiếp tục nói. Nhưng ta có biện pháp tìm ra hắn chỗ ẩn thân. Quả nhiên, pháo đài đều là từ nội bộ công phá. Lý Thanh Vân đoán thầm một câu, cười hỏi, biện pháp gì? Tấu chương xong, chương 90. Thần Linh Chi Nguyên chương 90, Thần Linh Chi Nguyên, cầu thủ đặt trước. Ngụy phu nhân nói ra, ta có hai cái biện pháp, đều là nhằm vào thần hàng nghi thức. Đầu tiên, hắn nếu là nghĩ bố trí nghi thức, dẫn phát thần hàng, yêu cầu một dạng mấu chốt nhất vật phẩm, cái kia chính là Thần Linh Chi Nguyên. Thần Linh Chi Nguyên? Lý Thanh Vân nhíu nhíu mày, hắn lần đầu tiên nghe nói cái danh từ này. Ngụy phu nhân kiên nhẫn giải thích nói, Thần Linh Chi Nguyên kỳ thật chính là thần linh vị cách cùng sức mạnh cố tượng, cũng là phân chia cao cao tại thượng thần minh cùng chúng ta trong bể khổ phổ thông sinh linh bản nguyên. Khưu Vọng muốn dẫn phát thần hàng, cụ thể nghi thức tạm dừng không nói, nhưng có một chút có thể khẳng định, chính là hắn tất nhiên yêu cầu Thần Linh Chi Nguyên, bởi vì chỉ có thần linh mới có thể tiếp dẫn thần linh, đây là tuyên cổ bất biến chân lý. Chỉ có thần linh mới có thể tiếp dẫn thần linh. Lý Thanh Vân lặng lẽ nhớ kỹ, trong lòng đống nhiên suy nghĩ minh bạch rất nhiều chuyện, hỏi tiếp, nói một chút kế hoạch của ngươi. Ngụy phu nhân gật đầu nói, từ lần thứ hai thần chiến về sau, nhân gian lại không thần linh hành động, Thần Linh Chi Nguyên là hắn nhóm tại chúng ta thế giới này chỉ có lưu lại, cực kỳ hiếm hoi. Hiện nay chỗ tổn Thần Linh Chi Nguyên đều không ngoại lệ đều là hai lần thần chiến lưu lại, đi qua mấy ngàn năm thương hải tam điển, tuyệt đại bộ phận đều đã chẳng biết đi đâu. Bất quá chúng ta Vô Thủy giáo trung liền có một viên bảo vật như vậy, hơn nữa liền nắm giữ trong tay ta. Chỉ cần ta đem việc này xem như mồi câu, nghĩ biện pháp phóng ra tiếng gió, Khưu Vọng tất nhiên sẽ mắc câu, lúc kia các ngươi Khai Phong phủ liền có thể thiết hạ bấy giờ, đem hắn tại chỗ bắt. Nàng sau khi nói xong, nhìn thấy Lý Thanh Vân từ đầu đến cuối trầm mặc không nói, tranh thủ thời gian nói bổ sung, ta nói đều là thật, ngươi có thể tin tưởng ta, ta nếu là có trợ giúp Khưu Vọng ý đồ, trực tiếp đem Thần Linh Chi Nguyên cho hắn liền tốt, hoàn toàn không cần thiết tới tìm ngươi. Lý Thanh Vân trầm tư một lát, mới nói, kế hoạch này mạch suy nghĩ là chính xác, nhưng là quá mức thô ráp, đầu tiên Khưu Vọng nếu biết ngươi nghĩ muốn trừ hết hắn, liền nhất định biết Thần Linh Chi Nguyên vị trí là cả bẫy, không dễ dàng như vậy mắc câu. Đương nhiên, có lẽ hắn điên thật rồi, hội liều lĩnh mạo hiểm đến đây, nhưng chúng ta chế định kế hoạch thời điểm, không thể gửi hy vọng ở đối phương phạm sai lầm. Thứ hai, nếu như ngươi nói là sự thật, Thần Linh Chi Nguyên là Khưu Vọng mở ra thần hàng thiết yếu vật phẩm, như vậy cầm cái này làm mồi dụ liền quá nguy hiểm, một khi kế hoạch của chúng ta ra bất kỳ chỗ sơ suất, đều giống như trực tiếp trợ giúp hắn hoàn thành cử hành thần hàng trọng yếu nhất một bước, kế hoạch này tỷ lệ sai số quá thấp, thất bại hậu quả cũng quá nghiêm trọng. Ngụy phu nhân sắc mặt hơi hơi biến hóa, trầm giọng nói ra, ta còn có biện pháp thứ hai, nhưng nắm chắc cũng không có lớn như vậy. Lý Thanh Vân gật gật đầu, ngươi nói xem. Ngụy phu nhân nói ra, muốn bố trí thần hàng nghi thức, nhất định phải tại đặc biệt địa điểm bày xuống tế đàn cùng đại lượng sinh hồn, vô ưu độc trùng, phù hợp điều kiện này bí mật hang động có chừng một cái, chúng ta có thể dần dần bài tra. Phương pháp này mặc dù nhìn như ổn thỏa, nhưng là vấn đề rất nhiều. Đầu tiên Khưu Vọng cũng biết cái này bốn cái huy động, hơn nữa lấy hắn làm việc tính toán không bỏ sót phong cách, khẳng định tại cái này bốn cái huyệt động chung đều làm dự cảnh thủ đoạn, chúng ta nếu như không có cách nào cam đoan lập tức tìm đến địa điểm chính xác, rất có thể liền sẽ đánh cỏ động rắn, nhường hắn dự đoán có đề phòng. Thứ hai, liền coi như chúng ta tìm được chính xác vị trí, cũng không cách nào xác định Khưu Vọng nhất định ngay tại tế đàn bên cạnh trông coi, nếu như đi về sau tìm không thấy người, vẫn là sẽ để cho hắn có phát giác, từ đó một lần nữa ẩn nấp đi. Nói tóm lại, như muốn dùng phương pháp này lời nói, nhất định phải có một vị giỏi về điều tra cường giả, sớm tìm thời cơ tốt, tại chính xác hang động cùng chính xác thời cơ đem Khưu Vọng gây khốn, mới có thể một kích chí mạng. Lý Thanh Vân lặng lặng nghe, trong đầu đã lóe lên mấy loại ý nghĩ, nhưng hắn cũng không biểu hiện ra ngoài, chỉ là lạnh nhạt nói, hai cái này phương pháp đều có rất lớn thiếu hụt, cụ thể như thế nào lần tránh ta còn không có nghĩ kỹ, chờ ta lấy ra phương án cụ thể lại cùng ngươi nói chuyện, nhưng đầu tiên ta muốn biết ngươi cái kia một phần thần linh chi nguyên là cái dạng gì. Ngụy phu nhân do dự một chút, sau đó duỗi ra tay phải, năm ngón tay mở ra, lòng bàn tay hướng lên trên, chỉ thấy một sợi kim quang tại trong tay nàng dâng lên, cấp tốc ngưng kết thành một cái nho nhỏ hoàng kim nhân ngẫu. Cái này nhân ngẫu so với Lý Thanh Vân thấy qua con rối đều còn khéo léo hơn nhiều lắm, chỉ có dài hơn một tấc, nhưng tư thế đồng dạng quỷ dị, điêu khắc đến cũng càng thêm tinh xảo. Ngụy phu nhân nhàn nhạt nói, chính là một cái như vậy hoàng kim nhân ngẫu, ta là dựa vào mộng cảnh sức mạnh ở đây tái hiện, cũng không phải là vật thật. Ngươi cũng biết, chúng ta là không thể nhìn thẳng thần linh sức mạnh, cần phải có đặc thù môi giới đến chứa đựng. Lý Thanh Vân nhìn kỹ một chút cái nhân ngẫu kia, trong lòng có so đo, sau đó nói, ta sẽ mau chóng cho ngươi trả lời chắc chắn. Ngụy phu nhân nhẹ gật đầu, rất tốt, ta hy vọng ngươi với tư cách người trung gian, đem ta ý tứ truyền đạt cho Khai Phong phủ, ta có dẫn xuất Khưu Vọng thủ đoạn, bọn hắn có đánh giết Khưu Vọng thực lực, hai chúng ta phương liên hợp mới có thể bảo đảm việc này vạn vô nhất thất. Nhưng là ta có hai cái yêu cầu, cái kia chính là Khai Phong phủ phải bảo đảm an toàn của ta, đồng thời không tiết lộ ra ngoài thân phận của ta. Lý Thanh Vân nhíu mày, cái này ngươi có thể yên tâm, tại diệt trừ rơi Khưu Vọng trước đó, Khai Phong phủ cũng không hy vọng ngươi xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Về phần thân phận của ngươi, ta cảm thấy Khai Phong phủ cũng không hứng thú gì đi tiết lộ cho người khác. Kỳ thật ta rất hiếu kỳ, ngươi thân là Vô Thủy giáo thần sứ, vì sao lại làm bộ thành Thiên Mâu giáo đồ, vì sao lại gả cho Ngụy Tu Văn? Cái thân phận này đối ngươi rất trọng yếu a. Ngụy phu nhân mỉm cười, đây là chuyện riêng của ta, cùng sự hợp tác của chúng ta không có quan hệ, ta có thể không trả lời a. Lý Thanh Vân mặc dù hết sức tò mò, nhưng vốn là cũng không trông cậy vào Ngụy phu nhân có thể biết gì nói đấy, liền đem việc này để ở một bên, tiếp tục hỏi, ngươi tham dự chuyện này, muốn cái gì thù lao? Tổng nên không phải là vì thiên hạ thương sinh an nguy mới chủ động cùng Khai Phong phủ hợp tác đi. Ngụy phu nhân sủi cười một tiếng, đây là một nguyên nhân rất quan trọng, có tin hay không là tùy ngươi. Bất quá ta xác thực cũng không có ý định bạch xuất lực, ngoại trừ trong khoảng thời gian này thu hoạch được Khai Phong phủ che chở bên ngoài, nếu như cuối cùng giết chết Khưu Vọng, ta muốn tại tất cả chiến lợi phẩm bên trong chọn trước một kiện. Lý Thanh Vân khẽ gật đầu, nhớ kỹ, nhưng chuyện này ta không làm chủ được, yêu cầu cung cấp trên xin chỉ thị. Nếu mà có được tin tức, ta nên như thế nào liên hệ ngươi đây? Trực tiếp đi Ngụy phó bang chủ trong nhà không quá phù hợp đi. Ngụy phu nhân gật gật đầu, ta hôm nay đưa cho ngươi túi thơm, là một kiện tín vật. Bằng vào nó liên hệ, ta liền có thể bằng vào vu đạo pháp thuật tiến vào giấc mơ của ngươi ở trong. Nhưng là ngươi không cần lo lắng, cái này chỉ là chúng ta vu đạo báo mộng thủ đoạn mà thôi, ta không phải linh tu, không có cách nào đối ngươi tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì, càng sẽ không cho ngươi gieo xuống linh trùng, đối ngươi không có thương hại. Ngươi nếu là muốn liên hệ ta, liền rút ra hương trong túi cất giấu tờ giấy, ở phía trên viết lên tên của ta, sau đó ngủ say nhập mộng, ta sẽ xuất hiện tại giấc mơ của ngươi bên trong. Mẹ ta nhà họ Liêu, khuê danh gọi là Liêu Thanh Thanh. Tấu chương xong, chương 91. Thần linh tôn tên Ngụy phu nhân dặn dò được rồi hết thảy, đưa tay nhẹ nhàng dương lên, vô biên hắc ám lập tức bao phủ mảnh này mộng cảnh thế giới. Một giây sau, Lý Thanh Vân lại một lần tại trên giường của mình tỉnh lại, vẫn là vô ý thức sờ lên bên người, tại chạm đến băng lãnh phá tạ vỏ đao về sau, lúc này mới xác nhận chính mình từ trong mộng cảnh về tới hiện thực. Nguyên lai Ngụy phu nhân là vu đạo tu giả, hơn nữa cảnh giới còn giống như không thấp. Lý Thanh Vân trong lòng lẩm bẩm một câu, rốt cục có một cái diệt trừ Khưu Vọng cơ hội, trong lòng của hắn giống như có 17-18 chỉ con chuột nhỏ đang bò giống như, đã khẩn trương lại hưng phấn, rốt cuộc ngủ không yên, dứt khoát từ trên giường đứng lên, ngồi tại trước bàn nâng má, bắt đầu cẩn thận suy nghĩ. Trước giả thiết Ngụy phu nhân nói tới đều là nói thật, như vậy tiếp dẫn thần hàng tế đàng ngay tại Vô Ưu động bên trong bốn cái bí mật hang động một trong, chỉ phải tìm đúng địa phương, chọn đúng thời cơ, liền có thể phát hiện Khưu Vọng tung tích, đem hắn vây khốn đánh giết. Chấp hành phương pháp này chỗ khó, ở chỗ như thế nào chuẩn xác phán đoán tế đàng tại cái nào một cái huy động. Dựa theo Ngụy phu nhân nói, bọn hắn chỉ có một lần cơ hội, một khi Khưu Vọng phát hiện mình bị người để mắt tới, tất nhiên sẽ một lần nữa thiết kế hết thảy, thậm chí hành quân lặng lẽ, ẩn nút đứng lên, đến lúc đó còn muốn giết hắn liền khó khăn. Cái này vốn là cái thiếu sót thật lớn, chỉ có thể thông qua sớm làm tốt đại lượng điều tra cùng phỏng đoán đến giải quyết, hơn nữa còn không có thể bảo chứng 100% chuẩn xác. Nhưng đối Lý Thanh Vân tới nói, lại không phải vấn đề gì, bởi vì hắn có xem bói năng lực, chỉ muốn lấy được đầy đủ manh mối cùng tin tức, liền có thể xác định được tế đàn vị trí thực sự, thậm chí còn có thể nhờ vào đó suy đoán ra Khưu Vọng xuất hiện thời gian. Bất quá đây là bí mật của hắn, cũng là hiện giai đoạn lớn nhất đòn sát thủ, tự nhiên muốn giấu giếm không biết là địch hay bạn Ngụy phu nhân. Bởi vậy Lý Thanh Vân cũng không có trực tiếp hướng nàng trả lời, mà là cố ý nói phải bẩm báo Khai Phong phủ. Như vậy, tại ngày sau thuận lợi càn quét tế đàn, giết chết Khưu Vọng về sau, hắn có thể đem tất cả giải thích không rõ sự tình đều đẩy lên trong triều đình cao thủ trên thân, đem chính mình rũ sạch, mà Ngụy phu nhân cũng sẽ không biết là xem bói chi pháp ở trong đó lên mấu chốt tác dụng. Tiếp đó, Lý Thanh Vân dựa theo cái này mạch suy nghĩ, trong lòng lặng lẽ nghĩ mấy đầu khác biệt kế hoạch, cũng đối kết quả từng cái tiến hành dự cảm chi pháp xem bói. Cuối cùng lấy được kết quả có là trung hung có là đại hung, tóm lại mỗi một đầu kế hoạch đều nguy cơ trùng trùng. Nhưng là mặc cho hung hiểm, cũng không sánh nổi một vị hành tung bất định, động một chút lại muốn dẫn phát thần hàng đồ thành đệ tứ cảnh linh tu, nhất là khi Hưu Vọng còn đã từng không chỉ một lần ý đồ hại qua tính mạng mình. Lý Thanh Vân suy nghĩ liên tục, vẫn là quyết định cần phải nắm chắc cái này một cơ hội duy nhất, dù cho vì thế bước lên bên trên một số phong hiểm cũng đáng được. Hắn kiên định tín nhiệm, đem tất cả hoảng sợ cùng do dự đều không hề để tâm, như chút được gánh nặng phun ra ngực một ngụm vận đục chi khí, đứng dậy đẩy ra cửa sổ. Bóng đêm như mực, mắt mẹ đêm gió thổi vào mặt, mang theo nhàn nhạt hương hoa. Ngoài cửa sổ, bóng cây lắc lư, một mảnh tĩnh mịch, ngẫu nhiên truyền đến vài tiếng cú mèo kêu to, nói nhỏ lấy ban đêm bí mật. Cùng lúc đó, tại Khai Phong phủ nha môn một chỗ trong đình viện, phi màu đỏ nguyệt quang xuyên thấu qua cảnh lá tung xuống pha tạp cái bóng, theo gió mà động, giống như từng mảnh hỏa diễm, trên mặt đất không ngừng bặm bẹo chập chờn. Trong phòng, ngọn đèn phát ra hào quang nhỏ yếu, chiếu sáng một trường cổ phát bàn đọc sách, trên bàn tán lạc mấy quyển nặng nghề thư tịch cùng một quyển chưa phát triển thư họa. Phấn tử Đô Lư chân độc thân ngồi tại trước bàn, chuyên chú chầm chậm lấy quyển sách trên tay quyển, nhíu mày, tựa hồ đang suy tư điều gì. Đông Dương, đông, đông, đông. Trầm thấp mà hùng hậu tiếng trống canh thanh âm truyền đến, khi thì rõ ràng, khi thì mơ hồ, phảng phất trong bóng đêm ẩn hiện u linh. Nghe được tiếng trống, Lư Chân phảng phất nhận lấy một loại nào đó không thể kháng cự triệu hoán, từ từ đứng dậy, chậm chạp mà trang trọng đi đến phòng mặt khác một bên, tại góc tường bàn nhỏ bên trên đốt lên hai cây ngọn nến, cách xa nhau ba tấc bảy phần cất kỹ. Hắn xuất ra ba cây hương dây, dùng ánh nến nhóm lửa, cắm vào phía bên mình lư hương phía trên. Hai cây ngọn nến cùng lư hương ở giữa, hợp thành một cái hoàn mỹ hình tam giác. Ánh nến lấp lóe, hương khói lượn lờ, quang ảnh trong mắt hắn nhảy lên, chiếu rọi ra không cách nào nói rõ thần bí. Đông Dương, Lư Chân bắt đầu thấp giọng ngâm tụng, từng cái cổ lão mà tối nghĩa âm tiết trong không khí quanh quẩn, mang theo kỳ dị sức mạnh, làm lòng người sinh kính sợ. Thanh âm của hắn khi thì cao vút, khi thì ngột ngạt, phản phất tại hướng một số không thể biết tồn tại khẩn cầu lấy cái gì. Theo hắn tụng niệm, trong phòng nhiệt độ đột nhiên giảm xuống, trong không khí tràn ngập khó mà hình dung hàn ý đột nhiên, ngọn nến hỏa diễm một lần luồn lên cao hơn ba thước, mang theo hào quang màu bí lục, ở trên vách tường soi sáng ra từng cái vặn vẹo bóng ma, phản phất có vô số khuôn mặt trong bóng đêm hiện hiện, nói nhỏ âm thanh loáng thoáng, giống như tại đáp lại Lư Chân khẩn cầu. Nhìn thấy một màn này, Lư Chân phủ phục tại đất, giống người bình thường đối thần Phật cầu nguyện như thế, thành kính đọc lên thần linh tôn tên, vô hình vô tướng, vô thủy vô trùng, vĩnh hằng bất diệt vô diện đại tiên. Sáng sớm ngày thứ hai, Lý Thanh Vân liền đứng dậy đi Khai Phong phủ, chuẩn bị đi tìm Bạch Vân Thụy thảo luận một chút vô ưu động hành động. Nhưng hắn vừa tới nha môn, liền trông thấy Tử Lương con kim ti đại hoàn đao, phong trần mệt mỏi từ bên ngoài đổi vào, trên người quan áo tràn đầy vết máu. Tại phía sau của hắn, còn đi theo một đội quân binh, nói ít có 30, 40 người, áp lấy một số đông người phạm từng cái hướng trong nha môn đuổi. Lý Thanh Vân lập tức hỏi: "Từ Tam ca, đã xảy ra chuyện gì?" Tử Lương gặp hắn nhìn xem máu của mình áo, khoát tay áo nói ra: "Đừng nói nữa, hôm qua dẫn người trong đêm vây lại một cái nuôi dưỡng yêu thú địa phương, đám kia con rùa lục cầu cầu nhóm, thế mà dùng máu người cùng dược liệu, hòa với các loại vật dơ bẩn nuôi nấng yêu thú, khống chế bọn hắn phát cuồng biến dị, sau đó lấy ra đi bán lấy tiền, quả thực làm cho người giận sôi. Bọn hắn còn một cái tên, tiêu cái gì hóa long chỉ những cái kia hôn trướng tên khốn kiếp còn muốn chống cự, bị sơn tây nhân làm thịt mấy cái, đây đều là máu của bọn hắn, ta không sao." "Thì ra là thế, bất quá nuôi dưỡng yêu thú không phải Kim Phong Tế Vũ lâu mùa bán a." Lý Thanh Vân nhớ tới sáng sớm hôm qua Tưởng Bình nói tới nuôi dưỡng yêu thú án giật mình tại Tử Lương phá án tốc độ. Hắn cũng không hoài nghi Bạch Mi đại hiệp phá án trình độ cùng điều tra năng lực, nhưng lấy hắn giải, Kim Phong Tế Vũ lâu phía sau đứng thế nhưng là phủ thái sư bằng dụng, làm sao lại dễ dàng như vậy liền bị tận diệt đây? Hơn nữa, chính mình cũng từng thử qua xem bói cái kia hóa long chỉ vị trí, phát hiện nơi đó bị cao nhân quấy nhiều thiên cơ, ẩn giấu đi vị trí. Ngay cả mình xem bói thần thông đều không cách nào xác định hóa long chỉ chỗ, Tử Lương lại là thế nào lập tức tìm đến? Nghĩ tới những thứ này, hắn không khỏi hỏi: "Từ Tam ca, ngươi làm sao nhanh như vậy liền tra ra được nuôi dưỡng yêu thú vị trí?" Tấu chương xong, chương 92. Bao Long Đồ Từ Lương nghe vậy, khẽ mỉm cười nói, nhắc tới cũng xảo, hôm qua Sơn Tây Nhân tiếp vào tứ thúc cho bản án, liền tới trước một cái kêu là Kim Phong Tế Vũ lâu tiểu bang phái nơi đó đi tra, kết quả vừa hỏi mấy câu, bọn hắn nơi đó liền có người biến lông biến sắc, muốn lập công chủ tội, trực tiếp liền mang bọn ta đi đến cái kia hóa long chỉ lúc ấy nhân tang đều lấy được, chứng cứ vô cùng xác thực, trực tiếp liền kết án. Đại khái cũng là đám này vương bắt lục cầu cầu làm nhiều chuyện bất nghĩa, nên không may, nhường Sơn Tây Nhân tỉnh không ý tâm. Thuận lợi như vậy, Lý Thanh Vân lập tức lên lòng nghi ngờ. Nếu là không biết hóa long chỉ phía sau chân chính chủ nhân là bàn dụng, hán tuyệt sẽ không hoài nghi cả một chuyện thật giả. Dù sao Kim Phong Tế Vũ lâu chỉ là cái nhị lưu giang hồ bang phái, bang chúng cao thấp không đều, tốt xấu hỗn tạp, làm loại chuyện này chỗ nào khả năng kín không kẽ hở. Nhưng vụ án này kỳ thật đã dính đến phủ thái sư, phòng thư an đã từng nói, nơi đó có thể vô số người, cao thủ nhiều như mây, làm sao lại ra loại này chỗ sơ suất? Hơn nữa bàng dục bên người thậm chí có hội che giấu thiên cơ cường giả, làm sao có thể tùy tiện liền bị mấy cái phổ thông bang chúng tìm được hóa long chỉ chỗ, còn tra một cái chắc. Chuyện của nơi này, đại khái không đơn giản như vậy. Chính suy nghĩ lung tung ở giữa, chỉ thấy Từ Lương vô bờ vai của hắn nói ra, nghe nói các ngươi cũng giải quyết cao thăng khách sạn bản án, còn tra ra vô thủy giáo đầu mối mới, làm tốt lắm. Sơ Tây Nhân bên này còn có một đống lớn cục diện rồi rắm, chờ ta xử lý xong, lại đến đem cho các ngươi khánh công. Nói xong, hắn liền vội vàng mà đi. Lý Thanh Vân nhìn Từ Lương bóng lưng, trong đầu đống nhiên có một cái to gan ý nghĩ. Bàng Dục hội không hội biết mình Hóa Long chỉ có khả năng bại lộ, cố ý làm cái giả đi ra che giấu hai mắt người. Thậm chí khuya ngày hôm trước hắn tại Túy Dương lâu một phen làm ra vẻ, cũng là vì cái này làm nền. Có thể nghĩ muốn lừa bịp Từ Lương thông minh như vậy tài giỏi nhân vật đứng đầu, không điểm thật đồ vật là không thành. Hơn nữa nhìn cái bộ dáng này, Khai Phong phủ cũng là đã trải qua một phen huyết chiến, cũng không dễ dàng như vậy đắc thủ. Thật như thế, cái kia Bàng Dục thế nhưng là bỏ hết cả tiền vốn mà, chân thấy người này làm việc quả quyết, tâm cơ thâm trầm, thủ đoạn cao minh, tuyệt đối là cái nhân vật khó đối phó, cũng không giống như là một đêm kêu bày ra ngạo mạn công tử ca nhi bộ dáng. Lý Thanh Vân nghĩ đến khả năng này, càng phát giác hợp tình lý, không khỏi trong lòng cảm giác nặng nề, lưng phát lạnh, hy vọng chính mình tốt nhất là quá lo lắng. Hắn khe khẽ thở dài, cảm thấy chuyện này còn muốn lại nghĩ biện pháp xác nhận một chút, nhưng đến một lần không biết nên từ phương hướng nào tới tay, thứ hai hiện tại cũng không có nhiều tâm tư đi quản cái khác bản án, chỉ có thể lựa chọn trước tin tưởng Từ Lương, hy vọng hắn có thể thẩm vấn ra một số đầu mối mới, sẽ không dễ dàng như vậy liền kết án. Theo sát lấy, hắn liền gặp được Bạch Vân Thụy. Thanh Vân, người đi theo ta. Bạch Vân Thụy thấy một lần Lý Thanh Vân, liền kéo hắn đơn độc tìm cái yên lặng gian phòng, một mặt nghi ngờ hỏi, hôm qua sự tình quá nhiều, ta quên hỏi ngươi, ngươi tột cùng là làm sao biết cô kia tử thi tên là Liêu Trường Hữu? Còn có, ngươi vì sao lại biết tại con rối khắc xuống danh tự, liền có thể phóng thích Liêu Trường Hữu bị phong ấn hồn phách? Lý Thanh Vân đã sớm nghĩ kỹ lý do thoái thác, không chút hoang mang đáp, ta có một cái tình báo khởi nguồn, đối phương là Vô Thủy giáo thần sứ. Nhìn xem Bạch Vân Thụy dần dần trở nên ánh mắt thâm thúy, hắn cười xấu hổ một lần, sau đó đem đầu đuôi sự tình từ đầu chí cuối giảng thuật một lần. Đương nhiên, Lý Thanh Vân cũng không hề hoàn toàn nói thật, hắn đem chính mình tại hôm qua tại xem bói hình tượng trông được đến sự tình, toàn bộ nói thành là ngụy phu nhân tiết lộ cho tình báo của hắn, bất quá cái này cũng không ảnh hưởng sự thật trước sau logic, chỉ là cái không ảnh hưởng toàn cục hoang luôn. Bạch Vân Thụy lặng lặng nghe, toàn bộ hành trình không có chen một câu lời nói, nhưng này trương hình dáng rõ ràng tuấn mỹ trên khuôn mặt nhưng dần dần nổi lên băng xương bản lãnh, ý đợi đến Lý Thanh Vân nói xong, hắn trầm giọng hỏi, tin tức có đáng tin? Lý Thanh Vân lắc đầu, nói thực ra, ta cũng không biết, có lẽ hắn cùng Khưu Vọng là cùng một bọn, tại hợp lại cho chúng ta gài bẫy mà cũng có nói. Bạch Vân Thụy song mi nhíu chặt, ta yêu cầu gặp nàng một mặt, tự mình xác nhận tin tức này. Nhưng bất luận như thế nào, chúng ta đều đã biết Khưu Vọng đang bố trí thần hàng nghi thức, lúc nào cũng có thể làm ra nhiễu loạn lớn, đã không có khác manh mối, không bằng mạo hiểm thử một lần. Ách, yêu bằng trực giác làm việc, nhưng tràn ngập tinh thần mạo hiểm, cái này rất Bạch Vân Thụy. Lý Thanh Vân đoán thầm một câu, sau đó nói, chuyện này không thể coi thường, chúng ta vẫn là chớ nóng vội làm quyết định. Nhường tưởng tứ thúc cầm cái chủ ý lại nói. Bạch Vân Thụy ngoài dự liệu không có phản bác, mà là nhẹ gật đầu, ta cái này đi tìm tứ thúc, sau đó triệu tập nhân thủ, chúng ta tìm một chút Vô Ưu Động. Kỳ thật không cần vội vã như vậy, Khưu Vọng muốn bố trí nghi thức, còn kém thần linh chi nguyên đâu. Ân, bất quá hắn có khả năng từ địa phương khác cầm tới, cái đồ chơi này mặc dù hiếm thấy, nhưng liền Vô Thủy giáo đều có một viên, hẳn là cũng không như vậy hiếm hoi. Lý Thanh Vân nghĩ tới đây, cảm thấy trong lòng lại chìm nặng nề một chút, gật đầu nói, ta đi trước Lư Tứ Ca nơi đó kiểm tra linh chủng, đợi chút nữa lại cùng các ngươi tụ họp. Lý Thanh Vân tại Lư Chân nơi đó ngồi trong chốc lát, hai người liền không có gì bất ngờ xảy ra nhận được tin tức, Phiên Giang Thử Tưởng Bình muốn triệu tập tất cả mọi người họp. Đi theo Phấn Tử Đô đến trong hậu đường, Lý Thanh Vân nhìn thấy chủ vị phía trên nhiều một vị tuổi gần 60 lão nhân, mặc màu đỏ quan phục, trên đầu không mang mũ quan, chỉ là tùy ý săn cái búi tóc. Người này mọc ra một bộ mặt đen thân, dáng người hơi có chút béo phì, nhưng giữa trán đầy đặn, mũi cao khoác miệng, mặt vuông hai lớn, dưới hàm giữ lại ba tú mực râu, khí tức sung mãn, uy nghiêm trang trọng, không giận tự uy. Tưởng Bình ngồi tại bên người lão nhân, mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, biểu lộ mười phần cung kính. Vị này hẳn là Khai Phong phủ doãn, long đồ các đại học sĩ bao trưởng. Lý Thanh Vân trong lòng âm thầm suy nghĩ, tranh thủ thời gian tìm cái ghế ngồi xuống, không dám lỗ mãng. Luận quan trước, bao trưởng chính là từ nhị phẩm đại quan, Đông Hải quận khai quốc hầu, quyền cao chức trọng, cũng là hắn cấp trên cấp trên. Luận tu vi cùng thực lực, vị này đại học sĩ càng là nho gia đệ tứ cảnh học giả, cho dù ở biện lương trong thành, cũng được cho cao thủ. Chờ đám người ngồi xuống, Tưởng Bình đứng dậy, dùng ngón tay chỉ sau lưng trên ván gỗ đinh lấy chân dùng, nghiêm trang nói ra, hôm nay mời chư vị tới là có một kiện đại sự, chúng ta nhận được tin tức, Vô Thủy giáo Khưu Vọng ngay tại Vô Ưu Động trung sách vẽ thần hàng nghi thức. Một khi nhường hắn đạt được, toàn bộ Biện Lương thành đều đem lâm vào vạn kiếp bất phục hoàn cảnh. Bởi vậy vụ án này hiện tại xếp vào đẳng cấp cao nhất, tất cả mọi người trước thả ra trong tay sự tình, chờ đợi điều khiển. Nói xong, hắn nhìn về phía Bạch Vân Thụy, "Vân Thụy, ngươi một mực tại phụ trách vụ án này, hiện tại ngươi đến cho mọi người trải vớt một lần cả kiện sự tình." Thấu chương xong, chương 93. Vô Diện đại tiên Bạch Vân Thụy nghe vậy, lập tức đứng dậy, hướng về phía bốn phía liền ôm quyền, sau đó nói, "Vụ án này còn muốn từ mấy tháng gần đây Biện Lương thành truyền bá ra quỷ dị con rối nói lên. Loại này con rối đã dẫn đến hơn 10 người tử vong, mà chúng ta một mực tại truy tra nó khởi nguồn. Trải qua mấy ngày nay, căn cứ chúng ta điều tra, phát hiện những này con rối có thể tự động hấp thu trùng quanh sinh linh bộ phận hồn phách, chuyển hóa làm không khí dơ bẩn, hơn nữa phía trên bám vào lấy một số đến từ tà thần tinh thần ô nhiễm, phi thường có sức hấp dẫn, có thể trong lúc vô tình cải biến người ý niệm, để bọn hắn xuất phát từ nội tâm tín ngưỡng một vị bí ẩn thần linh, xưng là Vô Diện đại tiên. Trước mắt chúng ta còn không biết vị này Vô Diện đại tiên tôn tên cùng lai lịch, chỉ biết là hắn đủ có thần tính, không thể nhìn thẳng, chí ít cũng là một vị đệ thất cảnh bán thần, thậm chí không phải tam đại chính thống cùng tứ gia bảng môn đường tắt bên trong thần linh. Xung bái hắn tà giáo xưng là Vô Thủy giáo, cũng là mấy tháng gần đây mới đột nhiên hứng khởi. Hắn nói đến chỗ này, hơi hơi dừng một chút, tựa hồ là đang sửa sang lại tiếp xuống mạch suy nghĩ. Đúng vào lúc này, chỉ nghe bao trưởng bỗng nhiên mở miệng nói, bản quan đánh gãy một lần. Vô Thủy giáo mặc dù mấy tháng này mới làm người biết, nhưng bọn hắn cũng không phải là vừa hưng khởi tân giáo. Cái này giáo phái kỳ thật từ Vương Mãng Soán Hán lúc cũng đã có văn tự ghi chép, chân thực lịch sử hẳn là so với cái này còn sớm, là tương đối cổ lao bí ẩn giáo phái. Hơn nữa, bọn hắn chỗ sùng bái Vô Diện Đại Tiên cũng có tôn tên tồn tại thế gian, nhưng bản quan không thể ở chỗ này nói. Bởi vì dù cho mặc niệm hắn tôn tên, cũng sẽ bị vị này thần linh nhìn chăm chú đến, các ngươi không biết ngược lại càng tốt hơn. Vị này thần linh lai lịch tương đối phức tạp, bản quan không tiện lắm lời, đơn giản tới nói hắn là một vị thứ 9 cảnh chính thần người hầu, cũng có thể xưng là từ thần, tuy không phải chính thần, nhưng vị cách cũng rất cao, hơn nữa chưa từng được xấu, cũng không phải là truyền thống trên ý nghĩa tà thần. Nghe đến đó, ở đây chúng hiệp khách trên mặt đều toát ra thần sắc nghi hoặc. Không ai nghĩ ra được Vô Thủy giáo đúng là lưu truyền đã ngoài ngàn năm bí ẩn giáo phái, càng khó mà tin được thai họa biện lương thành mấy tháng lâu Vô Diện Đại Tiên vậy mà không phải tà thần. Nhưng bao chừng là tiến sĩ xuất thân, lại thân là đệ tứ cảnh học giả tri thức bên bác, nghe nhiều biết rộng, không ai sẽ đối với hắn nói ra thế giới thần bí chuyện cũ có bất kỳ chất vấn. Từ Lương Bạch Mi Long chọn lấy bảy một cái, cung kính xét hỏi: "Bao đại nhân, Sơn Tây nhân không có văn hóa gì, tha thứ ta nói thẳng, Vô Diện Đại Tiên đã đem sức mạnh rót vào nhân gian, hơn nữa ô nhiễm không chỉ một người. Nếu như hắn không phải tà thần, chẳng lẽ là Vô Thủy giáo giả tá thần minh sức mạnh?" Bao chừng mỉm cười: "Tam tướng quân nói rất có lý, bản quan chỉ là thuật lại lịch sử mà thôi. Nhưng ở thế giới thần bí chung, không có toàn trí toàn năng, hoàn mỹ vô khuyết thần minh, Vô Diện Đại Tiên gần nhất biến hóa, rất làm cho người khác suy nghĩ sâu xa, có lẽ vị này thần linh bản thân xảy ra vấn đề, khả năng đối sức mạnh đã mất đi khống chế, cũng có thể là tao ngộ một loại nào đó ô nhiễm, nguyên nhân cụ thể chúng ta những phàm nhân này không cách nào phỏng đoán." Lời vừa nói ra, đám người tận đều không còn gì để nói, trong phòng an tĩnh đều có thể nghe được thùng thùng tiếng tim đập. Một vị chân chính thần linh, chí ít đệ bát cảnh cường giả, thế mà cũng có thể sẽ cùng phổ thông người tu luyện một dạng tao ngộ các loại thần bí nguy hiểm, thậm chí bởi vậy lâm vào một loại nào đó điên cuồng cùng mất khống chế, chỉ là muốn tưởng tượng đều làm người dùng mình. Bao Trưởng thấy mọi người thần sắc biến hóa, mỉm cười, chậm rãi nói ra: "Chư vị không cần bối rối, phong thần sau đại chiến, lại không thần minh hành tẩu vu thế ở giữa, cho dù là mấy vị chính thần, cũng chỉ là ngẫu nhiên đem sức mạnh thẩm thấu tới, lại không cách nào chân chính giáng lâm. Bất luận Vô Diện Đại Tiên phải chăng có vấn đề, hắn đều không thể chủ động đi ảnh hưởng phương thiên địa này. Chúng ta muốn đối phó, cho tới bây giờ đều không phải là thần minh, mà là lòng dạ khó lường người tu luyện. Mời chư vị vô luận như thế nào nhớ kỹ điểm này." Ngữ khí của hắn như gió nhẹ, như nắng ấm, ôn nhu mà kiên định, để cho người ta cảm thấy khó nói lên lời an tâm cùng yên tĩnh, lập tức đuốt lên ở đây người nghe nội tâm lo nghĩ cùng bực bội. Đây chính là nho gia tu giả quân tử chính khí sức mạnh a. Lý Thanh Vân nhìn một chút Bao Trưởng, trong lòng lặp đi lặp lại mặc niệm lấy hắn nói tới nửa câu nói sau, lập tức liền có mãnh liệt sứ mệnh cảm giác. Chân chính thai họa nhân gian, chỉ có những cái kia tính tình tà ác người bình thường, khai phong phủ nhiệm vụ, chính là đem bọn hắn từng cái diện trừ sạch sẽ. Thảo luận sau khi kết thúc, chỉ nghe Bạch Vân Thụy tiếp tục nói: "Hiện tại chúng ta đã điều tra rõ ràng, truyền bá những này còn dối, là Vô Thủy giáo khưu vọng, mục đích là lấy bọn chúng làm môi giới, bí mật phát triển tín đồ, đồng thời thu thập đại lượng sinh hồn. Người này là đệ tứ cảnh linh tu, có được cho người ta gieo xuống linh chủng, khống chế tư tưởng, vặn vẹo người khác ý chí năng lực, bởi vậy bí mật của hắn hoạt động vẫn luôn không có bị phát hiện. Thẳng đến Lư Tứ Ca mang theo Lý Thanh Vân dạo chơi một cảnh, phá hủy khưu vọng một cái linh chủng, chúng ta mới gặp được vị này chủ sử sau màn chân diện mục, mà hậu tiến một bước tra ra thân phận của hắn, phát hiện người này là Huyền Vũ các đại đương gia, đã mượn giả chết mai danh nhận tích nhiều năm. Khưu vọng hang ổ tại Vô Ưu Động, ta ở nơi đó điều tra nghe ngóng qua một số manh mối, cũng phá hủy hắn mấy chỗ cứ điểm, nhưng cũng không có lấy được bất luận cái gì trên thực chất tiến triển. Thẳng đến hôm qua, chúng ta phá giải cao thăng khách sạn cùng một chỗ an giết người kiện, mới mượn nhờ người chết Liêu trưởng hữu bộ phận hồn phách giải được, nguyên lai Khưu vọng chính đang bày ra thần hàng nghi thức, muốn đem Vô Diện Đại Tiên tiếp dẫn tiến vào Biện Lương thành. Sáng nay chúng ta đạt được tình báo mới nhất, Khưu vọng tế tự nghi thức rất có thể tiếp cận hoàn thành, đồng thời còn chiếm được bốn phía khả năng thần hàng nghi thức sở tại địa điểm. Hiện tại việc này không nên chậm trễ, chúng ta cần muốn an bài nhân mã cấp tốc tiến vào Vô Ưu Động, phá hư tế tự, đánh giết Khưu vọng, phòng ngừa chân chính thần hàng phát sinh. Chờ hắn sau khi nói xong, Nam Hiệp triển chiêu xét hỏi: "Khưu vọng vì cái gì nhất định phải dẫn phát thần hàng? Một khi thần minh hàng thế, hắn với tư cách tế tự người chủ trì, tương đương trực diện thần minh, khẳng định cũng khó thoát khỏi cái chết, chuyện này với hắn có chỗ tốt gì?" Bạch Vân Thụy hồi đáp: "Từ Khưu vọng gần nhất phong cách làm việc cùng thủ đoạn đến xem, tinh thần của hắn rất có thể đã bị nghiêm trọng ô nhiễm, bởi vậy hắn hội không tiếc bất cứ giá nào mở ra thần hàng. Mà nếu như giống Bao đại nhân suy đoán như thế, chúng ta nhường một vị khả năng lâm vào điên cuồng cùng mất khống chế thần linh giáng lâm nhân thế, vậy liền mang ý nghĩa không cách nào khống chế ô nhiễm tùy ý truyền bá. Một khi sự tình phát triển đến tình trạng kia, chỉ sợ toàn bộ đại tống triều dân chúng đều lại biến thành các loại thiên hình vạn trạng dị dạng quái vật, vạn dặm giang sơn đem luân vì địa ngục nhân gian. Bởi vậy, ta cho rằng việc này không nên chậm trễ, tốt nhất hiện tại liền lên đường. Chúng ta mỗi chậm trễ một khắc đồng hồ, đều có thể sẽ để cho Khưu vọng tiến thêm một bước." Thứ Lương hỏi: "Vân Thụy, tình báo của ngươi có đáng tin? Chúng ta một khi dòng chống khua chiêng đi vào, lại tính sai địa phương đánh cỏ động rắn, lần sau khả năng liền bắt không được Khưu vọng, đừng quên hắn nhưng là linh tu." Tấu chương xong, chương 94. Tiên Tiên Vô Cực Bạch Vân Thụy lắc đầu: "Cái này còn không thể xác định, nhưng chúng ta không có khác manh mối, hơn nữa thời gian cấp bách, chỉ có thể bước lên một mạo hiểm. Ta muốn nghe xem chư vị đối lần này tập kích Vô Ưu Động kế hoạch có đề nghị gì." Từ Lương trầm ngâm một lát, rồi mới lên tiếng: "Ta nhận là bước thứ nhất muốn trước xác nhận tình báo thật giả, sau đó trước làm điều tra, nếu như có thể xác định cái kia bốn cái tế tự địa điểm đều có bố trí, tốt nhất có thể an bài 4 đội nhân mã, chia ra 4 đường đồng thời tiến công, bảo đảm một kích chí mạng, không cho Khưu Vọng lưu hạ bất luận cái gì một lần nữa bố trí cơ hội. Kế hoạch này được điểm ở chỗ, binh lực của chúng ta phân tán, vô luận là 4 đội bên trong cái nào một đội, đối mặt Khưu Vọng lúc đều không thể chắc chắn giết được. Bởi vậy ta cho rằng lần này nhiệm vụ mục tiêu nên đầu tiên đặt ở phá hư tế tự nghi thức bên trên, mà không phải đánh giết Khưu Vọng. Bạch Vân Thụy gật đầu nói, đã như vậy, chúng ta trước làm điều tra, Tăng Ca cùng hai ta người khinh trang thượng trận, đi Vô Ưu Động trước điều tra tình báo, nếu như có thể xác định được đến cùng thần hàng nghi thức phát sinh ở cái nào một chỗ địa điểm, có lẽ có thể bắn tên có đích, không cần không phải chia ra 4 đội. Tiếp đó, đám người tiếp thu ý kiến của chúng, thảo luận một phen kế hoạch chi tiết, cuối cùng quyết định do Tử Lương, Bạch Vân Thụy mang lên Lý Thanh Vân, trước đi gặp một lần vị kia Vô Thủy giáo thần sứ, lại đi Vô Ưu Động tiến hành một phen điều tra. Cùng lúc đó, Tưởng Bình sẽ triệu tập rộng phát anh hùng tiếp, triệu tập Biện Lương thành phụ cận anh hùng hào hán, chuẩn bị chia ra 4 đường, chỉ đợi ra lệnh một tiếng, liền có thể đi vào Vô Ưu Động tiêu phỉ. Thương nghị đã xong, đám người tán đi, Lý Thanh Vân liền xuất ra ngụy phu nhân tặng cho túi thơm, từ bên trong rút ra một tờ giấy, viết xuống Liêu Thanh Thanh 3 chữ, sau đó mượn nhờ minh tưởng, bắt đầu ngủ. Rất nhanh, hắn liền tiến nhập trong mộng cảnh. Vẫn như cũng là cái kia phiến đỏ màu nâu hoang vu bình nguyên, tại mơ hồ vầng sáng phía dưới, Lý Thanh Vân lại một lần nữa nhìn thấy ngụy phu nhân. Khai Phong phủ người đáp ứng điều kiện của ta. Ngụy phu nhân nhàn nhạt hỏi. Lý Thanh Vân lắc đầu, không có, nhưng là ta vì ngươi tranh thủ đến một cái cùng bọn hắn đối thoại cơ hội, ngươi có thể chính mình đi cùng bọn hắn đàm luận. Ngươi nói một cái thời gian cùng địa điểm, Khai Phong phủ Tử Lương cùng Bạch Vân Thụy sẽ đích thân tới cửa bái phòng. Chỉ cần ngươi cung cấp tình báo hữu dụng, ta tin tưởng bọn họ hội đáp ứng ngươi. Ngụy phu nhân thần sắc không thay đổi, tựa hồ đã sớm dự liệu được là loại kết quả này, thế là gật đầu nói, đa tạ ngươi người trung gian này. Hai canh giờ về sau, chúng ta tại Vô Ưu Động gặp nhau. Nói xong, trên mặt đất cắt bắt đầu cấp tốc biến ảo, hợp thành một bức rõ ràng địa đồ, bao quát tiến vào Vô Ưu Động bí ẩn vị trí cùng nội bộ bản đồ. Lựa chọn tại Vô Ưu Động gặp nhau. Đây là chủ động bại lộ chính mình một chỗ ẩn thân, dùng để hiện ra thành ý a. Lý Thanh Vân nhìn ra Ngụy phu nhân ý đồ, cẩn thận đem địa đồ nhớ kỹ, sau đó cười một cái nói, hy vọng tình báo của ngươi sẽ không để cho chúng ta thất vọng. Mộng cảnh tiêu tán, Lý Thanh Vân mở to mắt, đối Tử Lương cùng Bạch Vân Thụy nói ra, nàng hẹn tại 2 canh giờ về sau tại Vô Ưu Động gặp nhau, cái này là địa đồ. Lập tức, hắn cấp tốc bằng vào ký ức một lần nữa vẽ ra địa đồ. Tử Lương nhẹ gật đầu, rất tốt, chí ít nàng muốn thử biểu hiện một điểm thành ý, chúng ta chuẩn bị một chút, một hồi liền xuất phát. Lý Thanh Vân nghĩ nói ra, ta nghĩ đi một chuyến Thiên Ba phủ, nhìn xem có thể hay không mời đến Hỏa Soái Dương Bài phòng hỗ trợ. Nhiều một vị đệ tứ cảnh võ đạo tu giả biệt thủ, tự nhiên không có chỗ xấu. Bạch Vân Thụy nhìn một chút hắn nói ra, như vậy cũng tốt, tưởng tứ thúc đi mời cao nhân, trong thời gian ngắn mà cũng chưa chắc có thể có tin tức, Hỏa Soái nếu là có thể gia nhập việc này, cái kia không còn gì tốt hơn. Nhưng là cũng không nên cưỡng cầu, bởi vì cái này vốn là cũng không phải Thiên Ba phủ việc nằm trong phận sự. Ta cho ngươi một canh giờ, bất luận kết quả như thế nào, chúng ta đều tại Lưu Dân đường phố Vô Ưu Động lối vào sẽ cùng. Lý Thanh Vân nhẹ gật đầu, thế là ba người riêng phần mình hành động, chia ra chuẩn bị. Thiên Ba phủ chung, Dương Bài Phong nhìn xem Lý Thanh Vân, ánh mắt như lưỡi dao bàn sắc bén. Cái gì? Ngươi muốn mượn duyệt đệ tam cảnh võ đạo công pháp, còn muốn đi Vô Ưu Động tìm Vô Thủy giáo người? Lý Thanh Vân cười hì hì gật gật đầu, không chỉ như vậy, còn hy vọng Hỏa Soái có thể theo giúp ta đi một chuyến. Dương Bài Phong khỏe miệng có chút dương lên, lộ ra một chút bất đắc dĩ vừa buồn cười biểu tình cổ quái, thở dài nói ra, cùng ngươi đi một chuyến ngược lại không tính là gì, nhưng là ngươi mới vừa vận luyện khí thành công, hiện tại liền muốn xung kích luyện thân cảnh, liền không sợ sức mạnh mất khống chế, đạo tâm sụp đổ à? Ta cũng không nghĩ là nhanh như thế tiến giai à, nhưng là đi Vô Ưu Động làm việc, khó mà nói lúc nào liền sẽ đụng phải Khưu Vọng, ta chí ít cũng phải có một điểm sức tự vệ đi. Lý Thanh Vân nhún vai, kiên trì ra vẻ nhẹ nhõm hồi đáp, Mục Đại Soái nói ta là người hữu duyên, hẳn là không dễ dàng như vậy mất khống chế. Hắn đi vào Thiên Ba phủ, mặt ngoài tự nhiên là mời Dương Bài Phong rời núi, nhưng thực tế thì là vì mượn đọc võ đạo điện tịch. Nếu như có thể mau chóng đột phá đệ tam cảnh, như vậy mượn nhờ đốt huyết thần thông, hắn liền có thể miễn cưỡng phát huy ra đệ tứ cảnh thực lực, dù cho đơn độc đối mặt Khưu Vọng, cũng có thể kiên trì một lát chờ cứu viện, không đến mức gặp mặt liền chết. Dương Bài Phong lắc đầu, cũng không biết nên nói ngươi là thiên phú dị bẩm đâu, vẫn là vô tri cuồng vọng, nhưng nếu như ngươi mất khống chế, sẽ bị tại chỗ cách đánh chết, đừng hy vọng ta lại bởi vì đại soái quan hệ đối ngươi thủ hạ lưu tình. Lý Thanh Vân xấu hổ cười một tiếng, đó là tự nhiên, ta cũng không muốn biến thành toàn thân lông dài quái vật. Bài Phong tỷ, ta chỉ là nhìn xem, còn chưa hẳn muốn tu luyện. Dương Bài Phong thấy tâm ý của hắn kiên quyết, cũng không còn khuyên nói cái gì, trực tiếp dẫn hắn đi hướng tàng thư các. Lý Thanh Vân nhìn thấy rực rỡ muôn màu thư quyển, lúc này có chút trọn hoa mắt cảm giác, thế là bắt chước làm theo, lợi dụng xem bói chi pháp lựa chọn một bản cổ kính sách đóng chỉ. Hắn lấy xuống xem xét, chỉ thấy trên đó viết mấy cái thể chữ lệ chữ triện, tiên tiên vô cực công, tiên tiên vô cực. Nghe tôi giống như rất lợi hại dáng vẻ, không phải là nhắm thẳng vào đệ tứ cảnh tiên tiên cảnh công pháp. Lý Thanh Vân đem thư quyển đưa cho Dương Bài Phong, Bài Phong tỷ, ta liền muốn tu luyện bản này. Dương Bài Phong trên mặt lộ ra hết sức ngạc nhiên biểu lộ, đối Lý Thanh Vân nói ra, hẳn là hết thời thật là trong cõi u minh định số. Quyền công pháp này là đại soái thụ nghiệp tân sư, Ly Sơn lão mẫu tiền bối lưu lại, có thể tu luyện đến ngưng tụ tiên thiên chân khí, nhưng là không có đến tiếp sau công pháp, xem ra ngươi nhất định phải trợ giúp đại soái cứu ra sư tôn của nàng, mới có hy vọng tiếp tục hướng phía trước tu luyện. Lý Thanh Vân vô cùng ngạc nhiên. Không có đến tiếp sau công pháp, mang ý nghĩa đang ngưng tụ tiên thiên chân khí, đột phá tới đệ tứ cảnh về sau, phía trước liền không còn vì hắn trải tốt con đường, muốn tiếp tục tiến lên giai, hoặc là dựa vào nội tính của mình từ không sinh có, mở ra lối riêng, hoặc là cũng chỉ có thể đi theo một Quế Anh đi Ly Sơn trong huyệt động, đi nghị cách cứu viện cái kia hư hư thực thực Ly Sơn lão mẫu quái nhân. Bất luận cái nào một con đường, đều khó khăn trùng điệp. Thấu chương xong, chương trước phiếu tên sách chương 95. Đột phá luyện thần Lý Thanh Vân đối với mình xem bói kết quả tương đối không hiểu đấu. Hắn xem bói vấn đề là, trong tàng thư các thích hợp nhất công pháp của ta. Kết quả tại tàng thư các nhiều như vậy đệ tam cảnh võ đạo công pháp chung, hết lần này tới lần khác đạt được một vốn không có đến tiếp sau tiên thiên vô cực công. Một phương diện, loại này dừng bước đệ tứ cảnh công pháp, tương đương cho mình ngày sau tiến giai tăng thêm cực lớn độ khó, cũng không phù hợp thích hợp hắn nhất cái này hạn định tử. Nhưng một phương diện khác, đến từ thần thông đối thiên cơ thăm dò, tuyệt sẽ không xuất hiện bất kỳ sai lầm nào, cái này đã trải qua lặp đi lặp lại nhiều lần thí nghiệm, không hề nghi ngờ. Như vậy cái này mang ý nghĩa hai chuyện. Thứ nhất, dù cho lựa chọn tiên thiên vô cực công, hắn cũng có rất lớn cơ hội tìm được cơ duyên, thu hoạch được đến tiếp sau công pháp. Cái cơ duyên này khả năng đến từ nghị cách cứu viện Ly Sơn lão mẫu nhiệm vụ, cũng có thể là đến từ tự thân thủ đoạn khác, trước mắt vẫn chưa biết được, hơn nữa khả năng quá nhiều, cũng không cách nào chuẩn xác đến hỏi bốc. Thứ hai, có lẽ xem bói thần thông tiên đoán được hắn trong tương lai có thể sẽ chuyển tu cách khác, bởi vậy đối võ đạo đến tiếp sau công pháp nhu cầu cũng không gấp gáp, bởi vậy mới ưu tiên lựa chọn hiện giai đoạn mạnh nhất công pháp. Lý Thanh Vân trầm ngâm nửa ngày, trong lòng lặng lẽ tính toán một phen, cuối cùng vẫn là quyết định vẫn là tuân theo chính mình xem bói kết quả. Đối Dương Bài Phong nói ra, đã mệnh trung chú định ta cùng bộ công pháp kia hữu duyên, vậy ta liền tuyển nó đi. Dương Bài Phong nhẹ gật đầu, đối lựa chọn của hắn không có cảm giác đến bất kỳ ngoài ý muốn, thậm chí rất vui với nhìn thấy hắn tu luyện Ly Sơn lão mẫu truyền thừa. Như thế, cũng liền mang ý nghĩa Lý Thanh Vân vận mệnh tới một mức độ nào đó cùng vị kia đệ thất cảnh bán thần có gặp nhau, ngày sau tại trong cõi u minh tất nhiên liên lụy rất nhiều, có lẽ chính là cứu ra Ly Sơn lão mẫu thời cơ. Lựa chọn đã xong, Lý Thanh Vân nhìn một chút canh giờ, cảm thấy còn có không ít thời gian, thế là cũng không kéo dài, ngay tại tàng thư các bộ đoàn bên trên ngồi xếp bằng tốt, bắt đầu tu luyện bộ này bí truyền võ đạo công pháp. Dương Bài Phong thấy thế, hết sức ăn ý thối lui ra khỏi tàng thư các, liền ở ngoài cửa làm hộ pháp cho hắn. Còn thừa khí huyết 249 phách. Lý Thanh Vân trước nhìn một chút chính mình còn thừa khí huyết, sau đó mở sách quyển, bắt đầu cẩn thận đọc. Bộ công pháp kia mặc dù ngôn ngữ tinh tế ý nghĩa sâu xa, nhưng cũng không tối nghĩa khó hiểu, mà Lý Thanh Vân khi tiến vào đệ nhị cảnh về sau, giác quan thứ 6 có trên phạm vi lớn tăng cường, dù cho gặp một số độ khó khá lớn địa phương, cũng có thể mượn nhờ xem bói chi năng, cấp tốc tìm hiểu được hàm nghĩa trong đó. Tiếp đó, hắn không chút do dự bắt đầu hiến tế, về tới quen thuộc thần bí trong cung điện. Theo ngàn vạn cái hóa thân xuất hiện, hắn lập tức bắt đầu phi tốc tu luyện. Còn thừa khí huyết 248 phách. Vô số phân thân lặp đi lặp lại đọc cùng tôi diễn, khiến cho đại lượng kinh nghiệm tiến nhập Lý Thanh Vân trong óc, hắn đối tiên tiên vô cực công chung ghi lại mỗi một loại vận khí đạo đi, rời cung dùng sức pháp môn đều rõ ràng trong lòng. Bộ công pháp này bản đầy đủ phải có cựu trọng, thư quyển bên trên ghi chép phía trước 6 tầng luyện pháp, theo thứ tự là luyện khí cùng luyện thần cảnh tiền, trung, hậu kỳ. Đợi cho 6 tầng học hết, tinh, khí, thần hợp nhất, liền có thể nếm thử luyện thần phản hư, ngưng tụ tiên tiên vô cực chân khí tiến vào đệ tứ cảnh. Còn thừa khí huyết 220 phách. Theo khí huyết hiến tế, hải lượng tiên địa linh lực bị công pháp chuyển hóa làm vô cực chân khí dung nhập Lý Thanh Vân thể nội, khiến cho chân khí trong cơ thể hắn dần dần trở nên nồng hậu dày đặc mà tràn đầy. Mỗi lần hô hấp, hắn đều có thể cảm nhận được chân khí ở trong kinh mạch lưu động, mang đến một cô ấm áp năng lượng. Loại này năng lượng không chỉ có tăng cường hắn thể lực, còn từ từ khiến cho tinh thần của hắn trở nên càng thêm tập trung và bình tĩnh. Tiên thiên vô cực công tầng thứ nhất cùng tầng thứ hai vô cùng đơn giản đã đột phá. Lý Thanh Vân cũng nhẹ nhõm đi vào luyện khí hậu kỳ cảnh giới. Còn thừa khí huyết 187 phách. Theo chân khí tích lũy, Lý Thanh Vân toàn thân phảng phất bị một loại năng lượng cường đại chỗ vây quanh, chân khí tại thể nội buôn đằng mãnh liệt, mỗi một cái lỗ chân lông đều tựa hồ đang hô hấp. Hắn cảm giác được thân thể mỗi một tế bào đều tại tỏa sáng mới sinh cơ, lực lượng cảm giác tăng nhiều. Cùng lúc đó, Lý Thanh Vân ý thức cũng biến thành cực kỳ thanh minh, phảng phất hết thảy trước mắt sự vật đều trở nên tấu triệt sáng tỏ. Hắn xem bói thần thông giữa bất chi bất giác biến thành thân thể không thể chia cắt một bộ phận, có thể cảm giác được trước đó không thể nhận ra cảm giác rất nhỏ có thể lựa biến hóa, tư duy tốc độ tăng lên rất nhiều, tùy thời có thể lấy tiến vào cấp độ sâu minh tưởng, chủ động đoán được tương lai riêng phần mình loại khả năng. Đông Dương, hắn cảm thấy tích lũy chân khí đạt đến một cái tiết điểm, ầm vang một phát, một loại năng lượng to lớn xông phá vốn có chói buộc, phản phất một đạo thiểm điện xẹt qua chân trời. Giờ khắc này, thế giới tinh thần của hắn đã trải qua một lần khắc sâu lột xác, thể xác tinh thần đạt đến một cái mới điểm thăng bằng, chân khí cùng thần thức ở giữa tạo thành hoàn mỹ dung hợp, đột phá đến tiên tiên vô cực công tầng thứ tư. Võ đạo đệ tam cảnh, luyện thần cảnh. Lý Thanh Vân từ từ mở mắt, cảm giác chính mình sức mạnh biến hóa đồng thời, bên hai cũng vang lên như thủy triều nói nhỏ cùng nỉ non. Nhưng đối với thường xuyên trở lại thần bí trong cung điện hắn tới nói, loại trình độ này kích thích cùng hấp dẫn chỉ có thể coi là trò trẻ con, lại không chút nào gây nên biến hóa của tâm cảnh. Nhưng mặc dù như thế, hắn cũng không có vội vã tiếp tục đột phá, mà là xem kỹ lên thân thể của mình. Đây là mỗi một cái đột phá cảnh giới tu giả thiết yếu bài tập, nếu không tại cảnh giới chưa ổn thời điểm gượng ép tu luyện, rất dễ dàng mất đi đối thân thể cùng sức mạnh khống chế, lý trí đánh mất, lâm vào điên cuồng. Theo nội thị, Lý Thanh Vân phát hiện mình tại đột phá vào luyện thần cảnh giới về sau, cả người đều có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đầu tiên, thân thể của hắn trở nên càng thêm nhẹ nhàng, hành động càng thêm nhanh nhẹn, phản phất có thể cùng môi trường tự nhiên hòa làm một thể, hơn nữa sức mạnh, tốc độ, sức chịu đựng đều đạt đến độ cao mới, cảm nhận được trước nay chưa có thoải mái dễ chịu cùng tự tại. Trên thân thể tăng lên thượng nằm trong dự liệu, nhưng càng làm hắn hơn mừng rỡ, là khi tiến vào đệ tam cảnh về sau, thế giới tinh thần của hắn trở nên càng rộng lớn hơn, ý thức có thể tự do ở bên trong bên ngoài thế giới ở giữa du tẩu. Bây giờ, Lý Thanh Vân có thể rõ ràng mà cảm giác được hết thảy xung quanh, hắn năm loại giác quan, dung hợp lực lượng tinh thần, tăng thêm bản thân xem bói thần thông đặc dị, tạo thành một cái chỉnh thể. Tia sáng chiếu xạ, thanh âm cùng không khí lưu động, không còn là tách rời cá thể, mà là thống nhất tồn tại, cung cấp càng nhiều tin tức hơn. Hắn thị giác, thính giác, khứu giác, vị giác cùng xúc giác đồng thời mang đến càng nhiều thể nghiệm, có thể trông thấy thanh âm, nghe thấy tình cảm, ngửi được sinh mệnh khí tức, thưởng thức được tự nhiên ban ân, cảm nhận được lưu động lịch sử, cùng thiên địa vạn vật cộng minh, thành lập cấp độ càng sâu liên hệ, nội tâm tràn đầy vô tận yên tĩnh cùng hài hòa. Căn cứ tiên thiên vô cực công bên trong ghi chép, đây chính là cái gọi là thiên nhân hợp nhất cảnh giới. Không chỉ như vậy, hắn thân là đại hành giả riêng phần mình loại thần thông, cũng có tiến một bước tăng cường. Nuốt linh thần thông, bây giờ chuyển hóa khí huyết hiệu suất trên diện rộng đề cao, dị vang chuyển đổi một phách khí huyết cần thiết huyết khí, hiện tại có thể chuyển hóa làm hai phách, thậm chí ba phách khí huyết, khiến cho Lý Thanh Vân tại chém giết tà ma về sau lấy được ban thưởng cùng phản hồi càng thêm rõ ràng. Tấu chương xong, chương 96. Linh cảm chi pháp về phần đốt huyết thần thông, Lý Thanh Vân hiện tại đã có thể thông qua thiêu đốt khí huyết, đem tinh khí thần ngắn ngủi dung hợp làm một, nhờ vào đó sinh ra tiên thiên chân khí, phát huy ra đệ tứ cảnh võ giả thực lực. Nhưng đạt được tăng lên nhiều nhất, vẫn là xem bói thần thông. Bất luận là siêu cảm giác chi pháp, vẫn là dự cảm chi pháp, hiện tại cũng đã dung nhập hắn bản năng bên trong, tại thu hoạch được đầy đủ tin tức điều kiện tiên quyết, hắn thậm chí không cần chuyên môn câu thông trên cánh tay con người hoa văn, liền có thể bị động thu hoạch được một số gợi ý, cái này tương đương với trình độ nhất định thông linh hoặc là mở thiên nhãn, không chỉ đối tương lai khả năng phát sinh nguy hiểm có nhất định dự cảm, còn có thể tại rất nhiều nhỏ bé chi tiết bên trong nhìn rõ đến chuyện bản chất cùng tương lai phát triển phương hướng. Đối với sắp đến vô ưu động chuyến đi, loại năng lực này lộ ra càng mấu chốt. Không chỉ như vậy, theo Lý Thanh Vân đột phá tới đệ tam cảnh, xem bói thần thông bên trong loại thứ ba xem bói pháp linh cảm chi pháp cũng thành công mở ra. Không giống với siêu cảm giác chi pháp mượn nhờ vận mệnh liên hệ đối mục tiêu nhân vật thăm dò cùng dự cảm chi pháp đối các hung hỏa phúc, tương lai nguy cơ cảm giác, linh cảm chi pháp càng giống là một loại giải quyết vấn đề thực dụng phương pháp. Mượn nhờ linh cảm chi pháp, Lý Thanh Vân có thể ở một mức độ nào đó trực tiếp điều động thần bí trong cung điện viền kia nhãn cầu màu xám năng lực, ngắn ngủi đem thần linh sức mạnh bám vào tại trên người mình, thu hoạch được bài trừ hết thể hư ảo mê vụ năng lực. Nếu như nói trước hai loại xem bói năng lực đều là thăm dò thiên cơ người quan sát, như vậy linh cảm chi pháp tắc là thật sự hành động phái, tại mở ra thời điểm, Lý Thanh Vân thân thể đem ngắn ngủi do nhãn cầu màu xám tiếp quản, vì hắn làm ra có lợi nhất phán đoán cùng hợp lý nhất hành động. Mặc dù loại này xem bói pháp không cách nào vì hắn cung cấp cảnh giới cùng năng lực bên trên tăng lên, nhưng có thể thời thời khắc khắc làm ra sáng suốt nhất thỏa đáng nhất lựa chọn, bản thân liền là một loại không thể tưởng tượng nổi tăng cường. Lý Thanh Vân thông qua tự thân xem bói bản năng hiểu được những tin tức này, trong lòng mừng rỡ không thôi, ý vị này tại rất nhiều trường hợp phía dưới, hắn đều có nhất định bị động bảo mệnh năng lực. Đột phá luyện thần, càng nhiều hơn chính là tự thân giác quan biến hóa, cũng không có như luyện khí thành công như vậy gây nên kịch liệt thiên tượng biến hóa, nhưng Dương Bại Phong thân là đệ tứ cảnh cường giả, tự nhiên cảm giác được xung quanh khí tức không giống bình thường. Ngay tại Lý Thanh Vân kết thúc tu luyện một khắc này, nàng liền từ bên ngoài chậm rãi đi tới, cẩn thận đánh giá cái này vị trẻ tuổi biến hóa. Thân óng ánh nội liễm, khí tức kéo dài, bay lên nhảy thoát bên trong nhiều hơn mấy phần thâm thúy trầm tĩnh, cùng chung quanh thiên địa hoàn mỹ tan hợp lại cùng nhau. Chúc mừng ngươi đột phá đến đệ tam cảnh, tu luyện của ngươi thiên phú và tấn thăng tốc độ chưa từng nghe thấy, có lẽ Mục Đại Soái nói không sai, ngươi chính là cái kia thiên tuyển người. Dương Bại Phong biểu lộ vẫn lạnh nhạt như cũ, nhưng thanh âm bên trong đã nhiều hơn mấy phần than thở, không còn như trước đó như vậy lạnh như băng. Lý Thanh Vân mỉm cười, lần này vận khí không tệ, nhưng bên tai ta vẫn là hội nghe thấy một số như có như không nói nhỏ âm thanh, chỉ bất quá đối ta ảnh hưởng rất nhỏ chính là. Dương Bại Phong nhẹ gật đầu, cái này không tính là gì, chỉ cần cảnh giới vững chắc xuống, liền sẽ tự nhiên biến mất. Ngươi đã xử lý rất khá, ta nhìn ngươi thần hoàn khí tốt, vẫn có tiếp tục tu luyện năng lực, nhưng lại khắc chế tiến bộ dũng mãnh dục vọng, điều này nói rõ ngươi đã hiểu được có chừng có mực đạo lý, đây là với tư cách võ đạo tu giả quý báu nhất tài phú. Võ giả cùng Phật đạo hai nhà khác biệt, cũng không có thể cung cấp tu thân dưỡng tính đạo pháp Phật kinh, cũng không có pháp tướng kim thân trở đại biểu tu hành tiến độ dị tượng, bởi vậy lúc tu luyện tất cả dựa vào chính mình nắm giữ tiến độ, thêm thượng vũ giả kiên quyết tiến thủ bản năng, rất dễ dàng lâm vào quá độ tu luyện, cảnh giới bất ổn cảnh hiểm nguy. Vì vậy Dương Bại Phong mới nói hiểu được tiến thối, hợp thời thu liễm đạo lý là bảo vật vô giá, bởi vì đây mới là tránh cho võ giả mất khống chế mạnh mẽ nhất vũ khí. Lý Thanh Vân liên tục gật đầu biểu thị đồng ý, lập tức hỏi, Bại Phong tỷ có nguyện ý hay không theo giúp ta đi vô ưu động tìm tòi hư thực? Dương Bại Phong khẽ gật đầu, trừ gian diệt ác là việc nằm trong phận sự, nếu là khai phong phủ hành động, hơn nữa ta cũng không có quân vụ mang theo, vậy thì bồi ngươi đi một chuyến đi. Lý Thanh Vân chặn lại nói tạ, mừng rỡ trong lòng, có Từ Lương, Bạch Vân Thụy cùng Dương Bại Phong tam đại tiên tiên võ giả tương bồi, lần này vô ưu động hành trình hệ số an toàn đem hội gia tăng thật lớn. Hai người ra thiên ba phủ, không bao lâu liền đi tới Biện Lương thành Bắc Lưu dân đường phố. Đại Tống triều kinh tế phồn vinh, văn hóa hưng thịnh, ba chợ lớn sáu đường phố bên trong khắp nơi đều là áo mũ chỉnh tề văn nhân nha sĩ, xinh đẹp động lòng người phong lưu danh cơ, cùng với bán mạng gào to tiểu thương tiểu phiến. Bọn hắn tồn tại, tỏ rõ lấy Biện Lương thành với tư cách đại đô thị ngăn nắp xinh đẹp. Nhưng phong hoa phía dưới thì là tầng dưới chốt nhân dân cùng khổ cùng sầu tư. Thành Bắc Lưu dân đường phố chính là Đại Tống Vương triều lộng lấy bề ngoài phía dưới che giấu ác độc mù đau nhức. Nơi đây lấy đường phố làm tên, kỳ thật cũng không phải là chỉ nào đó một con đường khu, mà là bao trùm khu vực cực lớn một khu vực lớn, cũng là Biện Lương thành trên mặt đất bẩn thỉu nhất, nhất ti tiện khu vực. Nơi này đầy đất nước bẩn, hòa với bùn nhão cùng đồ ăn cặn bã, ô uế không chịu nổi, tản ra thối không ngửi được mục nát mùi. Nhưng dù vậy, ngay tại khắp nơi trong hẻm nhỏ, vẫn như cũ tụ tập đại lượng áo rách quần manh lưu vong nạn dân, bọn hắn tóc thai rối bời, hai mắt vô thần, không ngừng phát ra vô tình hay cố ý tiếng rên rỉ, dùng cái này chứng minh mình còn sống. Lý Thanh Vân dậm chân ở đây, nhìn thấy loại này thê thảm cảnh tượng, không nhịn được hỏi, Bài Phong tỷ, nơi này thế nào lại là cái bộ dáng này? Dương Bài Phong liếc mắt nhìn một chút hắn, hơi nghi hoặc một chút mà hỏi thăm, ngươi lần đầu tiên tới à? Không đợi Lý Thanh Vân gật đầu, nàng tiếp tục giải thích nói, đây đều là nạn dân, từ phương Bắc hướng Nam một đường chạy nạn đến đây. Bởi vì chiến tranh, bọn hắn đã mất đi dựa vào sinh tồn thổ địa, đã mất đi chí thân yêu nhất người nhà, lại bởi vì không có hộ tịch, không có cách nào tại Biện Lương thành nụ sinh, dần dần liền tiêu mài đi mất sống tiếp dũng khí cùng hy vọng, trông coi ở chỗ này chờ tử vong phụ xuống, dẫn bọn hắn đi cùng người nhà đoàn tụ. Lý Thanh Vân từ hòa bình niên đại mênh mông đại quốc xuyên qua mà đến, chưa từng bản thân cảm thụ qua chiến tranh mang tới tàn khốc cùng thân là nước yếu bình dân bất đắc dĩ, giờ phút này nhìn thấy chung quanh thảm trạng, không khỏi âu sầu trong lòng, không nhịn được mở miệng hỏi, Bài Phong tỷ, những người này liền ở lại đây, triều đình mặc kệ à? Dương Bài Phong cười lạnh một tiếng, chỗ nào quản được rồi? Nơi này mỗi ngày đều có số lớn nạn dân tới, đã tụ tập trên vạn người, coi như quốc khố móc rỗng cũng nuôi không nổi. Trên thực tế, tuyệt đại đa số nạn dân đều chết tại trên đường chạy trốn. Tướng so với bọn hắn, những người này còn khá tốt, chí ít nơi này cách hoàng cung rất gần, mỗi ngày đều có từ bên trong đổ ra đồ ăn thừa cơm thừa, trong lúc nhất thời còn không đến mức chết đói. Hơn nữa, nghĩ muốn cứu bọn hắn, cũng không phải chỉ dựa vào bạc cùng đồ ăn là được. Những người này cần chính là thổ địa, chỉ có Đại Tống đánh thắng Liêu quốc, đánh thắng Tây Hạ, mới có thể đem mất đi thổ địa đoạt lại phân cho bọn hắn. Thế nhưng là, Dương Bài Phong nói đến đây, lời nói im bặt mà dừng, trong mắt lộ ra vẻ phức tạp. Thấu chương xong, chương 97. Trấn Ma Tháp Lý Thanh Vân nhìn xem Dương Bài Phong, ở trong lòng lặng lẽ thay nàng bù đắp câu nói kế tiếp. Thế nhưng là Đại Tống đánh không lại Liêu quốc, cũng không cách nào ức chế Tây Hạ, chỉ có thể bị khúc cầu toàn, an phận ở một góc, nơi nào còn có tinh lực đi quản dân chúng chết sống. Nghĩ tới đây, hắn bỗng nhiên có chút mất hết cả hứng. Vừa tấn giai thành công mừng rỡ cũng đi hơn phân nửa, vô ý thức đưa tay hướng trong ngực túi tiền sờ soạn. Nơi nào còn có mấy trăm văn đồng tiền, mặc dù tác dụng không lớn, nhưng cũng có thể khiến cái này người ăn bữa cơm no. Nhưng một giây sau, Dương Bài Phong liền ngăn cản động tác của hắn, phản phất xem thấu tâm hắn sự tình giống như nói, không thể như đây, những người này nếu là nhìn thấy trên người người có tiền, lập tức liền hội ba tầng trong ba tầng ngoài vây quanh, căn bản thoát khỏi không xong, chúng ta còn có chuyện, không thể ở chỗ này trì hoãn. Lý Thanh Vân nghe vậy, đành phải thở dài, đem đã nhét vào trong ngực tay lại đem ra, cười khổ một tiếng nói, ta đã biết. Trong lúc nhất thời, hai người cũng không biết nên nói cái gì, riêng phần mình túi đầu không nói, bước nhanh tiến lên, rất nhanh liền tại Lý Thanh Vân dẫn đầu dưới tìm được một gian rách nát bùn trước phòng ngói. Thấy cửa khép hờ lấy, bọn hắn trực tiếp đi vào, phát hiện Từ Lương cùng Bạch Vân Thụy đều cầm binh khí, đã sớm ở bên trong canh chừng. Nhìn thấy Dương Bài Phong đến, Từ Lương hơi sững sờ, chợt có chút chắp tay, Sơn Tây Nhân Từ Lương, gặp qua hòa soái, đa tạ ngươi làm việc thủ. Dương Bài Phong nhẹ gật đầu, đều là vì triều đình hiệu lực, từ tam tướng quân không cần phải khách khí. Từ Lương nghe răng cười một tiếng, từ trong ngực móc ra một cái tinh xảo tiểu tháp, đối với hai người nói ra, chúng ta lần này đi Vô Ưu Động gặp một lần Vô Thủy Giáo thần sứ, sau đó tìm kiếm thần hàng nghi thức khả năng địa điểm, như là vận khí tốt, cũng có thể gặp gỡ Khưu Vọng, đem hắn đánh giết. Vì chuyện này, ta mời đến Khai Phong phủ một kiện pháp bảo hạ phẩm, tên là Trấn Ma Tháp, vật này có thể tự hành đối người mang sa đọa khí tức ô nhiễm giả dự cảnh, hơn nữa có thể trấn áp cùng tịnh hóa các loại tà ma, dùng đến tìm kiếm cùng đối phó Khưu Vọng không thể tốt hơn. Khuyết điểm duy nhất chính là món pháp bảo này không có khí linh. Bởi vậy hội không phân địch ta hấp thu chung quanh trong vòng 3 trượng tu giả chân khí cùng linh thể, khiến cho bọn hắn từ từ lâm vào suy yếu, đệ tứ cảnh tu giả chống cự cực hạn của nó là 3 khắc đồng hồ thời gian, bởi vậy ta cùng Vân Thụy sẽ thay phiên chấp chừng nó, cách mỗi 2 phút đồng hồ tả hữu trao đổi một lần, để tránh ảnh hưởng sức chiến đấu. Kỳ thật, chúng ta cũng từng ý đồ vì món pháp bảo này rót vào khí linh, nhưng bởi vì nó đã tính, cuối cùng hội dẫn đến khí linh thể đều sẽ bị hấp thu, cuối cùng tiêu tán hầu như không còn, cho nên chỉ có thể làm vì một kiện pháp bảo hạ phẩm sử dụng. Dương Bài Phong nhẹ gật đầu, sự tình biết tiên tri đồng đội trong tay pháp bảo đã tính, cũng dễ dàng cho nàng chuẩn bị sẵn sàng cùng điều chỉnh kế hoạch. Mà Lý Thanh Vân thì nghe được trợn mắt hốt mồm, pháp bảo gì, khí linh chờ một chút, đối với hắn mà nói đều là chưa bao giờ nghe danh từ mới. Từ Lương nhìn một chút nét mặt của hắn, kiên nhẫn giải thích nói, pháp bảo là dùng đặc thù vật liệu luyện chế bảo vật, đều có cường đại năng lực, bọn chúng có thượng trung hạ tam phẩm phân chia. Pháp bảo hạ phẩm không có khí linh hoặc là không cách nào luyện vào khí linh, chắc chắn sẽ có tương đối nghiêm trọng thiếu hụt cùng ảnh hưởng, bình thường chỉ có thể phong ấn, phòng ngừa bọn chúng tạo thành nguy hại. Trung phẩm cùng pháp bảo thượng phẩm hoặc là có khí linh đến lần tránh mặt trái tác dụng, hoặc là bản thân liền hoàn mỹ vô khuyết, là càng cường đại hơn vật phẩm, nhưng số lượng cực kỳ ít ỏi, liền Khai Phong phủ cũng không có. Pháp bảo phía dưới còn có pháp khí, tỉ như Vân Thụy trong tay bắt trận đồ trận bàn, chính là một kiện pháp khí không tồi, mặc dù không có Trấn Ma Tháp cường đại như vậy, nhưng cũng không có gì mặt trái hiệu quả. Lý Thanh Vân liên tục gật đầu, 10 phần cảm tạ Từ Lương chỉ điểm. Lúc này Bạch Vân Thụy mở miệng nói, thời gian cấp bách, chúng ta đi trước Vô Ưu Động, những chuyện này từ từ giải thích không muộn. Mấy người dựa theo Ngụy phu nhân trước đó chỉ dẫn, vây quanh nhà sau phòng, cẩn thận tìm kiếm một phen về sau, rốt cục tại bếp lò phụ cận trên mặt đất phát hiện một cái ẩn nấp cửa ngầm. Kéo ra về sau, chỉ thấy một cái đen ngòm cửa hang đột ngột xuất hiện ở trước mắt, bên trong sâu không thấy đáy, thôn phệ lấy hết thảy chung quanh tia sáng cùng thanh âm. Cửa hang chung quanh bùn đất lộ ra đến mức dị thường suốt, biên giới cao thấp không đều, bên trong bóng tối lộ ra một cỗ khí tức ấm lãnh, để cho người ta không rét mà run. Mấy người đứng tại cửa hang một bên, mơ hồ có thể nghe được từ chỗ sâu truyền đến tiếng vang, phản phất vực sâu vô tận đang thì thầm. Bạch Vân Thụy cười lạnh một tiếng, không nghĩ đến đây như thế ẩn nấp, như không phải có người chỉ dẫn, ai có thể nghĩ tới còn có như thế một chỗ địa đạo. Từ Lương gật gật đầu, trấn ma tháp tại sơn tây nhân nơi này, ta đi xuống trước, các ngươi sau đó lại đi vào, tận lực đi theo ta đằng sau, nhưng là không nên tới gần ba trượng phạm vi bên trong. Nói xong, hắn rút ra kim ti đại hoàn đao, một tay nâng trấn ma tháp, một tay vác lên bảo đao, đi đầu nhảy vào. Còn lại ba người hơi chờ giây lát, cũng theo thứ tự chui vào địa động bên trong. Bên trong một mảnh đen kịt, nhưng mọi người đã sớm chuẩn bị, phân biệt đốt sáng lên cây châm lửa, chiếu sáng phụ cận một mảnh nhỏ khu vực, chỉ thấy phía trước là một cái phân nhánh đường, hành lang rất dài đen kịt, không biết thông hướng phương nào. Từ Lương xuất ra Lý Thanh Vân vẽ xong địa đồ, rất nhanh tuyển định một con đường, hô, liền ở chỗ này, đi theo ta. Lý Thanh Vân ba người đi theo phía sau hắn, chỉ thấy cái này dũng đường mười phần rộng lớn, song song chạy xuống hai cỗ xe ngựa cũng không nói chơi, chỉ là khắp nơi đều là đường rẽ, hơn nữa lối rẽ nhiều đến kinh ngạc, phảng phất mê cung bình thường, đen ngòm căn bản không phân rõ được phương hướng. Mấy người đều là võ đạo người tu hành, cho dù ở vũng bùn chân nước trong dũng đạo, vẫn như cũ như dẫm trên đất bằng, cước trình cực nhanh. Trên đường Từ Lương chấp trưởng trấn ma tháp đã đến giờ, cùng Bạch Vân Thụy giao tiếp một lần, sau đó bốn người liền đi tới địa đồ chỗ bày ra điểm cuối cùng, đi tới một chỗ trong huy động, gặp được Tô Y váy dài ngụy phu nhân. Cùng một thời gian, Vân Chiêu trọng tòa nhà ở trong. Phòng ngủ bên trong, Vân phu nhân Tô Nguyệt Nga đang ngồi ở trước bàn trang điểm, đối gương đồng tô lại lấy lông mày, an tĩnh thưởng thức mỹ mạo của mình. Đột nhiên, chiếc gương đồng kia phía trên thấm ra một mảng lớn vết máu, từ từ khuyết tán lúc đích. Phản phất từng đầu sâu gióm bàn hợp thành mấy cái vặn vẹo chữ nhỏ. Thời cơ đã đến, vô ưu độc chung, chỗ cũ gặp nhau. Nhìn thấy mấy chữ này, Tô Nguyệt Nga phong tình vạn trùng mặt trong nháy mắt trời u ám, lập tức đứng dậy, không nói một lời đi tới gian phòng nơi hẻo lánh một ngụm dương lớn trước, mở khóa lật ra áp đáy hòm một kiện màu đen y phục giả hành. Chợt, nàng cấp tốc chút bỏ trường sam, thay xong y phục giả hành, nắm chặt đai lưng, lại ở bên ngoài phủ thêm một kiện màu đen áo khoác, mang lên mũ trùm, lấy tay nhẹ nhàng tại trên mặt mình một vòng, cô kia ngũ quan rõ ràng mỹ lệ dung nhan lập tức trở nên bắt đầu mơ hồ, tại mũ trùm phía dưới mông lung một mảnh, làm cho người thấy không rõ khuôn mặt. Làm tốt đây hết thảy, nàng dùng tinh tế thon dài đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve cần cổ đeo hồng ngọc mặt dây chuyền, chậm rãi nói ra, "Tiểu Kiệt, lao rốt cục có cơ hội báo thủ cho ngươi." Thấu chương xong, chương 98. Ẩn thế phái cùng thần hàng phái mấy vị đại nhân, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Ngụy thanh âm của phu nhân nhu hòa, bình tĩnh tự nhiên, có dũng khí thành thục phong độ cùng thông dong, mảy may nhìn không ra bất kỳ cấp bách chặt cắt dáng vẻ. Nàng mặc một bộ màu vàng nhạt áo ngắn, tóc có chút trắng bệnh, nhưng xử lý chỉnh tề ưu nhã, cẩn thận tỉ mỉ. Từ Lương nhìn Ngụy phu nhân một chút, khách khí nói ra, "Các hạ chính là Vô Thủy giáo thần sứ." Ngụy phu nhân nhẹ gật đầu, khoe miệng mang theo mỉm cười thản nhiên, "Chính là, mấy vị mời tiến đến ăn chén trà, chúng ta vừa uống vừa trò chuyện." Bạch Vân Thụy kẻ tài cao gan cũng lớn, phát hiện trong ngực trấn ma tháp không có dự cảnh, mang ý nghĩa nơi đây cũng không xa đọa tà ác khí tức, liền lạnh hừ một tiếng, như thế liền đa tạ thần sứ khoản đãi. Nói xong cất bước đi vào trong huy động. Dư Bài Phong lấy tay án lấy bên hông thiêu hỏa côn, âm thầm theo sát phía sau. Từ Lương vốn muốn cự tuyệt, nhưng mắt thấy Bạch Vân Thụy đã một ngựa đi đầu, hắn liền cười hì hì hướng Ngụy phu nhân hát cái ấy, cơ thân hình như thủy xà cũng đi theo tiến nhập hang động. Các ngươi cứ như vậy tin được Vô Thủy giáo người, cái này tiểu lao thái thái thế nhưng là tà giáo thần sứ. Lý Thanh Vân lắc đầu bất đắc dĩ, kích phát dự cảm chi pháp, phát giác được bên trong cũng không có nguy hiểm, lúc này mới cái cuối cùng đi vào. Bạch Vân Thụy bởi vì người mang trấn ma tháp, một người đứng ở góc tường, Ngụy phu nhân thấy thế, cũng không cảm thấy ngạc nhiên, mà là ngầm hiểu lẫn nhau không để ý tới hắn, chỉ điểm những người khác ngồi xuống. Đám người vào chỗ, chỉ thấy cái huyệt động này bên trong trang trí đến trắng lệ, cùng bên ngoài thô ráp hoang vu, tràn đầy rêu xanh cỏ dại, đường hành lang phảng phất ở vào hai thế giới. Nơi này rộng rãi cao lớn, mái vòm thạch nhũ treo ngược nước cờ chén nhỏ đồng tao đèn, bốn vách tường khảm nạm lấy lấp loé tinh thạch, phản xạ ra ánh sáng lưu hòa, đem trọn cái không gian chiếu lên giống như ban ngày tầm thường. Tại mọi người chung quanh, trưng bày hoa lệ ghế đá, phía trên phủ lên mềm mại da thú, trung ương bàn nhỏ bên trên bày biện tinh xảo đồ uống trà, trong ấm trà toát ra lượn lờ nhiệt khí, trà mùi thơm khắp nơi. Ngụy phu nhân ánh mắt yên tĩnh mà thong dong, chậm rãi vì mọi người châm lên bốn chén trà, làm cái mời thủ thế. Từ Lương bọn người vẫn như cũ duy trì cơ bản nhất cảnh giác, không có đi uống trà, mà là do Bạch Vân Thụy dẫn đầu đặt câu hỏi, "Thần sứ, chúng ta thời gian cấp bách, xin ngươi trước đem thần hàng nghi thức khả năng phát sinh mấy cái địa điểm nói cho chúng ta biết, chờ trừ đi khưu vọng, chúng ta lại uống không mượn." Ngụy phu nhân từ chối cho ý kiến cười cười, sau đó mở miệng giới thiệu Vô Thủy giáo lịch sử, Vô Thủy giáo kéo dài mấy ngàn năm, sớm nhất có thể truy tố đến lần thứ nhất thần chiến, cũng chính là hoàng đế cùng Si Vưu Chi chiến kết thúc về sau. Nhưng này cái lịch sử quá xa xưa, liền bản tọa cũng không cách nào nhìn thấy giáo tông toàn cảnh. Mà tại lần thứ hai thần chiến sau khi kết thúc gần 2000 năm chung, Vô Thủy giáo vẫn luôn chia làm ẩn thế phái cùng thần hàng phái hai cái phe phái. Ẩn thế phái cũng chính là bản tọa sở thuộc một phái, tin tưởng Vô Diện đại tiên ngay tại hắn tiên cung thần quốc ngủ say, một khi hắn thức tỉnh, sẽ hưu thần tuyển người giáng lâm thế gian, tiếp dẫn chúng ta tất cả tín đồ đi đến hắn tiên cung thần quốc, chúng ta ẩn tại thế gian, khắc kỷ nhân lại, tuân thủ một cách nghiêm chỉnh giáo nghĩa, chỉ vì bảo trì tinh khiết nhục thể cùng tâm linh, chờ đợi thần dụ chỉ dẫn. Mà thần hàng phái thì kịch liệt hơn, bọn hắn cho rằng mỗi một vị tín đồ trong lòng đều có một bộ phận Vô Diện đại tiên thần tính. Chỉ có Vô Diện đại tiên giáng lâm thế gian, chúng ta những giáo đồ này thần trong lòng tính mới có thể cùng chân chính thần linh hợp hai là một, từ mà trở thành hắn một bộ phận, cùng hắn cùng ở tại, bởi vậy thu hoạch được vĩnh hằng an bình. Thần Hàng phái bởi vì làm tôn chỉ quá mức kịch liệt, tại gần nhất mấy trăm năm ở giữa một mực nhận đến áp chế, thẳng đến Khưu Vọng xuất hiện. Nói đến đây, Ngụy phu nhân tay vừa lộn, lấy ra một cái tượng gỗ, nhẹ nhàng đặt lên trước mặt tiểu trên bàn, thấy Lý Thanh Vân bọn người lông mày nhảy mấy cái, Bạch Vân Thụy tay thậm chí không tự giác cầm kim ti long lân tiệm điện phách chôi đao. Ngụy phu nhân đem vẻ mặt của mọi người thu vào đáy mắt, mỉm cười, tiếp lấy giới thiệu nói, cái này con rối, xem ra chư vị cũng đã thấy qua, đây là chúng ta Vô Thủy giáo độc môn luyện chế pháp khí, bên trong lấy phú linh chi pháp phong ấn vô diện đại tiên hạ xuống một sợi tiên khí, có thể dùng để hướng hắn tiến hành thần cầu, từ đó thu hoạch được phù hộ. Trừ cái đó ra, nó còn có phong ấn hồn phách công năng, cho dù là người chết, chỉ cần có tàn hồn tồn lưu, liền có thể tại cái này con rối trung tồn sống một đoạn thời gian, bảo tồn thỏa đáng lời nói, sống trên mấy chục năm đều không là vấn đề. Ngoại trừ Dương Bài Phong bên ngoài, mấy người còn lại đều thấy tận mắt Liêu trưởng lưu sau khi chết lưu ở trong cơ thể mình cái kia con rối, có thể chạy có thể nhảy, cùng người sống không khác, nghe Ngụy phu nhân đều rất tán thành, lại không biết nàng vì sao muốn nói về cái này con rối. Chỉ nghe nàng tiếp tục nói, nhưng Khưu Vọng người này kỳ tài ngút trời, hắn tham khảo vô diện con rối phương pháp luyện chế, tự hành ngộ ra được một bộ lấy con rối trung thần linh sức mạnh làm dẫn, đảo ngược hấp thu tinh khí phương pháp luyện khí phối hợp hắn linh tu thủ đoạn, khiến cho mới luyện chế ra con rối có thể cải biến tâm linh của người ta, để bọn hắn không tự giác hướng vô diện đại tiên thần cầu, hiến tế tinh huyết của mình. Mà những lực lượng này, toàn bộ thông qua một ít thần kỳ thông đạo, tiến nhập trong cơ thể của hắn, khiến cho hắn có thể không ngừng mạnh lên. Trước kia hắn là tại Liêu quốc truyền giáo, nhưng về sau phát hiện rất khó sửa đổi những cái kia Liêu cầu tín ngưỡng, lúc này mới trở lại đại tống, tại Liêu dân đường phố cùng Vô Ưu độc trùng, có là không nhà để về người đáng thương, những người này rất dễ dàng bị mê hoặc, chỉ cần có một tia hy vọng, bọn hắn liền cam nguyện tính dâng hết thảy. Bởi vậy tại ngắn ngủi trong vòng mấy năm, hắn liền dựa vào lấy những này con rối liên tục phá cảnh, một đường tăng lên tới đệ tứ cảnh linh vu. Hiện tại, thực lực của hắn càng ngày càng mạnh, dạ tâm cũng càng lúc càng lớn, đã không vừa lòng tại Vô Ưu động cùng Lưu dân giữa đường truyền giáo, bắt đầu thăm dò tính tại biện lương trong thành tản con rối, hy vọng có thể hấp dẫn càng nhiều tín đồ. Từ Lương càng nghe càng kinh hãi, hai đạo bạch mi lông vặn thành một đầu, đè nén cảm xúc trong đáy lòng hỏi, Khưu Vọng hấp thu tín đồ là vì mở ra thần hàng a? Ngụy phu nhân nhẹ gật đầu, dựa theo thần hàng phái quan điểm, mỗi vị tín đồ đều sẽ bị vô diện đại tiên nhìn chăm chú, từ đó ở trong lòng sinh ra thần tính, tín đồ càng nhiều, thần tính càng mạnh, chỉ muốn đạt tới trình độ nhất định, liền có thể mở ra vô diện đại tiên tiên cung thần quốc, nhường hắn bay về nhân gian. Mà chúng ta ẩn thế phái thì cường điệu hiện thế hành vi cùng đạo đức, cho rằng cũng không phải là bất luận kẻ nào đều có tư cách trở thành vô diện đại tiên tín đồ, chỉ có những cái kia bị hắn nhìn chúng người mới có thể thức tỉnh tuệ căn, trở thành hắn tùy tùng. Chúng ta phản đối thần hàng là bởi vì vô diện đại tiên chính đang ngủ say, tùy tiện tỉnh lại hắn, chẳng những hội dẫn đến nhân gian đại thai, hơn nữa vi phạm với hắn bản thân ý nguyện, là đối thần minh lớn nhất khinh nhẫn, đến lúc đó vô diện đại tiên giận dữ ở giữa hạ xuống thần phạt, chúng ta tất cả mọi người đều hài kiếp khó thoát. Từ Lương hỏi, đã như vậy thì mời thần sứ trợ giúp chúng ta ngăn cản thần hàng phát sinh. Ngụy phu nhân nhẹ gật đầu, cái này hiển nhiên, bất quá ta còn có 3 điều kiện. Từ Lương nhẹ gật đầu, thỉnh giảng. Ngụy phu nhân nói, thứ nhất, các ngươi nhất định phải đối thân phận của ta tiến hành giữ bí mật. Thứ hai, ngăn cản Khưu Vọng về sau, Khai Phong phủ không thể lại đem Vô Thủy giáo liệt vào tà giáo, chỉ cần cho phép chúng ta truyền giáo. Đương nhiên, chúng ta ẩn thế phái sẽ không dòng chống thua chiêng, bốn phía vơ vét tín đồ, bản tọa cam đoan sẽ đem bản giáo hoạt động hạn chế tại các ngươi có thể tiếp nhận phạm vi bên trong. Thứ ba, tấu chương xong, chương 99, thần tượng không mặt. Thứ ba, chờ chém giết Khưu Vọng về sau, bản tọa yêu cầu linh thể của hắn, hơn nữa còn lại chiến lợi phẩm, bản tọa cũng phải chọn trước một kiện. Ngụy phu nhân dừng một chút, hơi thêm suy tư về sau bổ sung một câu, để báo đáp lại, bản tọa không chỉ có thể giúp các ngươi tìm ra vị trí của hắn, hơn nữa hội đi ra lực vây giết hắn, chờ sau khi thành công lại lấy hắn linh. Từ Lương nhìn thoáng qua Bạch Vân Thụy, thử lấy mảng lớn mà răng nói ra, trước hai đầu đều không khó xử lý, chỉ muốn các ngươi Vô Thủy giáo hành vi đoan chính, triều đình cũng sẽ không can thiệp các ngươi truyền giáo, mà xem như Khai Phong phủ tình báo khởi nguồn, thân phận của ngươi cũng tất nhiên sẽ bị giữ bí mật. Nhưng là, Khưu Vọng linh thể chúng ta cần dùng thông linh chi pháp tiến hành thẩm vấn, hơn nữa một vị đệ tứ cảnh tu giả linh thể quá cường đại, cũng là cực nguy hiểm vật liệu, nếu là dùng tại tà ác nghi thức cùng trong pháp thuật, hậu quả khó mà lường được, đầu này chúng ta không có cách nào đáp ứng. Ngụy phu nhân gật gật đầu, bản tọa minh bạch ngươi ý tứ. Nhưng là Khưu Vọng đã là linh vu, trừ phi có cảnh giới cao linh tu, nếu không muốn dùng thông linh chi pháp đến thẩm vấn linh thể của hắn, cơ hội là không thể nào sự tình. Cùng nó lãng phí, không bằng giao cho tệ giáo đến chấp hành một cái hữu dụng nghi thức, cứu vớt một số chịu khổ oan hồn. Nói xong, nàng đứng dậy, đi đến sau lưng lấp kín sau tường mặt, nhẹ nhàng nhấn phía trên một cái cơ quan. Chỉ nghe rầm rầm một trận vận động, trên vách tường lấp kín cửa đá ầm vang mà ra, lộ ra cùng chỗ này hang động tương liên một cái không gian khác. Đám người nhấc mắt nhìn đi, chỉ thấy bên trong lờ mờ dị thường, âm phong đánh lấy xoáy mà, bị trói buộc tại một cái không gian thu hẹp trùng không ngừng quanh quẩn, phát ra ô ô tiếng ai minh. Mơ hồ có thể thấy được tại nội bộ chính giữa, bày biện cái nho nhỏ tế đàn, phía trên điểm ngọn nến cùng hương dây, lượn lờ hơi khói tại trong gió lốc lại thẳng tắp hướng lên, lộ ra mười phần quái dị. Trên tế đàn, thờ phụng một cái nửa người trên che kín vải đỏ tượng thần, bất quá cao hơn 2 thước, nó bên trên tán phát lấy khí tức hết sức khủng bố, làm cho người không dám nhìn thẳng. Tượng thần trung quanh trưng bày 10 cái hình thái khác nhau con rối, mỗi một cái phía trên đều trôi nổi lấy một cái hơi mở thân ảnh, có nam có nữ, trẻ có già có, nhưng mỗi một cái đều ánh mắt trống rỗng, mở miệng chết lặng, như là cái xác không hồn bình thường, tại nguyên chỗ phạm vi nhỏ không ngừng bồi hồi. Lý Thanh Vân nhìn thấy một màn này, trong lòng không khỏi giật mình. Cái này cùng hắn từng tại xem bói hình tượng trông thấy không khác chút nào, không nghĩ tới ngay ở chỗ này. Ngụy phu nhân thấy trên mặt mọi người hoặc nhiều hoặc ít đều mang chút kinh ngạc, không chút hoang mang giải thích nói, nơi này là chúng ta Vô Thủy giáo thánh đàn, cung phụng là chân chính vô diện đại tiên tượng thần. Nắm hưu và phúc, không thể không từ biện lương trong thành chuyển rời đến cái này tối tăm không ánh mặt trời vô ưu độc trung. Trong này một phách đều là tượng thần đoạn thời gian gần nhất từ linh giới tự động kéo về linh thể, bị bản tọa dùng trận pháp đặc biệt phong tồn ở đây. Tệ giáo đối thân phận của những người này đều tiến hành điều tra, phát hiện bọn hắn đều là cùng Khưu Vọng có liên quan vô tội người chết. Bản tọa phỏng đoán hắn lợi dụng từ tự luyện chế con rối, đem máu tươi của bọn hắn hấp thu, lại đem linh thể của bọn hắn hồn phách hiến tế cho Vô Diện Đại Tiên, khẩn cầu càng nhiều sức mạnh. Nhưng Vô Diện Đại Tiên chính là chính thần, hơn nữa ngay tại ngủ say bên trong, sẽ không tiếp nhận loại tà ác này tế phẩm, bởi vậy thông qua tượng thần phản hồi, đem tất cả hồn phách đều đưa về nhân gian. Những này linh thể không có nhục thân, dù cho có pháp trận cố định, cũng sống không qua mấy tháng, đến lúc đó chỉ có hai loại hạ trạng, một là bị Khưu Vọng lấy tà môn thủ đoạn triệu hồi luyện chế thành khối lỗi, chịu đựng quanh năm suốt tháng tra tấn, hai là trở về linh giới, may mắn bị linh giới sinh vật ăn hết tiêu hóa, biến thành thuần túy năng lượng tiêu tán, bất hạnh có thể sẽ mang oán niệm trở thành ác linh, ngẫu nhiên từ linh giới trộm nhập nhân gian, làm hại một phương. Nghĩ để bọn hắn chân chính nghỉ ngơi, chỉ có khải đụng đến bọn ta Vô Thủy giáo đặc tú nghi thức, đối Vô Diện Đại Tiên cầu nguyện, lệnh hắn hạ xuống thần lực, tỉnh hóa rơi những hồn phách này phía trên bị hiến tế tiêu ký, mới có thể để cho bọn chúng chân chính tiêu tán, tiến vào giấc ngủ ngàn thu, không cần tiếp nhận tra tấn. Mượn nhờ Liêu trưởng hữu trợ giúp, bản tọa đã bố trí xong cái này nghi thức, chỉ kém một cái đệ tứ cảnh trở lên, đủ cường đại linh thể làm dẫn, liền có thể khởi động. Nhưng là muốn săn giết đệ tứ cảnh tu giả, đến một lần vượt ra khỏi bản tọa năng lực, thứ hai cũng vương pháp không dùng. Bởi vậy bản tọa mới muốn Khưu Vọng linh thể, dù sao chuyện này do hắn mà ra, cũng nên do hắn nợ máu trả bằng máu. Kỳ thật những năm gần đây, hắn giết người xa không chỉ có những chuyện này, chỉ bất quá tuyệt đại bộ phận hồn phách đều vượt qua thời hạn, không có cách nào được cứu vớt. Lý Thanh Vân ở bên cạnh thờ ơ lạnh nhạt, nghe Ngụy phu nhân giải thích, không khỏi sợ nổi da gà, thấp ra mà hỏi thăm, "Ngụy, ách, thần sứ, cái kia Liễu trưởng Hữu Linh cũng là bị cái này con rối phong tồn một đoạn thời gian, bây giờ đã tiêu tán, hắn là bị luyện thành khối lỗi, vẫn là đi linh giới. Còn có, những hồn phách này bên trong, có một vị là Huyền Vũ các đương gia Đỗ Hoài Nhân, hắn mặc dù bởi vì Khưu Vọng mà chết, nhưng cũng không phải là hắn giết chết, vì cái gì hồn phách cũng ở nơi đây?" Ngụy phu nhân nhìn hắn một cái, nhàn nhạt hồi đáp, "Đỗ Hoài Nhân a. Bản tọa nghe nói hắn là tại tấn thăng về sau mất khống chế mà chết, đây thật ra là Khưu Vọng có tác dụng mạnh mẽ. Hắn hơn phân nửa là để giúp trợ Đỗ Hoài Nhân tấn thăng làm lấy cớ, tại nghi thức bên trên động tay chân, có lẽ ở trong cơ thể hắn gieo linh trùng, có lẽ dùng đường thủ đoạn, rút đi hắn một bộ phận hồn phách cùng tinh huyết, cái này mới đưa đến hắn tấn thăng về sau mất khống chế sụp đổ. Về phần Liêu Trường Hữu, hắn không giống. Hắn không phải là bị hiến tế, hồn phách bên trên không có bị đánh lên chuyên môn Vô Diện Đại Tiên tiêu ký, sau khi chết sẽ không tiến nhập linh giới, cũng không cách nào bị Khưu Vọng trực tiếp chiêu hồn, chết liền là chết, hồn phách cũng tự nhiên tiêu tán tiến vào luân hồi. Bản tọa không đoán sai, hắn hẳn là chủ động dùng con rối phong tồn linh thể, đây là đang tự biết rơi vào tình huống ngắt phải chết cố ý hành động, hắn hẳn là hy vọng có thể thông qua loại phương thức này nhiều sống một đoạn thời gian, tốt bạch trần hung thủ thân phận. Thì ra là thế, Lý Thanh Vân lắc đầu, tiếc hận sau khi cũng vì Liêu trưởng hữu cảm thấy một tia may mắn, chí ít hắn không cần giống Đỗ Hoài Nhân bọn người như thế, trở thành phiêu đãng tại trận pháp chung quanh cô hồn dã quỷ, chịu đựng không ngừng không nghỉ tra tấn. Nghe xong Ngụy phu nhân, Từ Lương cũng không nhịn được động dung, đã như vậy, như thần sứ có thể giúp chúng ta chém giết Khưu Vọng, Sơn Tây Nhân có thể tự mình đi cầu Bao đại nhân mở một mặt lưới, đem thẩm vấn về sau linh thể giao cho ngươi dùng để khu động nghi thức. Bất quá, điều kiện tiên quyết là cái này nghi thức pháp trận nhất định phải đi qua khai phong phủ nghiêm ngặt thẩm tra, bảo đảm không gặp nguy hiểm mới được. Ngụy phu nhân mỉm cười, từ tam tướng quân quả nhiên sảng khoái, đã như vậy, chúng ta một lời đã định, bản tọa cái này khẩn cầu Vô Diện đại tiên, mời hắn hạ xuống thần dụ, vạch ra thần hàng nghi thức khả năng địa điểm. Nói xong, nàng đem mọi người mời ở một bên, chính mình đi đến tế đàn trước đó, đối tòa kia che kín vải đỏ tượng thần thành kính quỳ xuống, hai tay kết thành một cái cổ quái thủ ấn, thì thào nói nhỏ, giống như là đang chuyên tâm cầu nguyện. Thấu chương xong, chương 100. Nhìn thẳng thần linh Lý Thanh Vân ở một bên quan sát, đột nhiên toát ra một cái ý niệm trong đầu, chính mình bây giờ đã đệ tam cảnh, khoảng cách Khưu Vọng bèn bèn trên lệnh một cảnh giới, nếu như dùng dự cảm chi pháp xem bói vị trí của hắn, không biết có thể hay không đạt được chính xác gợi ý. Đáng tiếc không có hắn tiếp thân vật phẩm, không có cách nào thí nghiệm. Lý Thanh Vân chợt chợt lưỡi, lắc đầu bất đắc dĩ, đột nhiên cảm thấy trở nên hoảng hốt, chung quanh phảng phất bao phủ một tầng sương mù, hết thảy đều trở nên mơ hồ không rõ đứng lên. Chuyện gì xảy ra? Mình đã là luyện thần cảnh tu giả, không nên vô duyên vô cớ địa đầu choáng hoa mắt, nhất định là đã xảy ra chuyện gì. Hẳn là Vô Diện đại tiên hiền linh. Nhưng mà ý niệm mới vừa nhuốm, chung quanh cảnh tượng liền một lần nữa rõ ràng, phảng phất những biến hóa kia cho tới bây giờ đều chưa từng xảy ra một dạng. Lý Thanh Vân khẽ nhíu mày, trong lòng suy đoán đây đại khái là Vô Diện đại tiên đáp lại khẩn cầu lúc dị tượng. Hắn vô bộ ngực, để cho mình thoáng an định lại. Nhưng ánh mắt lại nhìn về phía Ngụy phu nhân lúc, chỉ thấy đối phương luôn luôn điềm tĩnh bình hòa trên mặt chợt mà trở nên dữ tợn, được bảo dưỡng rất tốt non mịn dưới làn da, có từng đầu nô lên đang điên cuồng bò sát. Sau một khắc, lớn nhỏ không đều, lít nha lít nhít màu xanh đen béo thịt từ Ngụy phu nhân trên mặt dài đi ra, mà nàng phảng phất hoàn toàn không biết gì cả, còn tại thành kính cầu nguyện. Hoàng bét, nàng muốn mất khống chế. Lý Thanh Vân mặc dù chỉ là cái thế giới thần bí người mới học, nhưng đã không chỉ một lần gặp qua tu giả mất khống chế sụp đổ dáng vẻ, kinh nghiệm phong phú, lập tức kêu thành tiếng, nhắc nhở Từ Lương, Bạch Vân Thụy bọn người chú ý. Bạch Vân Thụy nghe tiếng, cấp tốc rút đao ra khỏi vỏ, đồng thời móc ra chấn ma tháp giơ cao tại lòng bàn tay, chỉ thấy bảo tháp chấn động kịch liệt, phản phất nhận lấy một loại nào đó tà ác sức mạnh dẫn dắt cùng triệu hoán. Từ Lương cùng Dương Bài Phong cũng phát hiện dị dạng, riêng phần mình rút ra binh khí, vận sức chờ phát động. Ngay tại mấy người chuẩn bị đối Ngụy phu nhân hạ thủ thời điểm, đột nhiên một trận kình gió thổi qua, đem đắp lên vô diện đại tiên tượng thần phía trên vải đỏ hưu một lần để lộ, lộ đã xuất thần giống chân chính diện mục. Không tốt, không thể. Nhìn thẳng. Thần. Lý Thanh Vân nhớ tới Lư Chân trước đó tao ngộ, trong lòng lập tức siết chặt, tranh thủ thời gian muốn nhắm mắt, nhưng đã quá muộn. Ánh mắt của hắn đã tiếp xúc đến tượng thần, trong ý nghĩ suy nghĩ lập tức trở nên vướng víu đứng lên, phản phất bị người rót một hũ lớn bột não, dính xên xệt, ngơ ngơ ngác ngác, không cách nào tự chế. Nhưng mà càng làm hắn hơn kinh ngạc chính là, cái kia vô diện đại tiên tượng thần vậy mà lớn ngũ quan. Hắn khuôn mặt kỳ dài không gì sánh được, ở giữa mọc ra thật to mũi ứng, con mắt hiện ra một mảnh nồng đậm màu nâu xám, tại dưới lỗ hai phương sinh ra một cái hết sức rõ ràng màu đen nộ tử, phía trên còn mọc ra một túm lông đen. Đây là khiêu bằng mặt. Hán. Vì cái gì? Sẽ là vô diện đại tiên. Lý Thanh Vân trong ý nghĩ suy nghĩ càng ngày càng sơ cứng, càng ngày càng chậm chạp, cơ hồ đã muốn mất đi ý thức. Không chỉ là hắn như thế, Từ Lương, Bạch Vân Thụy cùng Dương Bài Phong động tác cũng đồng thời lâm vào đỉnh trệ bên trong, phảng phất thời gian ngay một khắc này dừng lại. Lúc này, tòa kia vô diện đại tiên tượng thần bỗng nhiên giống như sống lại, khiêu vọng bộ kia gương mặt nhếch miệng lên, lông mày cao gầy, đắc ý quên hình mà cười to nói, ha ha, không nghĩ tới đi, bản tọa một lần khống chế được nhiều cao thủ như vậy, các ngươi tới bồi bạn, ta nghi thức còn thiếu mấy cái cường đại linh thể với tư cách trục tâm, đa tạ mấy vị hỗ trợ. Theo hắn từng đợt cùng thiếu, Lý Thanh Vân chỉ cảm thấy đầu đau muốn nước, dưới da huyết đục bắt đầu không bị khống chế vặn mèo nhúc đích, mọc ra từng cái kỳ quái mầm thịt. Đồng thời, bên hai của hắn cũng vang lên giống như thủy triều nói mớ, có trầm thấp, có cao vút, có đau thương, có cung hỉ, các loại cảm xúc điên cuồng đánh thẳng vào thần kinh của hắn. Lý Thanh Vân trong lòng minh bạch, đây là chính mình mất khống chế để báo, nhưng hắn lúc này thể xác tinh thần đều là cứng ngắc không gì sánh được, vậy mà không thể động đậy, bất lực phản kháng. Nhìn thẳng, thần minh sẽ lập tức sụp đổ, vì cái gì? Ta chỉ là bị khống chế. Hắn một phương diện lâm vào cục diện bế tắc, phản phất thân thể bị vô hình tuyến dẫn dắt, giống một cái tượng gỗ tại bị thao túng, nhưng một phương diện khác, tại ở sâu trong nội tâm lại cảm thấy có chỗ nào không thích hợp mà, sự tình hẳn không có đơn giản như vậy. Thế nhưng là đầu óc của hắn đã ngừng chuyển động, đừng nói suy nghĩ rõ ràng những vấn đề này, liền liền nhìn thấy trước mắt cảnh vật đều đã hoàn toàn mơ hồ, đỏ, lam, bạch, các loại nhan sắc hỗn tạp cùng một chỗ, tạo thành ngũ thải ban lan vòng xoáy, mờ mịt không chừng, không thể nào hiểu được. Đến giai đoạn này, hắn biết mình đã không cách nào dựa vào bản thân võ giả sức mạnh đi đối kháng mất khống chế, thậm chí coi như Từ Lương cùng Bạch Vân Thụy còn bảo trì thanh tỉnh, cũng không cách nào trợ giúp chính mình. Ta không thể như vậy, muốn tự cứu. Tại mãnh liệt cầu sinh dục điều khiển, Lý Thanh Vân dùng một điểm cuối cùng tự do ý chí ép buộc chính mình câu thông trên cánh tay con ngươi, mở ra linh cảm chi pháp. Trở thành đệ tam cảnh tu giả về sau, từ xem bói thần thông chung mới lấy được linh cảm chi pháp có thể tạm thời mượn dùng thần minh sức mạnh, đem quyền khống chế thân thể giao ra, do thần minh điều khiển, dựa vào su cắt tị hung thần bí dự cảm, vì hắn làm ra có lợi nhất quyết định. Thần thông vừa mở ra, Lý Thanh Vân liền cảm thấy thân thể bị người dùng lực đẩy một cái, theo sát lấy, hắn liền về tới cái kia rộng lớn nguy nga thần bí trong cung điện, một lần nữa ngồi ở cổ pháp cao lớn vương tọa phía trên. Hắn hỗn loạn lộn xộn nhung suy nghĩ lập tức lắng đọng xuống, khôi phục nhất định năng lực suy tính, nhưng còn chưa kịp suy nghĩ nhiều, xem bói thần thông liền thao túng thân thể của hắn, một lần nữa về tới trong hiện thực. Lần nữa trở về trong nháy mắt đó, hắn phảng phất đại mộng mới tỉnh, chợt phát hiện cảnh vật bốn phía cùng lúc trước hơi có sự khác biệt. Vô diện đại tiên tượng thần vẫn như cũ bị vải đỏ che kín, cũng không có lộ ra chân dung, Ngụy phu nhân vẫn như cũ duy trì quỳ xuống khẩn cầu tư thế, trên mặt không có nhúc nhích nô lên, cũng không có lít nha lít nhít nhỏ thịt. Nàng cũng không có mất khống chế, mà là cùng Từ Lương, Bạch Vân Thụy cùng với Dương Bài Phong cùng một chỗ, như là đứng im con rối, không nhúc nhích, ngốc trệ tại nguyên chỗ. Tỉnh táo lại, Lý Thanh Vân lập tức tâm hữu linh tê, minh bạch vừa phát sinh hết thảy cũng không phải là hiện thực, mà là bọn hắn tất cả mọi người bị cưỡng ép kéo vào một loại nào đó trong mộng cảnh. Có thể làm được điểm này, khẳng định là khiêu vọng. Ý niệm mới vừa nhuốm, hắn liền phát hiện chính mình không bị khống chế, từ phía sau lưng rút ra một thanh sáng loáng phi đao, phía trên điêu khắc hoa văn kỳ dị, riêng là một chút nhìn qua, liền có đốt bị thương thống khổ. Đây là một quế anh trước đó đưa tặng bảo mệnh chi vật, liền liền đệ tứ cảnh cao thủ cũng không thể không tránh né mũi nhọn. Sau một khắc, Lý Thanh Vân chân khí không bị khống chế đại lượng tràn vào bay trong đao, kích phát phía trên nồng đậm hương hỏa chi lực, bộc phát ra bạch quang chói mắt. Keng, phi đao xuất thủ, hướng phía bên ngoài huyệt động cái nào đó chỗ bóng tối bắn nhanh ra như điện, theo sát lấy, nơi đó liền phát ra a hét thảm một tiếng. Tấu chương xong, chương 101. Truy tung vây giết Bạch Vân Thụy vốn là an tĩnh trông coi chấn ma tháp, hai tay ôm đao đứng tại nơi nhỏ lánh, đột nhiên giống như bị người mãnh liệt đẩy một cái, hết thảy trước mắt đều trở nên mơ hồ không rõ. Hắn cảm thấy chung quanh cảnh tượng bắt đầu xoay tròn, các loại nhan sắc dần dần hỗn hợp, thâm thúy đến không giống chân thực, buộc vòng quanh một cái kỳ quái thế giới. Nơi này chung quanh tràn đầy không thể tưởng tượng nổi sinh vật cùng kỳ dị cảnh tượng. Cao ngất cây cối bốn lượn lấy thân cảnh, tạo thành từng cái thiên nhiên cột vòm. Bầu trời là màu tím nhạt, thỉnh thoảng sẽ có một lượng đóa kim sắc đám mây chậm rãi thổi qua. Mà trên tế đàn, vô diện đại tiên tượng thần vậy mà sống lại, từ trong miệng thốt ra từng cái trong suốt bong bóng, tại sát thái chiếu dọi phía dưới, phát ra tia sáng quái dị. Hắn ý đồ lý giải đây hết thảy, lại phát hiện càng muốn tóm lấy cái gì, những cảnh tượng này thì càng phiêu miểu, giống như là cấm không được sương mù. Vừa mới bắt đầu, hắn còn tưởng rằng đây là vô diện đại tiên thần lực xuyên thấu qua lượng giới chuyển tới, từ đó làm cho dị tượng, nhưng rất nhanh liền phát hiện thân thể của mình đều đã bắt đầu không nghe sai khiến, hơn nữa trong ngực chấn ma tháp bắt đầu nhẹ nhàng chấn động, biểu thị chung quanh có vận bèo tà ác sức mạnh tồn tại. Hoàng Bét, có người an toán. Bạch Vân Thụy cấp tốc xách một ngụm tiên thiên thuần dương chân khí, ý đồ tập trung lực chú ý, nhưng đầu não lại giống bị vây ở sền sệt trong đầm lầy, mỗi một cái ý niệm trong đầu đều lộ ra như thế phí sức, mãnh liệt chân khí đã mất đi khống chế, lập tức tại thể nội bốn phía tán loạn, khiến hắn bị đè nén dị thường. Hắn muốn đi sở chấn ma tháp, lấy pháp bảo chi uy xua tan trên người quỷ dị khí tức, nhưng mắt thấy cánh tay ngừng giữa không trung, phản phất thời gian đọc lại tầm thường không lúc đích. 3. K. Bạch Vân Thụy bản năng muốn xin giúp đỡ Từ Lương, lại phát hiện chính mình bất luận ở trong lòng như thế nào la lên, lại không phát ra được nửa điểm thanh âm. Ngay tại hắn dần dần mất đi ý thức, không cách nào xác định hiện thực cùng mộng cảnh giới hạn thời điểm. Đông Dương, bốn phía cảnh sắc như bọt biển bàn đùng đùng vỡ vụn, Bạch Vân Thụy trong nháy mắt một lần nữa thu được quyền khống chế thân thể, vừa muốn động tác, lại nghe bên tai truyền đến một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Cùng một thời gian, hắn trông thấy Bạch Mi đại hiệp Từ Lương cùng Hỏa Soái Dương Bại Phong mất đi tiêu điểm, hai mắt bỗng nhiên co linh tính, đồng thời hướng bên ngoài hang động mặt nhìn lại. Tại không biết phương nào âm u nơi hẻo lánh nơi, có điện quang chớp động, một bóng người lộ ra hiện ra, chợt thấp lấy thân thể, như chuột bản chạy trốn, phút chốc không thấy bóng dáng. Cùng một thời gian, ngân quang kích xạ mà quay về, bị Lý Thanh Vân chép trong tay, ông tác hưởng, chính là một thanh rất có linh tính phi đao. Có linh tu đánh lén, rất có thể là khiêu vọng, chúng ta truy. Bạch Vân Thụy cấp tốc ổn định bốn phía tán loạn chân khí, vô hạ suy nghĩ nhiều, cái thứ nhất la lên, theo sát lấy liền bỏ tiến lên. Hùng hồn thuần dương chân khí lưu động phía dưới, trên người hắn thả ra nhạt đạm kim quang, chiếu sáng bên người rất nhỏ một cái phạm vi. Nhưng vừa vọt lên mấy bước, hắn liền phát hiện nơi này bốn phía tất cả đều là tối om lối rẽ, căn bản không phân rõ được phương hướng, chớ nói chi là truy kích địch nhân rồi. Bạch Vân Thụy dậm chân một cái, hậm hực mà quay về, đối Từ Lương cùng Lý Thanh Vân nói ra, không đổi kịp, không nghĩ tới khiêu vọng cái thằng kia lại có lá gan tới đánh lén, thế mà còn nhường toàn thân hắn trở lui. Nói xong, hắn nhìn một chút sắc mặt trắng bệnh ngụy phu nhân, lạnh lùng hỏi, thần sứ, vừa rồi tột cùng xảy ra chuyện gì? Vì cái gì khiêu vọng sẽ biết chúng ta ở chỗ này? Ngụy phu nhân đầu đầy mồ hôi, sớm không còn trước đó không màng danh lợi ưu nhã, thở hổn hển nói ra, không rõ ràng, bản tọa vừa mới bắt đầu cầu phúc, liền bị kéo vào một giấc mơ, không cách nào khống chế sức mạnh, suýt nữa mất khống chế. Dương Bài Phong ở một bên nhàn nhạt nói, là Lý Thanh Vân cứu được chúng ta. Đám người nghe vậy, ánh mắt đồng loạt nhìn về phía Lý Thanh Vân. Bạch Vân Thụy một mặt chấn kinh, tỷ lệ hỏi trước, Thanh Vân, vừa phi đao là người phát, ngươi có thể không nhận mộng cảnh khống chế. Lý Thanh Vân vừa lợi dụng linh cảm chi pháp lấy thần thông khống chế thân thể, mượn dùng thần bí cung điện năng lực xin nhờ mộng cảnh, lại đúng lúc đó kích phát một quế anh phi đao, chém bị thương đánh lén người, toàn bộ quá trình một mạch mà thành, khiến hắn đối cái này mới lấy được thần thông pháp môn hết sức hài lòng. Lúc này hắn đã thu thần thông, nghe thấy Bạch Vân Thụy tra hỏi, cả cười cười, may mắn mà thôi, trong tay của ta có mục đại soái tặng cho phi đao pháp khí, vừa chém người đánh lén một đao, lúc này mới thoát ly mộng cảnh khống chế. Từ Lương hướng hắn giơ ngón tay cái, tán dương, Thanh Vân không cần kiêm tốn, chúng ta mấy cái đều không có phản ứng kịp, hơi chút chần chờ, liền ngay cả nổ binh khí khí lực đều không sử ra được, duy ngươi còn có dư lực tế ra phi đao, chỉ có thể nói rõ ngươi ngay đầu tiên liền đã nhận ra dị thường, loại này chiến đấu trực giác cùng đối nguy hiểm dự cảm, là bẩm sinh thiên phú, cũng không phải là cảnh giới cao thấp liền có thể bù đắp. Quả nhiên hậu sinh khả úy, lần này may mắn mà có ngươi. Không phải vậy Sơn Tây nhân mạng nhỏ mà chỉ sợ cũng muốn bỏ mạng lại ở đây. Dương Bài Phong mặc dù đã sớm thấy qua Lý Thanh Vân đáng sợ phá cảnh tốc độ, đối trên người hắn đủ loại đặc dị cũng không kinh sợ khi thấy chuyện quái dị, nhưng vẫn là giật mình với hắn hôm nay biểu hiện, đối với hắn nhẹ gật đầu, trong mắt lộ ra tán dương thần sắc. Phải biết, mặc dù linh tu thủ pháp công kích quỷ quệ khó phòng, nhưng mấy người bọn hắn đều đã là đệ tứ cảnh cường giả, lại riêng phần mình có bảo vật phòng thân, nhưng vẫn là mắc lừa mà, nếu không phải trước mắt cái này vừa tấn giai đệ tam cảnh hàng tiểu bối đủ cơ linh, phản ứng nhanh, bọn hắn đều muốn cắm ngã nhào một cái. Bạch Vân Thụy thở dài, người đánh lén rất có thể là khiêu vọng, hơn nữa ta vừa mới nghe được tiếng kêu thảm thiết, hẳn là Thanh Vân phi đao thương tổn tới hắn. Cái này vốn là cái ngàn năm một thở cơ hội tốt, đáng tiếc vô ưu động trung địa hình quá mức phức tạp, chúng ta đuổi không kịp người. Lần này hắn bị thương, khẳng định tìm cái địa phương bí ẩn giấu đi dưỡng thương, hơn nữa ngày sau tất nhiên sẽ đề cao cảnh giác, còn muốn giết hắn liền khó khăn. Nói xong, hắn nhìn về phía Ngụy phu nhân hỏi, "Thần sứ, ngươi có biện pháp tra ra hắn lối ra à?" Ngụy phu nhân cười khổ một tiếng, bản tọa như có biện pháp, đã sớm tụ tập nhân thủ đi vây giết hắn. Từ Lương trầm ngâm một lát, nói ra, chúng ta vẫn là y theo nguyên kế hoạch, trước tìm ra thần hàng nghi thức vị trí, chí ít có thể lấy trước thừa dịp khiêu vọng thụ thương cơ hội, trước phá hư nghi thức, ngăn cản thần hàng. Ngụy phu nhân suy yếu nói ra, ta vừa rồi bị nội thương, suýt nữa tinh thần sụp đổ, hiện tại trạng thái không thích hợp cầu phúc, yêu cầu chí ít tu dưỡng một ngày, nếu không chẳng những phải không đến vô diện đại tiên đáp lại, ngược lại dễ dàng mất khống chế. Bạch Vân Thụy có chút lo lắng nói, vậy làm sao bây giờ? Chúng ta cứ làm như vậy chờ lấy a. Mấy người nhìn nhau không nói gì, đều không có cái gì tốt hơn chủ ý lúc này. Chỉ nghe Lý Thanh Vân thanh âm truyền đến, ta có lẽ có biện pháp truy tung người đánh lén. Bạch Vân Thụy lập tức tinh thần tỉnh táo, biện pháp gì? Lý Thanh Vân đem phi đao giơ cao tại trong tay, chỉ gặp một lần huyết trong máng, ẩn ẩn có từng kia vết máu bám vào bên trên. Hắn nói ra, ta trưởng nhạc bang có một loại bí pháp, có thể lấy huyết dịch làm dẫn, truy tung vị trí, bất quá ta tu luyện không tới nơi tới chốn, hơn nữa cảnh giới cũng so ra kém khiêu vọng, có thể phát huy nhiều tác dụng lớn nơi liền có nói. Từ Lương ngạc nhiên nói, còn có loại bí pháp này? dựa vào vết máu tìm người, đây đã là cảnh giới cao vu hích hoặc là linh tu thủ đoạn. Hắn muốn nói ngươi chỉ là võ giả lại lời nói không ra khỏi miệng liền nuốt trở vào. Lý Thanh Vân đã mang đến không chỉ một lần kinh hỉ, ai biết hắn lần này lại có thể làm ra cái gì hành động kinh người. Bạch Vân Thụy lại không nghĩ nhiều như vậy, phụ hòa nói, đã như vậy, vậy liền thử nhìn một chút, dù sao chúng ta cũng không có biện pháp tốt hơn. Lý Thanh Vân nhẹ gật đầu, dùng ngón tay tại vết máu bên trên nhẹ nhàng chạm chạm, chợt trao đổi trên cánh tay con ngươi hoa văn, bắt đầu xem bói. Mặc dù thấp cảnh giới xem bói cảnh giới cao thường thường tương đối khó khăn, nhưng huyết dịch là tu giả căn bản, cũng là xem bói bên trong cường lực nhất cùng hữu hiệu nhất môi giới một trong, bởi vậy Lý Thanh Vân mặc dù không hoàn toàn chắc chắn, nhưng cũng cảm thấy có thể thử một lần. Chí ít hắn hiện tại cùng khiêu vọng cảnh giới không kém nhiều, rất không có khả năng sẽ có bị đối phương nhìn trộm hoặc phản vệ nguy hiểm. Đến tại cái gì trường nhạc bang bí thuật vân vân, tự nhiên đều là tùy tiện tìm ra lấy cớ. Theo khí huyết hiến tế, Lý Thanh Vân rất nhanh liền trong đầu thấy được một số sốc xếp hình tượng. Chỉ thấy mặt ngựa mũi ưng khiêu vọng đứng tại bóng ma bên trong, thần bí mà chẳng lành, hai mắt đen như mực, không có một chút ánh sáng, phảng phất sâu không thấy đáy vực sâu, để cho người ta không rét mà run. Thân ảnh của hắn bị hắc ám thôn vệ, chỉ còn lại có một cái hình dáng, trong tay bưng lấy một cái tượng gỗ, trong miệng thấp giọng ngầm tụng cổ lão mà tối nghĩa chú ngữ, thanh âm trầm thấp, tràn ngập khí tức quỷ dị. Chợt, hắn vươn tay, đầu ngón tay có chút rung động, phảng phất tại dùng một loại nào đó lực lượng vô hình, điều khiển để tuyến quan rối. Theo sát lấy, không có dấu hiệu nào, khiêu vọng đông nhiên thân thể phi tốc hướng một bên di động, một giây sau, tại trước hắn chỗ đứng bên trên nhiều hơn một thanh sáng như tuyết phi đao. Tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, hắn dựa vào linh tính dự cảnh, tránh qua, tránh né phi đao một kích chí mạng. Nhưng dù là như thế, tung hành đao khí vẫn như cũ cắt đả thương hắn, mà linh tu mặc dù công kích quỷ dị, khó lòng phòng bị, nhưng nhục thân phòng ngự cực kỳ yếu ớt, đẳng cấp cao linh vu cũng so với người bình thường cường không được quá nhiều. Chăm chú là một đạo đao khí, vẫn khiến hắn da chóc thịt bong, máu tươi phun ra, dính vào bay trên đao. Khiêu vọng thống khổ kêu thảm, nhưng động tác không loạn chút nào, ngón tay hắn gảy nhẹ, từng đạo kình phong đánh ra, đem trên mặt đất huyết điểm cấp tốc ngưng tụ thành đoàn, bay tại giữa không trung, nhẹ nhàng dùng tay nắm lấy, không chịu lưu lại mảy may vết máu, bị người khác dùng để thực hiện nguyền rủa hoặc là cái khác bí thuật. Một lát, hình tượng biến hóa, chỉ thấy khiêu vọng thân thể tựa ở một cái huyệt động nơi hẻo lánh, ngay tại miệng lớn thở dốc, hiển nhiên thụ thương không nhẹ, đã ảnh hưởng đến hắn tốc độ chạy trốn. Ta tìm tới hắn. Lý Thanh Vân mở to mắt, lớn tiếng nói, trong lòng âm thầm may mắn khiêu vọng một tia máu tươi dính vào kích xạ mà quay về phi đao bên trên, khiến hắn không có cơ hội tiêu diệt dấu vết, cho mình xem bói cơ hội. Bạch Vân Thụy vội vàng hỏi, ở đâu? Lý Thanh Vân vẫy tay, theo ta đi. Hắn vừa dùng dự cảm chi pháp, đạt được một cái chính xác phương vị, trong đầu cũng có đại khái địa đồ, lòng tin tăng gấp bội, một ngựa đi đầu đi thẳng về phía trước. Từ Lương, Bạch Vân Thụy cùng Dương Bài Phong theo sát ở phía sau hắn, chỉ để lại thụ thương Ngụy phu nhân tại nguyên chỗ chờ. Lý Thanh Vân hết sức nhanh chóng đi qua cái này đến cái khác lối rẽ, ở trong hành lang như dẫm trên đất bằng, thường cách một đoạn thời gian, hắn liền sẽ dừng lại thoáng xem bói một phen. Rất rõ ràng, Khưu Vọng sẽ không một mực tại nơi đó đợi bất động, lấy người này giàu hoạt tính cách, tất nhiên sẽ không ngừng di động, cho nên bày nghi trận, đem khả năng truy tung hắn người toàn bộ dẫn đi, mới có thể chân chính yên tâm chữa thương. Lý Thanh Vân đi tới đi lui, lượn mấy cái vòng tròn, rốt cục tại liên tục chỗ ngoặt về sau, đi tới một cái cự đại hang đá bên trong. Nơi này phương biên mấy chục trượng, mái vòm cũng chừng cao 4-5 trượng, hơn nữa vượt quá đám người dự liệu là, vậy mà tụ tập 7-8 chục cái quần áo tả tơi tên ăn mày. Những người này hoặc ngồi xổm hoặc ngồi hoặc nằm, nam nữ già trẻ đều có, duy nhất điểm giống nhau chính là tất cả đều đầy người nước đọng bùn, gây đến cùng da bọc xương bình thường, tản ra buồn nôn mùi. Ánh mắt của bọn hắn si ngốc ngốc ngốc, nhìn thấy Lý Thanh Vân đám người đi tới cũng không phản ứng chút nào, phản phất là từng cái không có linh hồn con rối. Bạch Vân Thụy nhíu nhíu mày, khiêu vọng hội trốn ở chỗ này à, nếu không chúng ta chia ra từng cái đi tìm đi. Lý Thanh Vân nhìn một chút trên cánh tay nhàn nhạt con ngươi ấn ký, trầm ngâm một lát, đột nhiên rút ra bảo đao pha tà, hướng phía tên ăn mày đồng chém thẳng tới. Đao khí tung hoành lạnh thấu xương, phản phất muốn đem những người đáng thương này trẻ thành thịt nát. Thanh Vân ngươi làm gì? Bạch Vân Thụy còn chưa kịp ngăn cản, lại thấy hoàn cảnh xung quanh như là một bộ xé rách bức tranh, đột nhiên phá thành mảnh nhỏ. Đao khí đảo qua, tất cả tên ăn mày toàn bộ biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại có trước mặt mọi người đứng đấy nam nhân mặt ngựa. Chính là Lý Thanh Vân ngày nhớ đêm mong, hận không thể trừ chi cho thống khoái khiêu vọng. Lúc này trong tay hắn nắm một cái tượng gỗ, vết máu đầy người, khí tức suy bại, hiển nhiên chịu vừa bay đao về sau liên tục cắn nuốt, khiến hắn thụ trọng thương. Khiêu vọng nhìn thấy bị đám người vây quanh, lại không chút nào vẻ sợ hãi, nhìn một chút Lý Thanh Vân, câm lấy cuống họng nói ra, bản tọa còn đang kỳ quái, vì cái gì ta mượn nhờ vô diện đại tiên thần lực chế tạo huyết cảnh, đều bị các ngươi dễ dàng phá vỡ, nguyên lai có cái nắm giữ lấy nhìn thấy vận mệnh chi thuật tiểu tử. Ngươi trẻ tuổi, ta khuyên ngươi cẩn thận một chút, sử dụng loại thần thuật này nhưng không phải là không có đại giới, nếu như một mực dựa vào nó, kết quả của ngươi hội rất thảm. Lý Thanh Vân công phu miệng từ không rơi vào thế hạ phòng, cười nạo lấy rêu cợt nói, kết quả của ta như thế nào ngươi là không thấy được, làm gì thao cái kia tâm. Bạch Vân Thụy rút ra kim ti long lân tiệm điện phách, lệ tiếng quát to nói, Khưu Vọng, ngươi tội ác chồng chất, hôm nay là tử kỷ của ngươi. Từ Lương cùng Dương Bài Phong cũng rút ra binh khí, xa xa khóa chặt Khưu Vọng khí tức. Ba đại võ giả, tăng thêm Lý Thanh Vân, đem hắn bao bọc vây quanh. Khưu Vọng lạnh hừ một tiếng, vừa muốn nói chuyện, Bạch Vân Thụy bảo đao đã bổ đến trước mặt, cường đại tiên thiên thuần dương chân khí như Thái Sơn áp đỉnh, kinh khủng đến cực điểm. Trong lòng của hắn minh bạch, linh tu chính diện sức chiến đấu cực yếu, mà những cái kia quỷ quyệt hay thay đổi tâm linh thủ đoạn, đều cần thời gian đến niệm chú chuẩn bị, bởi vậy chỉ cần không cho Khưu Vọng cơ hội thở dốc, hắn liền tuyệt đối chạy không khỏi bốn đại cao thủ vây quét. Khưu Vọng lăn khỏi chỗ, mười phần chật vật hiện lên một chiêu này, mắt thấy Bạch Vân Thụy hậu chiêu liên miên không ngừng, trong mắt của hắn lộ ra ngoan lệ quyết tuyệt chi sắc. Đây là các ngươi bức ta đó. Nói xong, hắn cầm lấy con rối, cắm vào trước ngực mình cái kia đạo huyết nhục lật ra trong vết thương. Thấu chương xong, chương 102. Đại chiến Khưu Vọng ngay tại con rối nhập thể sau một khắc, Khưu Vọng lưng eo cong lại, thân thể bắt đầu kịch liệt bành trướng. Con ngươi của hắn dần dần dựng thẳng lên, từ màu xám biến thành đạm kim sắc, gương mặt của hắn, hai tay của hắn, cùng với trần trụi bên ngoài mỗi một tấc da thịt, đều mọc ra màu nâu xanh rắc đá. Xoẹt. Theo vải vóc xé rách chi tiếng vang lên, trên người hắn áo choàng ngắn, quần dài, giày vải toàn bộ vỡ nát, hiện ra bên trong từng khối lân phiến bản giáp cứng. Tại những này giáp phiến mặt ngoài, khác do cái này đến cái khác phức tạp mà huyền ảo phù văn, bọn chúng không ngừng vặn vẹo biến hóa, phảng phất từng đạo vòng xoáy, để cho người ta chỉ là trông thấy liền cảm thấy tinh thần rối loạn, suy nghĩ không bị khống chế nhiễm phải các loại ý niệm ly kỳ cổ quái. Trong nháy mắt, Khưu Vọng liền biến thành một cái dị thường to lớn tảng đá quái vật, ngoại trừ trên mặt còn bảo lưu lấy nhân loại ngũ quan, địa phương khác đều đã triệt để dị hóa, biến thành giống như do vô số cái lớn nhỏ không đều tảng đá ghép lại mà thành màu xanh cự nhân. Theo sát lấy, bờ vai của hắn nơi cấp tốc toát ra một cái đĩa thịt, càng dài càng lớn, một vòng quanh một cái đầu lâu hình dáng, trên mặt nhưng không có ngũ quan, chỉ có từng đầu nô lên đang không ngừng nhúc đích, phảng phất phía dưới du tẩu vô số chỉ thật dài nhuyễn trùng. Ngao! Cái này song đầu quái vật hướng phía vây giết nó bốn người, phát ra kinh thiên động địa bản gầm thét. Hắn là không kiểm soát, nhưng lại giống như là không có mất khống chế. Lý Thanh Vân nhìn trước mắt dị hóa Khưu Vọng, trong lòng suy nghĩ. Từ Lương trầm giọng quát, mọi người cẩn thận. Khưu Vọng lợi dụng ngoại lực, đem chính mình khắc chế tại mất khống chế bên dưới, thực lực bây giờ viễn siêu bình thường. Chúng ta tiếp tục tiến công, không thể để cho hắn đưa ra thời gian đến thi triển linh tu huyễn thuật. Linh tu đủ loại pháp môn, đối am hiểu võ giả cận chiến 10 phần khắc chế, khuyết điểm duy nhất là yêu cầu thời gian hơi dài chuẩn bị. Bởi vậy võ giả cùng linh tu đối chiến, thứ nhất sự việc cần giải quyết chính là muốn bảo trì không gián đoạn tiến công, không thể để cho đối phương có bất kỳ niệm tụng chú ngữ, thi triển tinh thần công kích thời gian. Nhưng mà Khưu Vọng tựa hồ cũng không có muốn tiến hành tinh thần công kích ý tứ, không đợi Từ Lương thoại âm rơi xuống, hắn liền đã hướng Lý Thanh Vân lao đến. Hắn đánh lén thất bại, hành tích tiết lộ, tất cả bái cái này đệ tam cảnh tiểu tử ban tặng, bởi vậy đem một lời nộ khí toàn bộ khuynh tả tại trên người đối phương. Lý Thanh Vân lập tức có cứng đối cứng là điểm đại hung dự cảm, thế là không chút nghĩ ngợi liền mở ra đốt huyết thần thông, triển khai linh xà bộ pháp nhanh chóng hướng cách hắn gần nhất Bạch Vân Thụy dựa sát vào. Đó cũng không phải họa thủy đông dẫn, mà là thân vị một cái thấp cảnh giới tu giả nên có tự giác. Bạch Vân Thụy lập tức tâm hữu linh tê, không chút do dự nâng đao một bộ, tụ tập thành tuyến đao khí dâng lên mà ra, nằm ngang ở Khưu Vọng cùng Lý Thanh Vân ở giữa, đem hai người bọn họ chia cắt ra tới. Theo sát lấy, trong miệng hắn nói lẩm bẩm, nâng lên chấn ma tháp, đột nhiên hướng lên ném đi. Tiểu tháp lớn lên theo gió, trong chớp nhoáng biến thành cao hơn một trượng kim sắc bảo tháp, hướng phía Khưu Vọng chấn áp tới. Thấy đao khí đưa ngang trước người, Khưu Vọng biến thành song đầu quái vật lại không sợ chút nào, tráng kiện thành khối cánh tay hướng về phía trước bành ra, cùng đao khí va nhau, phát ra âm vang kim loại mà sát thanh âm. Đao khí bị một quyền tách ra, nhưng cứ như vậy ngăn đến một ngăn, Lý Thanh Vân đã cuốn ra xa hơn ba trượng, xuất hiện sau lưng Bạch Vân Thụy. Song đầu quái vật gầm thét tiếp tục hướng bên này vào tới, đột nhiên mắt tối sầm lại, to lớn bảo tháp bay thẳng mà xuống, bốn phía thả ra ánh sáng chói mắt, tịnh hóa lấy hết thời tà ma. Nó tựa hồ cảm nhận được pháp bảo uy lực, nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể vọt giữa không trung, hai cái to lớn tảng đá bàn tay hợp lại cùng nhau ôm thành quả đấm, hướng phía cái kia kim sắc cự tháp đập tới. Keng, cự lực chạm vào nhau, không khí chung quanh vì đó ngưng kết, phát ra từng đạo sóng nước bàn sóng xung kích, trên mặt đất bụi đất tung bay. Song đầu quái vật thân thể trùng điệp quẳng xuống đất, ném ra một cái hố sâu, đem lớn như vậy động vật đều chấn động đến run rẩy mấy cái, phía trên tảng đá chịu không được lắc lư, mảng lớn đổ rào rào rơi xuống. Ở đây mấy người đều là thân kinh bách chiến đỉnh tiêm cao thủ, nhìn thấy quái vật ăn thiệt thòi, đồng thời bay người lên trước, các loại võ kỹ tuyệt chiêu giống như thủy triều đánh kích xuống. Bạch Vân Thụy tay cầm kim ti long lân tiệm điện phách, vung đao mà xuống, từng đạo tiên tiên thuần dương đao khí tung hoành thành lưới, sắc bén vô cùng, hướng phía song đầu quái vật quay đầu chụp xuống. Dương bài phong tế lên thiêu hỏa côn, thái âm nguyệt hoa chân khí như điểm điểm tinh quang, hội tụ thành tuyến, nhắm ngay song đầu quái vật ngược yếu hại đâm tới. Từ Lương hai tay lên phát, phi đao, tụ tiễn, thép tiêu, mặc ngọc châu chấu thạch chở các loại ám khí phô thiên cái địa đánh tới, phân biệt đánh về phía quái vật trên thân các nơi mà bị. Giờ khắc này, hắn phảng phất lớn trăm ngàn cánh tay bình thường, nhanh đến mức để cho người ta khó mà nắm lấy. Đối mặt ba đại võ giả vây công, song đầu quái vật không sợ chút nào, chỉ thấy nó không có gương mặt cái kia đầu lâu đông nhiên nhoáng một cái, ồn bạo tiếng gió lập tức ở chung quanh hiện lên. Tiếng gió này phảng phất đến từ một cái khác hư ảo thế giới, xen lẫn các loại làm cho người điên cuồng cảm xúc, hướng về bốn phương tám hướng thổi đi, bất luận là đao khí, ám khí vẫn là côn ánh sáng, một khi bị cuồng phong cuốn vào trong đó, liền giống như là được trao cho linh tính bình thường, bắt đầu bù quáng mà tự do bay ra, toàn bộ chạy hướng dự định quỹ đạo. Quái vật này ngoại trừ lực lớn vô cùng, không thể phá vỡ thân thể bên ngoài, thế mà còn bảo lưu lấy linh tu quỷ dị công kích đặc tính. Tiếp lấy tránh né công kích cơ hội, song đầu quái vật thể sắc đống nhiên vỡ vụn, hóa thành cái này đến cái khác phân thân, có hư ảo, có ngưng thực, phân biệt cao tốc hướng phía bốn phương tám hướng chạy trốn. Nó đã sớm ý thức được chính mình dù cho dị hóa, cũng không phải tam đại tiên thiên võ giả đối thủ, hiện tại hai đợt công kích ở giữa nhỏ bé khoảng cách, cấp tốc chạy trốn. Hắn muốn chạy, mau đuổi theo. Bạch Vân Thụy giơ tay chém xuống, liên tục chém nát mấy cái huyễn ảnh, lại tìm không thấy song đầu quái vật chân thân, gấp hét lớn ra. Trong lúc nhất thời, đao quang côn ảnh, ám khí bảo tháp, giống như thủy triều thôn phệ lấy trong động quân huyết tượng, nhưng này chút phân thân một cái biến hai cái biến bốn cái, càng giết càng nhiều, căn bản xử lý không đến. Từ Lương bọn người cảnh giới tuy cao, nhưng tất cả đều là cận chiến võ giả, thiếu khuyết cường lực công kích từ xa cùng đại diện tích thủ đoạn công kích, bởi vậy đối mặt song đầu quái vật đủ loại quỷ dị thủ đoạn, lộ ra bó tay bó chân, chỉ có một thân bản sự, lại ngay cả ba thành đều không phát huy ra được. Ngay tại mấy người thúc thủ vô sách thời điểm, dồn dập tiếng xé gió vang lên, một đạo tụ tập hương hỏa thần lực bạch quang bắn nhanh ra như điện, trên không trung vẽ lên cái đường vòng cung, phản phất mọc mắt bản truy hướng trong đó một đạo quái vật phân thân. Mãnh liệt tiếng nổ đùng đoàng gào thét mà qua, phi đao nhanh đến mức phản phất cắt đứt không khí, tại quái vật thêm ra cái kia cái đầu bên trên cấp tốc dạo qua một vòng, nhẹ nhàng linh hoạt đem đầu lâu cắt lấy. Nhanh như chớp, đầu lâu rơi xuống đất, cấp tốc tại hương hỏa thần lực xua tan dưới hóa thành một bãi nước mủ. Ngao. Theo quái vật phát ra một tiếng thảm liệt rít gào, vô số phân thân như dưới ánh mặt trời bọt biển bản tiêu tán không thấy, chỉ để lại người bị thương nặng thân thể tàn phế. Cái kia một thanh như thiên ngoại lưu tinh phi đao, tự nhiên là Lý Thanh Vân thủ bút, hắn đã sớm chuẩn bị, tại quái vật hóa thành phân thân đồng thời, liền bắt đầu xem bói, chợt chỉ huy một quế anh phi đao, chuẩn xác bổ trúng chân thân. Tấu chương xong, chương 103. Ngụy phu nhân cùng ẩn phu nhân khiêu vọng thụ trọng thương, cũng không còn cách nào khống chế nóng nảy ngang ngược sức mạnh, toàn thân giáp đá bắt đầu vặn bẹo nhúc nhích, giáp phiến khe hở bên trong có màu nâu đen máu tươi hòa với khối thịt chảy ra. Bạch Vân Thụy thấy thế, lập tức triệu ra chấn ma tháp bay về phía giữa không trung, phóng xạ ra xua tàn tạ mà kim quang. Tại liệt dương tầm thường quang mang chiếu xuống, khiêu vọng thân thể bắt đầu cấp tốc bốc hơi, đầu tiên là cứng rắn giáp đá, sau đó là nội bộ đã mọc ra xúc tu huyết đủ, cuối cùng là hắn lưu ra ngoài thân thể ngũ tạng lục phủ. Đợi đến cái kia chói mắt sáng lạn kim quang trở thành nhạt biến mất về sau, khiêu vọng đã co lại thành một đoàn, biến thành một cái do bạch cốt toái phát tàn tiến tạo thành nhân ngẫu, khí tức cực kỳ suy yếu. Nhưng là hắn còn không có hoàn toàn tử vong, có thần bí con rối gia trì, sinh mệnh lực của hắn tương đối tràn đầy, dù cho mất khống chế sắp chết, lại vẫn không có hoàn toàn vỡ vụn. Bạch Vân Thụy thần sắc nghiêm trọng, đang mấy bước vọt tới nhân ngẫu bên cạnh, xoát 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 mấy đao liền đem nó chém thành một bãi mảnh vỡ. Nhưng khiêu vọng vẫn đang giãy giụa, những cái kia hôn tạp các loại nguyên liệu mảnh vỡ phía trên mọc ra từng đầu tinh tế thì băng, phản phất là xúc tu bình thường, ý đồ lẫn nhau kết nối, một lần nữa tổ hợp thành một thể. Dương Bài Phong thấy thế, giơ lên tiêu hỏa côn, phía trên thai âm nguyệt hoa chân khí ngưng tụ, liền muốn hướng con rối thân thể tàn phế đập tới. Đúng vào lúc này, chỉ nghe khiêu vọng phát ra từng tiếng đến từ linh hồn kêu thảm, phản phất tại tiếp nhận một loại thống khổ to lớn, liền huyết nhục mang con rối khối vụn cùng một chỗ, hóa thành quần quần khói đen, tiêu tán tại không trung. Bạch Vân Thụy cùng Dương Bài Phong đưa mắt nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được kinh ngạc. Hắn chết hẳn a? Tiểu Đạt Ma trước mở miệng hỏi, ngữ khí có chút chột dạ. Dương Bài Phong trầm ngâm một lát, ta xác thực cảm giác không thấy khí tức của hắn. Lúc này, Lý Thanh Vân đi lên phía trước nói ra, hắn đã triệt để chết rồi, truy tung máu của hắn không có bất kỳ cái gì phản ứng. Hắn chi như vậy khẳng định, là bởi vì nuốt linh thần thông thôn vệ khiêu vọng trên thân tất cả huyết khí, vì hắn bổ sung khó có thể tưởng tượng hải lượng khí huyết. Mà khiêu vọng cuối cùng tiếng kêu thảm thiết cùng xuất hiện khói đen, cũng chính là vì vậy mà lên. Còn thừa khí huyết, 1.045 phách một vị đệ tứ cảnh linh tu, tăng thêm trong tay hắn có được một tia chính thần khí tức con rối, mang tới ích lợi vượt xa khỏi Lý Thanh Vân đoán chừng. Từ Lương tiến lên một bước, chấn ma tháp cũng không có phản ứng, cái này Vương Bát Lục cầu cầu là triệt để xong đời. Mấy người nghe lời này, mới vừa rồi thở dài một cái, riêng phần mình kinh hãi không thôi. Trận chiến đấu này nhìn như lấy 4-1, đại hoạch toàn thắng, nhưng kỳ thật hung hiểm không gì sánh được, nếu không phải có Lý Thanh Vân thuật bói toán cùng đến từ một Quế Anh phi đao tuyệt kỹ, cơ hội liền muốn nhường khiêu vọng thông dòng trốn. Đương nhiên, bọn hắn lần này mục đích bản thân cũng chỉ là điều tra, cũng không có làm tốt trực diện đệ tứ cảnh linh tu chuẩn bị, nếu không cũng sẽ không chật vật như thế. Từ Lương nhìn về phía Lý Thanh Vân, tán dương, Thanh Vân, lần này chu sát khiêu vọng, ngươi là công đầu, chờ sau khi trở về, chúng ta mấy cái liền hướng bao đại nhân cho ngươi thỉnh công được thưởng. Bạch Vân Thụy cũng đi ra phía trước, vỗ vỗ Lý Thanh Vân bả vai, lời ít mà ý nhiều nói ra, làm tốt lắm. Lấy hắn tính cách cao ngạo, khen ra câu này đã là tương đối khó được ca ngợi. Lý Thanh Vân cười cười, đa tạ các vị tiền bối khích lệ, lần này ta bí thuật vừa bản khắc chế khiêu vọng chế tạo ảo giác thôi, nếu bản về bản lĩnh thật sự, ta còn kém xa lắm đâu. Dương Bài Phong nhẹ gật đầu, bản sự có thể học, nhưng có nhiều thứ là khắc vào thực chất bên trong. Đại soái quả nhiên không có nhìn lầm người, đảm lượng của ngươi, ứng biến cùng chấp hành quyết đoán đều là nhân tuyển tốt nhất, ta lần này không có uổng phí tới. Nguyên lai ngươi là khảo sát ta tới. Lý Thanh Vân trong lòng thầm nhủ một câu, trên mặt nhưng thủy chung treo khiêm tốn nụ cười. Chỉ nghe Từ Lương nói ra, khiêu vọng mặc dù chết rồi, nhưng chuyện này vẫn chưa xong, cái kia thần hàng nghi thức tế đàn còn không có tìm được, muốn tiếp tục truy tra, đem hắn nhanh đuốt một mẹ hốt gọn, phòng ngừa những người khác tiếp tục mở ra thần hàng nghi thức. Nơi này khẳng định lưu lại khiêu vọng linh, Vân Thủy ở chỗ này trông coi, ta cùng Thanh Vân khai phong phủ đi tìm tứ đệ tới thông linh, nhìn xem có thể hay không hỏi ra tin tức hữu dụng gì. Bạch Vân Thủy hỏi, vị kia vô thủy giáo thần sứ làm sao bây giờ? Từ Lương nghĩ, trước không cần quản nàng, thẩm vấn khiêu vọng linh cần gấp nhất. Hơn nữa đánh giết khiêu vọng chuyện này nàng không rút một tay, chúng ta ước định cũng vô hiệu, khiêu vọng linh càng không cần giao cho nàng. Bạch Vân Thụy nhẹ gật đầu biểu thị đồng ý, sau đó mấy người tách ra, riêng phần mình hành động. Sớm chút thời gian, tại Lý Thanh Vân bọn người truy kích khiêu vọng rời đi về sau, Ngụy phu nhân sắc mặt tái nhợt, tại xác định khai phong phủ người sau khi đi xa, cái này mới rốt cục không nhịn được ba một tiếng nôn một miệng lớn sáng long lánh, màu hồng phấn máu tươi. Huyết dịch này nhan sắc quái dị, phảng phất có sinh mệnh bình thường, vừa mới rơi trên mặt đất, liền phát ra sủi ngượng nhịu tiếng vang, máu bắn tung tóe, phảng phất dầu nhập nước sôi tầm thường. Ngụy phu nhân tranh thủ thời gian chỉ một ngón tay, đem trên mặt đất một khối lớn hòa với chính mình máu tươi bùn đất đào ra, chứa vào một cái túi tiền trung thăm dò trong lực, sợ người khác nhặt đi huyết dịch đối phó chính mình. Làm tốt đây hết thảy, nàng đi ngực, ngồi tại trên bồ đoàn, bắt đầu ngồi xuống chữa thương. Trận này tập kích làm nàng thụ thương không nhẹ, nhất là tinh thần bị hao tổn, suy nghĩ lo lắng, thật vất vả mới vừa tiến vào trạng thái nhập định, chợt linh cảm xúc động, mở choàng mắt hét lớn một tiếng, "Là ai?" Sau một khắc, ngoài động truyền đến làn gió thơm chợt chợt, một cái nũng nịu nữ tử âm thanh âm vang lên, "Liêu tỷ tỷ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ?" Lời còn chưa dứt, người mặc váy áo mỏng ngần phu nhân Tô Nguyệt Nga xuất hiện ở cửa hàng, dáng người có lồi có lõm, làn da non mịn, trên cổ hồng ngọc dây chuyền phá lệ chói mắt. Ngụy phu nhân bản năng cảm nhận được uy hiếp, nguyên bản mệt mỏi thần sắc đột nhiên trở nên khẩn trương, cố nén sau khi bị thương trong đầu bạo tạc bản suy nghĩ, bất động thanh sắc cười nói, "Nguyên lai là Nguyệt Nga muội muội, ngươi là làm sao tìm tới nơi này?" Tô Nguyệt Nga che miệng khẽ cười nói, "Ta nghe nói tỷ tỷ thụ thương, cố ý đến thăm một lần, thuận tiện hướng ngươi hỏi mấy vấn đề." Ngụy phu nhân ánh mắt bên trong toát ra cảnh giác và mang, cho dù là tại trong thống khổ, lực chú ý của nàng y nguyên độ cao tập trung, khẽ gật đầu nói, "Ngươi tới cũng nhanh, đều tìm đến Vô Ưu Độc tới, ta rất khỏe, ngươi có lời gì liền hỏi, hỏi xong liền mời trở về đi." Tô Nguyệt Nga nụ cười trên mặt như là bị hàn phong thổi tan sương mù, trong chớp nhoáng biến mất hầu như không còn. Ánh mắt của nàng đỗng nhiên trở nên băng lãnh, nguyên bản con ngươi sáng ngời phảng phất bị kín một tầng sương lạnh, nhếch lên khóe miệng rủ xuống, đôi môi đóng chặt, lạnh lùng mà đáng sợ. Loại chuyển biến này nhanh chóng như vậy, triệt để như vậy, phảng phất nhường Tô Nguyệt Nga trong nháy mắt từ một cái ôn nhu thiên sứ biến thành lấy mạng oan hồn, làm cho người không rét mà run. Chỉ nghe nàng lạnh như băng nói ra, "70 năm trước, Giang Tây Tín Châu Long Hồ Sơn phụ cận Nưu Gia thôn, ngươi còn nhớ rõ không?" Tấu chương xong, chương 104. Tỷ muội tình thâm, Ngụy phu nhân nghe vậy, con ngươi co rụt lại, trên mặt không nhiều huyết sắc cấp tốc rút đi, cưỡng chế lấy một đoàn đầy rối bản suy nghĩ giải thích, "70 năm trước, khi đó ta còn không có xuất sinh, làm sao lại biết những sự tình này?" Tô Nguyệt Nga hướng bước về phía trước một bước, ánh mắt như lao, nhìn thẳng Ngụy phu nhân, phảng phất muốn xuyên thấu tâm linh của nàng, "Đừng chống chế. Đó là ngươi lấy ác ma đạo thủ đoạn phân thân chuyển sinh trước sự tình, hảo hảo nghĩ muốn." Ngụy phu nhân nghe vậy, vốn là phát xanh sắc mặt dần dần trở nên càng thêm âm trầm, "Tô Nguyệt Nga, ngươi tột cùng là ai? Vì sao lại biết ta sự tình?" Tô Nguyệt Nga cắn răng, hận hận nói ra, "Ta biết còn nhiều nữa. 70 năm trước, ngươi còn là ác ma đạo tu giả, vì tấn thăng đệ tam cảnh ác ma dùng tà linh một hơi phụ thân Nưu Gia thôn ba mười mấy đứa bé, làm bọn hắn từng cái đã chết khổ không thể tả, chuyện này còn nhớ rõ sao?" "Không, ngươi dạng này tà ma, nơi nào sẽ quan tâm hơn 10 đầu nhân mạng loại chuyện nhỏ nhặt này, có lẽ đã sớm quên hết sạch rồi. Nhưng là ta nhớ được, bởi vì cái kia ba mười mấy đứa bé chung, liền có con của ta." Nói xong, nàng duỗi ra thon dài ngón tay, nhẹ nhàng vuốt ve một lần trước ngực sáng tỏ hồng ngọc mặt dây chuyền, tại vầng sáng bao phủ xuống, một cái 5-6 tuổi tiểu nam hài thân ảnh như ẩn như hiện, trải lấy xong búi tóc, bộ dáng thanh tú đáng yêu, liền đứng tại bên cạnh của nàng. "Cha, đây là nơi nào? Nàng là ai?" Tô Nguyệt Nga cương triều nhìn tiểu nam hài, đột nhiên đưa tay hướng Ngụy phu nhân một chỉ, "Nàng là ai?" "Nàng là hại chết chúng ta một nhà ba người, hại chết Nưu Gia thôn hơn 10 đầu nhân mạng ác ma." Tiểu nam hài mộng mộng hiểu nói, "Vậy nàng là người xấu?" Tô Nguyệt Nga nhẹ gật đầu, "Đúng, nàng là lớn nhất đại phôi đản, tiểu kiến oan, ngươi trước ngủ một hồi, chờ cha vì chúng ta báo thù, lại bồi ngươi nói chuyện mà." Nói xong, nàng phất phất tay, đem tiểu nam mà thân ảnh một lần nữa thu nhập mặt dây chuyền bên trong, tựa hồ cũng không muốn nhường con của mình nhìn thấy sau đó máu tanh một màn. Ngụy phu nhân thấy được tiểu nam hải, sắc mặt lần nữa biến hóa, bất khả tư nghị nói ra, "Ngươi là Ngưu Tuấn Kiệt phụ thân, ngươi thế mà sống đến nay còn biến thành nữ nhân, ngươi đến rốt cuộc đã làm gì cái gì?" Tô Nguyệt Nga ánh mắt bên trong toát ra lửa giận, không che giấu chút nào khí tức của mình nói ra, "Ngươi muốn biết ta? Vậy ta liền tất cả đều nói cho ngươi, nhường ngươi cái chết rõ ràng. Ta vốn là biện lương thành người, bởi vì về sau đến Long Hồ Sơn học nghệ, mới chuyển nhà đến Nưu Gia thôn. Thiên sư đạo mặc dù không khỏi gả cưới, nhưng đạo sĩ sinh hoạt khắc khổ, ta hàng năm chỉ có thể về nhà 3 lần, chỉ có kiểu thê dù tốt, nhưng không được hưởng thụ. Liên tại sắp tu thành kim đan chính quả, có thể xuống núi cùng người nhà đoàn tụ lúc, chợt nghe nói Nưu Gia thôn có ác ma đạo tung tích. Lúc ấy ta liền có dũng khí dự cảm bất tường, quả nhiên làm ta theo các sư minh đệ trở lại Nưu Gia thôn chuẩn bị trảm yêu trừ ma thời điểm, mới phát hiện nơi đó đã biến thành địa ngục nhân gian, cái này đến cái khác hải tử bị tà linh phụ thân, nhận hết tra tấn, một hộ lại một hộ thôn dân cửa nát nhà tan, toàn bộ thôn kêu rên một mảnh. Bởi vì lúc ấy chết quá nhiều người, trong thôn liên hạ táng quan tài đều thu thập không đủ, chỉ có thể sắp chết đống người trong nhà mục nát bốc mùi. Mờ nhạt dưới ánh nến, Tô Nguyệt Nga bờ môi run rẩy, chậm rãi kể ra những cái kia kinh khủng chuyện cũ. Thanh âm của nàng trầm thấp mà khàn khàn, phản phất mỗi một chữ đều mang nặng nề gánh vác. Tựa hồ vẹn vẹn nhớ lại những cái kia đáng sợ trong nháy mắt, liền đã làm nàng không chịu nổi gánh nặng, yêu cầu cùng vô hình ác ma không ngừng chống lại. Chỉ nghe nàng tiếp tục nói, "Chờ ta chạy về nhà lúc, nương tử của ta đã bởi vì tà linh ô nhiễm mất đi thần trí tự sát chết, tiểu kiệt cũng đã bị tà linh hút khô tinh khí, cứu không tới. Ta giống như nổi điên muốn báo thù, nhưng làm sao thực lực không đủ, mặc dù liên thủ các sư huynh đệ cùng một chỗ chẳng ngươi chủ thân, lại làm cho phân thân của ngươi chạy mất. Khi đó ta mất hết can đảm, vốn muốn theo người nhà mà đi, nhưng làm sao trời không tuyệt ta được đến U Minh chi chủ chỉ dẫn, hắn truyền ta câu linh chi pháp, khiến cho ta có thể đem tiểu kiệt hồn phách từ hắn tối giữa nhục thân trùng câu ra, sau đó phong tồn tại bí bảo chi bên trong bảo tồn. Nhưng linh hồn của hắn đã cùng ngươi tà linh hòa làm một thể, muốn vì tiểu kiệt tịnh hóa linh hồn, tái tạo nhục thân, nhất định phải tìm tới phân thân của ngươi, dùng linh thể của ngươi làm dẫn, loại trừ tà linh. vì chém giết phân thân của ngươi báo thù, cũng vì cho Tiểu Kiệt một cái hoàn chỉnh không thiếu sót thân thể, ta phản bội Long Hồ Sơn, đem huyết nục của mình cùng kim đan toàn bộ hiến tế cho U Minh chi chủ, một lần nữa chuyển tu Minh Vương đạo, lúc này mới ngưng tụ cỗ này nửa người nửa quỷ thân thể, một đường du dãng, từng chút một học câu dẫn nam nhân, hấp thu bọn hắn dương khí vì chính ta cùng Tiểu Kiệt kéo dài tính mạng. Ta tìm ngươi phân thân dòng dã 70 năm, gần nhất một năm mới được manh mối, biết ngươi không chỉ dựa vào phân thân phục sinh, còn thành công chuyển tu Vu Hích chi pháp, thậm chí lắc mình biến hóa, thành Vô Thủy giáo tại Biện Lương thành thần sứ, địa vị cao cao tại thượng. Tại là vì báo thù, ta không thể không ủy thân gả cho Trường Nhạc Bang ẩn chiêu trọng, nhờ vào đó tiềm phục tại bên cạnh ngươi, cùng ngươi biến thành trên danh nghĩa không có gì giấu nhau hảo tỉ muội. Ngươi cũng đã biết, trong mỗi ngày từng tiếng gọi ngươi làm tỉ tỉ cùng ngươi lá mặt lá trái, còn không thể bị nhìn ra sơ hở, để cho ta đến cỡ nào chẳng ghét. Có bao nhiêu lần, ta đều không nhịn được muốn cùng ngươi liều mạng, nhưng là tự biết còn lâu mới là đối thủ của ngươi, vì Tiểu Kiệt, ta nhất định phải chịu đựng, chờ đợi cái kia báo thù thời cơ. Ta biết ngươi đồng thời có được hai đầu đường tắt, sớm tối hai hại nhất định sẽ hiện ra. Thằng đến gần nhất lại có hai đứa bé bị tà linh làm hại, suýt nữa mất mạng, ta mới xác định ngươi cuối cùng đã tới suy yếu kỳ, không chỉ có không cách nào khống chế thể nội tà linh, hơn nữa các phương diện năng lực đều trên diện rộng trượt. Vốn là ngay cả như vậy, ta cũng chưa chắc giết được ngươi, nhưng bây giờ trời cũng giúp ta, ngươi thế mà còn bị thương, hôm nay ta liền lấy mệnh của ngươi, tế điện ta vong thê cùng lưu ra thôn hơn 10 đầu nhân mạng. Ngụy phu nhân nghe xong Tâu Nguyệt Nga lời nói, mặt âm trầm dần dần bình tĩnh lại, chậm rãi nói, ngươi có thể nhìn thấu bản tọa thân phận, biết được bản tọa nhược điểm, còn có thể thừa dịp bản tọa thụ thương tìm tới Vô Ưu Động đến, tột cùng là ai đang giúp ngươi? Tâu Nguyệt Nga lạnh hừ một tiếng nói, ngươi vĩnh viễn cũng sẽ không biết, 70 năm đến, ta mỗi một ngày đều tại vì thời khắc này làm lấy chuẩn bị, ngươi bất luận cái gì ứng đối ta đều đã ở trong lòng nghĩ tới vô số lần, không cần ý đồ cùng ta dở âm mưu quỷ kế, cũng không cần bộ lời của ta, có cái gì muốn hỏi, chờ ngươi xuống địa ngục thời điểm, đi hỏi các ngươi ác ma đạo vực sâu chi chủ đi, hoặc là ngươi bây giờ hầu hạ vị kia vô diện đại tiên. Ngụy phu nhân khỏe miệng có chút giơ lên, khinh miệt nói ra, ta đúng là suy yếu kỳ không giả, nhưng bằng ngươi cũng xứng giết ta. Nói xong, nàng nhẹ khẽ vuốt vuốt trên ngón tay cái viên kia ngọc lục bảo chiếc nhẫn, từng đạo khói đen phút chốc phóng xuất ra, mỗi một làn khói mù trùng đều bao vây lấy một cái xương gò má cao thẳng, hai mắt buốc lên màu đỏ ánh lửa đầu lâu giống, diện mục dữ tợn đáng ghét, mang theo kinh khủng khí tức tà ác. Tâu Nguyệt Nga không chút hoang mang, dùng phải tay nắm chặt ngón trỏ trái, sau đó đột nhiên dùng sức kéo một cái, ngạnh sinh sinh đem chính mình đầu ngón tay tách ra xuống dưới. Bạch cốt sâm sâm, máu me đầm địa, làm người ta nhìn tới biến sắc. Theo sát lấy, trong tay nàng một nửa đầu ngón tay phát ra kim quang, lớn lên theo gió, cực nhanh hiện ra diện mạo như cũ. Đó là một cây vàng nóng kim giản, phía trên hoa văn phức tạp cổ quái, phản phất là một đầu thấy không rõ diện mạo hồng hoang hung thú, trong đó tràn đầy hỗn độn cuồng loạn khí tức. Nhìn thấy Tâu Nguyệt Nga trong tay kim giản, Ngụy phu nhân sắc mặt rốt cục thay đổi. Lý Thanh Vân mang theo Từ Lương, vẫn là y theo xem bói thần thông tại Vô Ưu Động trung tìm kiếm rời đi đường, đi tới, hắn bỗng nhiên mang theo nghi ngờ đối Từ Lương nói ra, "Tam ca, hôm nay vụ án này có nhiều chỗ ta một mực nghĩ mãi mà không rõ, muốn nghe xem ý kiến của ngươi." Từ Lương nhìn hắn một cái, nói ra, "Tốt, ngươi nói đi." Lý Thanh Vân nhân tiện nói, "Thứ nhất, theo chúng ta đối Khưu Vọng hiểu rõ, hắn là cái tính trước làm sau người, hơn nữa vẫn luôn quen thuộc dấu ở phía sau màn thao túng hết thảy, làm sao lại đột nhiên đơn thương độc mã, lô mãng tập kích chúng ta? Thứ hai, cho dù hắn muốn diệt trừ chúng ta, lại là làm sao biết chúng ta định ngày hẹn Vô Thủy giáo thần sứ thời gian cùng địa điểm, vừa lúc mai phục tại phụ cận. Hôm nay cả kiện sự tình đều thuận lợi đến ra ngoài ý định, cái này khiến luôn luôn cẩn thận Lý Thanh Vân không thể không hoài nghi trong đó có người âm mưu thao túng. Nếu không phải nuốt linh thần thông thật sự thôn vệ tiếp cận ngàn điểm khí huyết, hắn thậm chí muốn hoài nghi Khưu Vọng chỉ là dùng giả chết lừa bịp bọn hắn tất cả mọi người, tự thân có mưu đồ khác. Từ Lương nghĩ nói ra, đúng vậy, Sơn Tây Nhân cũng tại nghĩ những vấn đề này, chúng ta đoán được cùng đi. Theo ý ta, hai chuyện này cũng là không khó giải thích. Thứ nhất, Khưu Vọng gặp được chúng ta, thuộc về chuyện đột nhiên xảy ra, hắn không có thời gian đi làm càng tưởng tận chuẩn bị, nhưng lại không muốn bỏ qua đem khai phong phụ tinh nhuệ cơ hội một lưới bắt hết, bởi vậy mới thiết hạ mai phục. Hắn cũng không phải là lỗ mãng xử lý, mà là làm xong dù cho không thành công, cũng có thể bằng vào đối Vô Ưu Động địa hình quen thuộc ưu thế toàn thân trở ra chuẩn bị. Kỳ thật kế hoạch của hắn đã coi như là thiên ý vô phùng, nếu như không phải ngươi ngoài dự liệu để xuất thoát khỏi huyễn cảnh, còn có thể dùng mục đại soái phi đao làm bị thương hắn, lại có bằng vào vết máu truy tung thần kỳ bí thuật, chỉ bằng vào ta, Vân Thụy cùng hỏa soái, nhưng thật ra là bắt hắn không có biện pháp. Về phần điểm thứ hai, thì càng tốt giải thích, bọn hắn Vô Thủy giáo bên trong thần hàng phái cùng ẩn tu phái riêng có ngăn cách, Khưu Vọng thời khắc giám sát Vô Thủy giáo thần sứ động tĩnh, tuyệt không tính kỳ quái. Chỉ có như vậy, hắn có thể ngay đầu tiên phát hiện chúng ta cùng thần sứ gặp mặt, lại nghe nói chúng ta hội hợp băng đối phó hắn, lúc này mới cho cùng dứt dậu, tại vội vàng ở giữa thiết hạ mai phục, muốn tiên hạ thủ vi cường. Lý Thanh Vân nhẹ gật đầu, Từ Lương lời giải thích này cùng hắn suy nghĩ cơ bản giống nhau, nhưng hắn luôn có chủng việc này chưa xong còn tiếp dự cảm. Cứ việc chỉ là cái cảm giác mơ hồ, nhưng với tư cách người mang xem bói thần thông thần minh quý người, hắn đương nhiên sẽ không coi nhẹ tự thân các loại tâm huyết lai chiều ý nghĩ, cái này thường thường ẩn chứa trọng yếu gợi ý. Từ Lương nhìn ra hắn sầu lo, vừa cười vừa nói, Thanh Vân, làm chúng ta người này không thể mọi thứ quá nghiêm khắc mà mỹ. Vô luận như thế nào, Khưu Vọng đã để tội, này lên kia xuống, tà ma ngoại đạo mất đi một cái, dân chúng liền an toàn hơn một phần, ngươi nên cao hứng mới đúng. Lý Thanh Vân nhẹ gật đầu, nghe hiểu Từ Lương lời nói bên trong ý tứ. Khai phong phủ nhân thủ có hạn, bọn hắn những này người hầu tinh lực đồng dạng có hạn, mỗi ngày đối mặt với nhiều như vậy bản án, coi như 12 canh giờ đều không nghỉ ngơi, cũng không có khả năng đem mỗi một chi tiết nhỏ đều hoàn nguyên đến một tia không kém. Dù sao khai phong phủ sai dịch làm việc không phải chơi suy luận trò chơi, mà là bảo vệ dân chúng an toàn, chỉ cần ác nhân để tội, thiên hạ thái bình, cũng không cần thiết lãng phí đại lượng thời gian đi từng chút một đào móc chân tướng sự tình trung che giấu tất cả bí mật. Huống chi, cái này cũng có thể hội để bọn hắn nhìn thấy không nên nhìn thấy, nghe được không nên nghe được nguy hiểm sự vật. Thí dụ như, liên quan đến thần minh bí mật. Chờ hai người mang Lư Chân trở lại trước đó đại chiến khu vọng hiện trường lúc, Phấn Tử Đô lại lắc đầu, thở dài nói, nơi này khí tức hỗn loạn, còn có địa vị càng cao hơn ô khí tức lưu lại, ta không có cách nào thông linh. Bạch Vân Thụy cao mày nói, vậy làm sao bây giờ? Chúng ta còn không tìm được những cái kia thần hàng nghi thức địa điểm đâu. Từ Lương cũng hỏi, lão tứ, liền không có biện pháp khác à? Lư Chân không khỏi mỉm cười, mở cái cười giận nói, Tam ca, nơi này rất rõ ràng có thần linh khí tức lưu lại, cùng khu vọng linh lăn lộn làm một thể, ta cũng có thể đẩy ra hỗn loạn tại linh giới tìm tới khu vọng linh, nhưng cũng tránh không được trực diện vô diện đại tiên một bộ phận chân linh, đến lúc đó khả năng đến làm phiền ngươi giúp ta nhặt xác. Từ Lương nhẹ nhàng nện cho bộ ngực hắn một quyền, cười mắng, ngươi chừng nào thì học được nhiều như vậy nói nhảm đây. Đã như vậy, vậy chúng ta chỉ có thể chờ đợi ngày mai lại đi cầu trợ vị kia thần sứ. Lý Thanh Vân nghĩ nghĩ nói ra, không như bây giờ liền đi, ta biết vị kia thần sứ là Vu Hích tu giả, đối linh thể cũng rất có nghiên cứu, nói không chừng nàng có biện pháp khác đi thu lấy khưu vọng linh. Hơn nữa chúng ta vốn là đã đáp ứng đem khưu vọng linh giao cho nàng, nếu nàng cũng không có cách nào thu lấy, vậy dĩ nhiên trách không được chúng ta. Từ Lương gật gật đầu, rất có đạo lý, vậy chúng ta hiện tại liền đi. Mấy người tại Lý Thanh Vân dẫn đầu dưới, một đường quay tới quay lui, cuối cùng lại về tới Ngụy phu nhân chỗ trong huyệt động. Nhưng mới vừa vào đến, bọn hắn liền giật nảy cả mình. Chỉ thấy nơi này giống tuyết, sạch sẽ phảng phất chưa từng có người nào tới qua tầm thường. Lúc đầu pháp trận, điện thờ, cùng với những cái kia con rối cùng tượng thần tất cả đều biến mất không thấy gì nữa, phảng phất bị người dùng tâm địa quét dọn qua, liền một tia bụi đất cũng không có. Cái này, Thanh Vân, chúng ta sẽ không đi nhầm hang động đi. Bạch Vân Thụy có chút không dám tin hỏi. Lý Thanh Vân lắc đầu, hắn người mang xem bói thần thông, tự mình làm qua tất cả mọi chuyện, đều có thể mượn nhờ siêu cảm giác chi pháp tại minh tưởng chung lại hiện ra, tuyệt không tồn tại đi nhầm đường khả năng. Từ Lương nhíu nhíu mày, có phải hay không là vị kia thần sứ cảm giác đến vị trí của mình đã bại lộ, cho nên thừa dịp vừa rồi cái này chỉ trong chốc lát thay đổi chỗ ẩn thân. Nói xong, hắn nhìn về phía Lý Thanh Vân, "Thanh Vân, ngươi có không có cách nào liên hệ đến vị kia thần sứ?" Lý Thanh Vân từ trong ngực xuất ra ngụy phu nhân tặng cho cái kia túi thơm, theo nếp tại rút ra trên tờ giấy viết xuống Liêu Thanh Thanh ba chữ, sau đó bắt đầu minh tưởng. Nhưng hắn lần này ngủ, lại không có bất kỳ cái gì phản ứng, rất nhanh liền từ trong nhập định thức tỉnh. Từ Lương gặp hắn mở to mắt, hỏi đội, thế nào? Lý Thanh Vân lắc đầu, không có liên hệ với, có lẽ thật như nàng nói, nàng thụ bị thương rất nặng, không có cách nào báo mộng cho ta. Tấu chương xong, chương 105. Triều binh mãi mã liên lạc không được ngụy phu nhân, mấy người chỉ có thể tạm thời coi như thôi, rời đi Vô Ưu động trở về Khai Phong phủ. Lúc này đã là trạm vào tối, Từ Lương cùng Bạch Vân Thụy đều có công vụ muốn làm, duy chỉ có Lý Thanh Vân không có việc gì. Hơn nữa Khưu Vọng đã chết, hắn cũng không cần lại để cho Lư Chân vì hắn kiểm tra linh trùng, thế là cáo biệt đám người, về tới trường nhạc bang anh hùng lâu. Lúc này trong tụ nghĩa sảnh kín người hết chỗ, không chỉ có hai vị phó bang chủ cùng cái khác đường chủ đều tại, liền liền Tống Khắc cũng trên thân quấn lấy băng vải vải, mang thương ngồi ở một bên. Nhìn thấy Lý Thanh Vân trở về, hắn cái thứ nhất đứng lên hành lễ, thần sắc cực kỳ trịnh trọng, Tống Khắc gặp qua bang chủ, đa tạ bang chủ trưởng nghĩa cứu rút. Lý Thanh Vân nghe hắn nói trung khí mười phần, lượng trước thương thế đã không ngại, thế là khoát tay áo cười nói, nên dưỡng thương ngay tại nhà hảo hảo dưỡng thương, đừng không có việc gì chạy loạn khắp nơi, các ngươi đều là ta che đậy, xảy ra chuyện ta đương nhiên hội cứu, không cần đến ngạc nhiên. Dứt lời, hắn nhớ tới sáng nay Từ Lương tiêu diệt Hóa Long Chỉ sự tình, thế là bệ vệ tại chủ vị ngồi xuống, bấm tay gõ gõ bàn nói ra, ta được đến tin tức đáng tin, Kim Phong Tế Vũ lâu sắp xong rồi, các ngươi phải nhanh bắt đầu chiêu binh mãi mã, đem địa bàn của bọn hắn đều cho ta ăn tới. Chúng ta trưởng nhạc bang muốn phát dương quang đại, quang trông coi chính mình cái này một mẫu ba phần đất không thể được. Khai Phong phủ tiêu diệt Hóa Long Chỉ sự tình phát sinh ở đêm qua, hơn nữa là bí mật hành động, Biện Lương thành hắc đạo trùng trừ số ít tin tức linh thông người bên ngoài, phần lớn không biết rõ tình hình. Kim Phong Tế Vũ lâu xong, bọn hắn trước mấy ngày không phải còn không ai bị nổi tại trường lạc sòng bạc quấy rối a? Cái này cũng thật bất khả tư nghị. Tuần Chiêu trọng nghe Lý Thanh Vân lời nói, kém chút không thể tin vào tai của mình, vô ý thức nhìn một chút tư cách già nhất Ngụy Tu Văn, muốn từ chỗ của hắn đạt được một số đáp lại. Ngụy phó bang chủ thì là nhìn về phía nhà mình ban chủ, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Nếu là mấy ngày trước đó, hắn có lẽ sẽ lấy vì tên vô lại này tiểu tử tại nói hiệp nói bượng, nhưng bây giờ Lý Thanh Vân không nghị luận lời nói làm việc, đều tràn đầy cao thâm mặt chắc hương vị. Hắn không chỉ có đơn thương độc mã xông vào Túy Dương lâu Hồng Môn Yến, ngay trước mặt Trần Tấn đánh giết một vị đệ nhị cảnh võ giả còn có thể toàn thân trở ra, hơn nữa còn dễ dàng đâm xuyên tất cả bí mật của mình, liền sinh hoạt cá nhân đều không chỗ che thân. Loại này lực uy hiếp, thậm chí vượt qua trường nhạc bang thời kỳ cường thịnh trước Nhâm lão bang chủ. Hắn nói Kim Phong Tế Vũ lâu xong, cái kia chính là thật xong, cái này không thể nghi ngờ. Nhưng vấn đề là hắn tuột cùng làm sao làm được. Qua trong giây lát, Ngụy Tu Văn trong đầu hiện lên cái này đến cái khác ý nghĩ, cảm thấy không hiểu sợ hãi. Thiện Đức Đường chủ Trử Kim Hương nhìn một chút trên thân xanh một miếng tím một khối Tống Khắc, trong lòng có dũng khí không nói ra được tư vị. Tống Đường chủ thụ Kim Phong Tế Vũ lâu bị quất, bang chủ liền lớn như vậy thủ bút báo thù cho hắn, thật có quyết đoán, để cho người ta hâm mộ. Ta nên như thế nào biểu hiện mới có thể để cho bang chủ đối ta cũng như thế có phần coi trọng? Như một ngày kia ta thụ khi dễ, bang chủ có thể hay không cũng như vậy che chở ta? mà Tống Khắc sớm đã quyết định chỉ nghe lệnh Lý Thanh Vân, đối lời nói của hắn tin tưởng không nghi ngờ, nghe được an bài như vậy, càng là đối với nhà mình bang chủ bội phục bất phần. Nguyên lai bang chủ sớm có sắp xếp, trong bóng tối tất cả đều bố trí xong hết thảy. Quả nhiên là không lên tiếng thì thôi, một tiếng hót lên làm kinh người. Nếu là có thể chiếm đoạt Kim Phong Tế Vũ lâu, vậy chúng ta tại chợ phía đông liền có thể triệt để đứng bước gót chân, cho dù là Huyền Vũ Các, Liên Hoa Hội dạng đại bang phái cũng không dám tùy tiện đụng đến bọn ta. Hắn suốt đời lý tưởng chính là nhường Trường Nhạc Bang tái hiện ngày xưa huy hoàng, trở thành chợ phía đông số một số hai đại bang phái, vì thế nguyện ý nỗ lực hết thảy. Bây giờ mắt thấy tại mới bang chủ dẫn dắt phía dưới, Trường Nhạc Bang sắp phóng ra sương bá chợ phía đông bước đầu tiên, trong lòng của hắn vô cùng kích động, có giúp khi ảo tưởng trở thành sự thật cảm giác. Lý Thanh Vân đem phản ứng của mọi người thu hết vào mắt, chỉ một ngón tay Trừ Kim Hương nói ra, nhận người sự tình do Trừ Đường chủ toàn quyền phụ trách, không có tiền trước đến ta nơi này cầm 500 lạng bạc ròng, không đủ lại nói. Ta chỉ cần cầu một điểm, chính là đưa tới người không thể làm ác, hết thảy theo quy củ làm việc, nếu là bị ta phát hiện mượn cơ hội này nhường trong bang trà trộn vào đến một số không đứng đắn người, ta bắt ngươi Trừ Đường chủ là hỏi. Nam, 500 lạng bạc ròng chiêu binh mãi mã. Chúng đường chủ đưa mắt nhìn nhau, một khoản tiền lớn như vậy, đầy đủ lại nhiều thêm một cái đường khẩu. Bang chủ quả nhiên trí tại ngàn dặm. Ánh mắt của bọn hắn không tự giác nhìn về phía Trừ Kim Hương, nhận người công việc từ trước đến nay là công việc béo bở, 500 lạng bạc ròng tùy tiện để lọt một để lọt, cũng sánh được hơn mấy tháng lệ tiền. Những người này am hiểu nhất nhìn mặt mà nói chuyện, cũng nhìn ra được mấy ngày nay cùng bang chủ đi được gần người tất cả đều rơi xuống lợi ích thực tế, tự nhiên biết về sau nên làm như thế nào. Trừ Kim Hương thì đem một cặp mắt đào hoa trợn thật lớn, liền hô hấp đều dồn dập mấy phần, cảm thấy trên người gánh rất nặng, nhưng nghĩ tới đây là đang bang chủ trước mặt biểu hiện cơ hội tốt, vội vàng nói, bang chủ yên tâm, ta nhất định đem chuyện này làm được thỏa thỏa thiết thiết. Lý Thanh Vân nhẹ gật đầu, lại đối Ngụy Tu Văn cùng Ẩn Chiêu Trọng nói ra, hai vị phó bang chủ, các ngươi cấp tốc tính coi như chúng ta còn có bao nhiêu bạc, thừa dịp quan phủ còn không có niêm phong Kim Phong Tế Vũ lâu sản nghiệp, chúng ta mau chóng đem những cái kia đáng tiền sinh ý quận xuống tới. Ngụy Tu Văn ha to miệng, cái này sợ là đến mấy vạn lượng bạc, chỉ là một tòa Túy Dương lâu, bọn hắn muốn liền sẽ không ít hơn một vạn lượng. Lý Thanh Vân cười lạnh một tiếng, không dùng đến nhiều như vậy. Đầu mục của bọn hắn hiện tại đoán chừng đều đang chuẩn bị đi đường đâu. Một khi lên lệnh truy nã, trong tay khế nhà khế đất liền thành giấy lộn. Cùng nó ngồi đợi quan phủ niêm phong dỡ bỏ, còn không bằng đổi ít bạc thực sự. Chỉ cần ngươi đồng ý ra giá, bọn hắn hội rất tình nguyện giao dịch. Ngươi mau chóng phát động quan hệ, liên hệ bọn hắn mấy đại đương gia, động tác nhất định phải nhanh, đổi tại những bang phái khác trước đó trước tiên đem những cái kia đáng tiền khế nhà khế đất thu tới. Còn có, cùng nuôi dưỡng yêu thú võ đài có quan hệ mua bán đều không cần đụng, chúng ta muốn là quán rượu, song bạc những này chính cách buôn bán. Nguyên lai Kim Phong Tế Vũ lâu phạm vào đại sự, hơn nữa cùng yêu thú có quan hệ, hiện tại quan phủ đang thu thập chứng cứ, chuẩn bị đuổi bắt bọn hắn. Ngụy Tu Văn tại Biện Lương thành sở soạn lần mò mấy chục năm, kinh nghiệm giang hồ phong phú, nghe xong Lý Thanh Vân lời nói, lập tức ngầm hiểu, cũng lập tức liền có chủ ý, lập tức gật đầu nói, ta hiểu được, như là lời như vậy, xác thực không dùng đến nhiều tiền như vậy. Bất quá dù cho như vậy, mấy ngàn lượng bạc cũng là không thiếu được, chương mục không nhiều như vậy tiền mặt. Lý Thanh Vân tùy ý khoát khoát tay, ta chỗ này có thể cho ngươi thêm 500 lượng, tăng thêm công bên trong bạn, còn thiếu bao nhiêu liền đi mượn, sau đó nghĩ biện pháp từ trả. Có đẻ trứng vàng gà mái, còn sợ thiếu nợ à? Có bang chủ cho phép, Ngụy Tu Văn lập tức nói ra, ta đã biết, chuyện này ta lập tức liền đi làm, miễn cho bị những bang phái khác vượt lên trước. Lý Thanh Vân hài lòng gật gật đầu, hữu tâm nhường hắn lưu ý một lần Ngụy phu nhân tình huống, nhưng suy nghĩ một chút vẫn là quyết định tạm thời không đề cập tới chuyện này, miễn cho liên lụy vô tội. Thế là hắn nhìn một chút Tống Khắc nói ra, ngươi còn có thể hay không đi đường? Tống Khắc lập tức đứng dậy, kiên định nói ra, đừng nói đi đường, ngay tại lúc này trên chiến trường đều được. Lý Thanh Vân khoát tay áo, cười nói, không cần đến nghiêm trọng như vậy, ngươi bây giờ điểm bên trên La Hán đường người. Theo ta đi, đến mười mấy người mạo xưng phô trương là được. Tống Khắc không chút do dự nói ra, không có vấn đề, bang chủ muốn mang bọn ta đi nơi nào? Lý Thanh Vân nét miệng lên, mỉm cười, đi nơi nào? Đương nhiên là đi chiếm địa bàn. Đang lúc hoàng hôn, Biện Lương thành yên tĩnh mà mỹ hảo. Chợ phía đông hai bên đường, gạch xanh ngói xám lối kiến trúc trang nhã, tại trời chiều ánh chiều tà làm nổi bật ở dưới, bày biện ra nhàn nhạt kim hoàng sắc điều, lộ ra tuế nguyệt tang thương cùng thời gian lắng động, phảng phất thời gian ở chỗ này đứng im. Hành nhân dạo bước tại rộng lớn bàn đá xanh trên đường, hoặc vội vàng, hoặc nhàn nhã. Vô luận là người mặc gấm la tơ lụa, vẫn là áo rách quần manh, đều là hòa làm một thể, không có chút nào không hài hòa cảm giác. Nơi xa, biển sông sóng nước lấp loáng, hình thành một đạo kim sắc quang mang, ngẫu nhiên truyền đến du dương tiếng địch hoặc cổ cầm âm thanh, phá lệ điềm tĩnh. Lý Thanh Vân mang theo La Hán đường chúng tay chân, khí thế hung hăng trên đường tuần tra, tại Tống Khắc chỉ dẫn dưới, rất mau tới đến Kim Phong Tế Vũ lâu địa bàn. Biện Lương thành mua bán, đại khái có thể chia làm ba loại: quan phương kinh doanh, bang phái kinh doanh cùng tư doanh. Quan phương ngành nghề như dệt nhiễm, muối sắt trở, tự nhiên không người dám quấy rối. Bang phái sản nghiệp đa số bạo lợi ngành nghề, như sòng bạc, kỹ viện cùng bộ phận quán rượu, bởi vì những địa phương này tràn ngập tam giáo cửu lưu, rồng rắn lẫn lộn, không có bối cảnh khó mà duy trì. Mà Biện Lương trong thành tuyệt đại bộ phận mua bán nhưng thật ra là tư doanh, nhất là tại Bắc Tống đánh vỡ phường thị giới hạn về sau, cửa hàng trải rộng đường đi, hàng rong, lữ xá săn sát, phi thường náo nhiệt. Trong đó đại đa số thương hộ đều sẽ phụ thuộc bang phái kinh doanh, đã vì an toàn, cũng bức bách tại áp lực. Trong thành mỗi cái bang phái, vô luận lớn nhỏ, đều có địa bàn của mình, thu lấy phí bảo hộ, xưng là tiền sâu. Lý Thanh Vân mục đích chuyến đi này chính là tiên hạ thủ vi cường, đem nguyên do Kim Phong Tế Vũ lâu bảo hộ địa bàn mạch đến chính mình danh nghĩa, mở rộng Trường Nhạc Bang thế lực. Dưới tình huống bình thường, làm như vậy rất phạm vào kỵ huy, thế giới dưới đất có chính mình ước định mà thành quy tắc ngầm, hào không điểm mấu chốt tùy tiện đoạt địa bàn người, là muốn gây nên chúng nộ. Dù sao cho dù là Hắc Bang, cũng không hy vọng hiện hữu trật tự bị đánh phá, làm ai ai cảm thấy bất an, gây nên hỗn chiến. Như vậy ảnh hưởng mọi người kiếm tiền hiệu suất, còn dễ dàng đem sự tình làm lớn chuyện, gây nên quan phủ chú ý bởi vậy, Lý Thanh Vân cũng không có đi từng nhà thuyết phục những lao bản này thay đổi địa vị, làm như vậy đến một lần lộ ra quá không chuyên nghiệp, có sai lầm trường nhạc bang hình tượng và bức cách, thứ hai cũng quá mức phiền phức. Hắn tại căn cứ xem bói dự cảm, chờ đợi một cái cơ hội, một cái nhường hắn tối đại hóa tuyên truyền hiệu quả cơ hội. Ngay tại trường nhạc bang đám người đi dạo thời điểm, phụ cận đông nhiên truyền đến từng đợt tiếng chửi rủa, đầu tháng này không phải vừa thu qua tiền sâu à, tại sao lại đến thu ngân tử? Các ngươi Kim Phong Tế Vũ lâu đừng làm quá mức, lão nương dạy ít bạc cũng không dễ dàng, đều là vất vả tiền. Cái gì? Chúng ta kiếm tiền dễ dàng? Dễ dàng như vậy, ngươi làm sao không để nhà ngươi tỷ tỷ muội muội đi ra, nằm ở chỗ này đem bạc kiếm lời? Không bản lãnh đồ bỏ đi, trên đường nhiều người như vậy, ngươi liền dám khi dễ chúng ta những này nhược nữ tử? Theo sát lấy, chính là kịch liệt kêu khóc cùng vang dội thanh thúy cái tát âm thanh. Lý Thanh Vân hơi nhếch khóe môi lên, hướng về phía Tống Khắc tà tà cười một tiếng, "Đi, đi qua nhìn một chút." Mấy người xuyên qua hẻm nhỏ, rất mau tìm đến thanh âm khởi nguồn. Đó là góc đường một gian phòng nhỏ, đứng ở cửa mấy người nam tử, trong đó một vị chính nắm chặt cái người đẹp hết thời báo, giơ tay quạt bàn tay. Nơi này là cái gái giang hồ quán, tụ tập tuổi già sắc suy, không có cách nào xử lý thể diện công tác nữ nhân. Các nàng vì sinh kế, không thể không bán thân thể, làm chút gia thị sinh ý lúc tuổi còn trẻ. Những cô gái này có thể là trong thanh lâu hồng nhân, có lẽ là câu lan bên trong danh viện, dẫn đến vô số văn nhân công tử vì đó khuynh đảo, vung tiền như rác chỉ cầu gặp mặt một lần, thậm chí chỉ cần động động ngón tay, khẽ hé môi son, liền có thể một ngày thu đấu vàng. Nhưng bây giờ thanh xuân đã qua đời, phong hoa không còn, các nàng tựa như là trên bàn cờ con rơi, bị thời gian vô tình tàn phá, chỉ có thể ở xa hoa trụy lạc đầu đường trong góc đau khổ duy sinh, trong ánh mắt sớm đã mất đi lúc trước vũ mị cùng linh động, thay vào đó đều là bất đắc dĩ cùng bi ai. Những này không nơi nương tựa xã hội tầng dưới chót, ngược lại chính là từng cái bang phái bóc lột đối tượng, dù sao bọn hắn không có lực phản kháng chút nào, liền xem như giết chết, cũng bất quá chỉ là góc đường một bộ vô danh thi thể thôi, liền tuần kiểm ti đều chẳng muốn hỏi đến. Lúc này, bị bắt lại nữ tử kia vẫn tại không ngừng chửi mắng, thanh âm thê lương, xen lẫn kêu khóc cùng gào thét, các loại mắng chửi người lời thô tục bắn liên thanh giống như thao thao bất tuyệt, chết rùa đen, nát con rùa, lao nương chú ngươi 18 đời thối tổ tông. Ngươi cái này hiếp yếu sợ mạnh, nát cái mông tiện chủng đồ bỏ đi. Dạy trên người ngươi sinh nát đau nhức, nát xuyên đầu lưỡi ngươi, nát đoạn ngươi bụng, nhường ngươi toàn thân đều là nụ huyết, chết không yên lành. Cùng lúc đó, trong ngõ nhỏ cũng đã đứng đầy lặng lẽ vây xem nữ nhân, phần lớn cũng đều là đồng hành, nhưng kiếp sợ những cái kia địa đầu xà dâm uy, không ai dám tiến lên ngăn cản. Lý Thanh Vân huýt sáo, tách ra đám người, tới gần vòng tròn, cười hì hì hỏi, làm gì đâu? Hai tên tay chân nhìn thấy một người trẻ tuổi tới, nghiêm nghị quát, ngươi làm gì? Thiếu mẹ hắn đến tham gia náo nhiệt. Lý Thanh Vân nụ cười trên mặt càng sán lạ, đột nhiên một cái bước xa, đưa tay tại hai người trước mắt nhoáng một cái, linh ở ánh mắt của bọn hắn, theo sát lấy dưới chân chính là nhẹ nhàng một cái quét đường chân. Phù phù, ai u. Hai cái tay chân hét lên rồi ngã gục, theo sát lấy cảm giác thân thể chợt nhẹ, lại bị người bắt được sau cái cổ, giống sách con gà con giống như nhấc lên. Lấy Lý Thanh Vân lúc này luyện thần cảnh thân thủ, nắm loại này đầu đường lưu manh quả thực như là trêu đùa hài nhi tầm thường nhẹ nhõm, hai tay của hắn nhẹ nhàng dùng sức, liền đem hai cái tay chân đầu đụng vào nhau, đụng đến cái trán máu tươi chảy ròng, mềm nhũn hôn mê bất tỉnh. Giải quyết lược trận tiểu lâu la, hắn vui tươi hớn hở đi hướng cái kia ngay tại phía nữ nhân cái tát nam nhân. Vị này Kim Phong Tế Vũ lâu tiểu đầu mục đã nhận ra không thích hợp, động tác nhanh nhẹn đẩy ra nữ nhân, nhìn về phía Lý Thanh Vân tự giới thiệu, ta là Kim Phong Mạnh. Lời còn chưa nói hết, hắn mắt tối sầm lại, trong tầm mắt xuất hiện năm cái thon dài mạnh mẽ ngón tay, che khuất bầu trời, bao phủ hết thảy. Chợt, một cỗ không cách nào kháng cự cự lực nằm ngang vượt trên đến, như kìm sắt tầm thường bóp lấy cổ của hắn, hung hăng văng lên trên mặt đất. Phù phù. Lý Thanh Vân đem người này tiện tay ném một cái, mũi chân chống đỡ lồng ngực của hắn, vừa định thuận miệng chào phúng hai câu, đột nhiên ánh mắt ngưng tụ. Hắn phát hiện cái này tiểu đầu mục bên hông đeo một khối ôn nhuận vô hạ mỹ ngọc, giống như đã từng quen biết. Thấu chương xong, chương 106. Hóa Long chỉ Lý Thanh Vân túi người đi níu lại cái ngọc bội kia, nhẹ nhàng dùng sức, ba kéo đứt trói dây thừng, đưa nó lấy xuống thu nhập trong ngực. Sau đó, hắn hướng phía đám người chung quanh ôm quyền, "Chư vị, nơi này hiện tại là trường nhạc bang địa bàn, về sau chịu khi dễ, hoặc là gặp được việc khó gì, cứ việc báo lên ta Lý Thanh Vân danh tự." Nói xong, hắn nhìn về phía cái kia gương mặt sưng lên thật cao trung niên nữ nhân, cười híp mắt hỏi, "Kim Phong Tế Vũ lâu mỗi tháng thu ngươi nhiều ít tiền sâu?" Nữ nhân sắc mặt ửng hồng mà nhìn xem bên này, trước mặt người trẻ tuổi có như thần binh trên trời rơi xuống, ra mặt giúp nàng giải vây, phảng phất là trên sân khấu anh hùng cứu mỹ nhân cố sự tầm thường. Thằng đến Lý Thanh Vân lại hỏi một lần, nàng gái này mới hồi phục tinh thần lại, vương bít lấy xương miệng mơ hồ không do nói, về hảo hán lời nói, bọn hắn mỗi tháng thu hai lượng bạc, ngày lễ ngày Tết còn phải tăng gấp bội. Cái này, thu phí bảo hộ như thế kiếm tiền a? Chỉ là cái này cái hẻm nhỏ, liền có 20-30 hảo gái giang hồ, mỗi tháng chính là mấy 10 lượng bạc thu nhập, mấu chốt là cái đồ chơi này không có bất kỳ cái gì chi phí, dễ dàng đến quả thực làm cho người giận sôi. Lý Thanh Vân hận đến nghiến răng, không nhịn được dùng lực đạp cái kia tiểu đầu bục mấy cước, làm cho đối phương phát ra kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Tiếp lấy hắn nhìn khắp bốn phía, đối với nữ nhân nhóm nói ra, từ hôm nay trở đi, tiền sâu của các ngươi biến thành 500 văn, mỗi tháng đúng hạn giao cho trường nhà bang. nếu như Kim Phong Tế Vũ lâu người còn dám đến tính tiền, cũng không đáng ngại kháng, đi lại bộ dáng của bọn hắn hồi báo cho chúng ta, cam đoan trong vòng 2 ngày trả lại cho ngươi gấp bội nhóm, tóm lại Trường Nhạc Bang ở đây, bao chư vị tỷ tỷ nhóm thái bình vô sự. Trung quanh trầm mặc một lát, đột nhiên bộc phát ra một trận tiếng hoan hô ủng hộ. Đối với tiếp một lần khách chỉ có thể cầm mười mấy hoặc là mấy chục văn đồng tiền các nữ nhân tới nói, mỗi tháng 2 lượng bạc tiền sâu cơ hồ chính là bọn hắn nửa tháng thu nhập, lại bài trừ ăn cơm xem bệnh bốc thuốc những này chi tiêu hàng ngày, cơ hồ chỉ có thể miễn cưỡng sống qua, căn bản không cái gì còn thừa. Mà Trường Nhạc Bang lần này một hơi chém đứt 3/4, tương đương vì bọn nàng tháo bỏ xuống một cái nặng nề đại bao phục, có thể nào không nhảy cẫng hoan hô. Lý Thanh Vân dĩ nhiên không phải cái gì cứu khổ cứu nạn đại thiện nhân, không thu phí bảo hộ cũng là không thể nào, dù sao dưới tay hắn cũng có một đại bang người muốn nuôi, hơn nữa Trường Nhạc Bang cung cấp phù hộ cũng là những người này dựa vào sinh tồn tất yếu bảo hộ một trong. Chỉ có thể nói giá cả mặc dù không rẻ, lại hợp lý. Tống Khắc ở một bên nhìn xem Lý Thanh Vân an bài, trong lòng lại một lần nữa phát hiện nhà mình bang chủ không bị người hiểu mặt khác. Hắn mặc dù đùa nghịch dũng đấu hung ác, thời khắc đều tràn đầy điên cuồng không bị trói buộc suy nghĩ, mặc dù làm việc không lưu tình chút nào, lặp đi lặp lại nhiều lần giết chết Kim Phong Tế Vũ lâu cửu gia, nhưng ở hắn lãnh khốc bề ngoài dưới, thực chất bên trong lại là cái tràn ngập đồng tình tâm thiện lương người. Vô luận là thủ hộ huynh đệ, vẫn là phù hộ kẻ yếu, hắn đều không chút do dự, hơn nữa mọi thứ đều một ngựa đi đầu, đem trách nhiệm toàn bộ ôm trên người mình, chưa từng trốn tránh cho thủ hạ. Tống Khắc càng nghĩ càng thấy đến, có thể gặp được như vậy có đảm đương cấp trên, là phúc khí của mình, cũng chỉ có như vậy Trường Nhạc ban chủ mới đáng giá hắn liều mạng đi thủ hộ. Phát hiện bị người nhìn chăm chú, Lý Thanh Vân bỗng nhiên linh giác xúc động, ánh mắt nhìn về phía Tống Khắc, trông thấy hắn chính một mặt sùng bái nhìn lấy mình, nhớ tới tiểu tử này trước đó một bộ xem thường hình dạng của mình, không khỏi nhịn không được cười lên. Hắn phất phất tay, đối Tống Đường chủ nói, ngươi mang theo người, tựa như cái bộ dáng này đoạt địa bàn, chúng ta muốn tiền sâu dựa theo Kim Phong Tế Vũ lâu 1/4 đến thu, tiền không là vấn đề, mấu chốt là phải đem thanh danh đánh đi ra, gặp được mắt không mở trực tiếp động thủ, đánh không tới tìm ta. Tống Khắc được chỉ thị, cũng không hỏi Lý Thanh Vân muốn đi làm gì, mang theo thủ hạ ma quyền sát trưởng, hùng dũng ai vệ khí phách hiên ngang hướng lấy kế tiếp ngõ nhỏ xuất phát. Trường Nhạc Bang suy sụp tinh thần quá lâu, cho tới bây giờ đều là bị những bang phái khác từng bước xâm chiếm ức hiếp, hôm nay thật vất vả mở mày mở mặt, chờ được xoay người cơ hội. Giờ khắc này, hắn tựa như nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa, đông cảm giác nhẹ nhõm cùng thoải mái, phản phất thể nội mỗi một tế bào đều tại nhảy cẫng hoan hô, trong lòng tràn đầy khó mà nói nên lời thỏa mãn cùng khoái ý, loại cảm giác này giống như là bay qua một tòa núi lớn, trước mắt rộng mở trong sáng, hết thảy bất công cùng kiềm chế đều tan thành mây khói. Lý Thanh Vân im lặng không lên tiếng chờ Tống Khắc rời đi, xem náo nhiệt đám người tán đi, lúc này mới đem dưới chân giẫm lên tiểu đầu mục bung ra, đem hắn kéo tới một cái yên lặng nơi hẻo lánh, cười hì hì xuất ra ngọc bội hỏi, cái đồ chơi này là Trần Tấn Thiếp thân vật mà, ngươi từ chỗ nào lấy được? Tiểu đầu mục đau đến nhe răng niết miệng, trong lòng vừa hãi vừa sợ, vội vàng đáp, tiểu nhân tên là Vương Quế Sinh, là Trần đại đương gia. Trần Tấn hầu cận một trong. Trần Tấn cái thằng kia sáng nay nhận được tin tức, nói là chọc tới Khai Phong phủ phiền phức, cho nên muốn rời khỏi Biện Lương thành tránh đầu gió, tạm thời không về được, thế là. Lý Thanh Vân cười lạnh một tiếng, thay hắn bổ sung hoàn chỉnh nói, thế là các ngươi những này người hầu cảm thấy Trần Tấn muốn xong đời, liền vơ vét hắn vật tùy thân, sau đó lại đến Kim Phong Tế Vũ lâu trên địa bàn lại hung hăng gõ một bút, cũng dự bị lấy đi đường. Vương Khuê Sinh cười khổ một tiếng, Trần Tấn cái thằng kia keo kiệt cực kỳ, ta hầu hạ hắn vài chục năm, cái gì đều không có mò lấy, mắt thấy Kim Phong Tế Vũ lâu liền sắp xong rồi, ta trên có giả dưới có trẻ, cũng phải vì về sau suy nghĩ một chút. Thật đúng là tan đàn xẻ nẻ. Lý Thanh Vân trong lòng cảm khái một câu, sau đó đá Vương Khuê Sinh cái mông một cước, cút đi, đừng để ta tại Trường Nhạc Bang trên địa bàn gặp lại ngươi. Vương Khuê Sinh mông đau nhức, lại như Lâm Đại Xá tầm thường không ngừng nói lời cảm tạ, sau đó lộn nhào chạy xa. Lý Thanh Vân đứng tại chỗ, trong tay vuốt vuốt cái viên kia ngọc bội, trên mặt lộ ra chăm chú vẻ suy tư. Trong lòng của hắn một mực có cái suy đoán, cái kia chính là Từ Lương tại Kim Phong Tế Vũ lâu tra ra Hóa Long chỉ cũng không phải là trận tướng, mà là bàng dục vì tìm người bắt nổi, nghe nhìn lẫn lộn, cố ý giá họa cho Trần Tấn. Mặc dù đây chỉ là cái không có chút nào căn cứ suy đoán, nhưng Lý Thanh Vân luôn có chủng không hiểu cảm giác, cảm thấy mình đoán được 89/10, hơn nữa việc này cùng mình cùng một nhịp thở. Loại này đến từ xem bói thần thông dự cảm nhường hắn không cách nào coi nhẹ, nhất định phải điều tra rõ ràng, lại khổ vì không có bất kỳ cái gì manh mối. Ai ngờ trên đời này liền có trùng hợp như vậy sự tình, hắn thế mà gặp đúng thời đạt được Trần Tấn Thiếp thân chi vật, cứ như vậy, liền có thể thi triển thần thông, tự mình tìm tới đối phương thẩm vấn một phen. Nghĩ tới đây, hắn cũng không nói hoài tới chính mình hơi có mệt mỏi thân thể, lập tức bắt đầu đối Trần Tấn vị trí xem bói. Vào đêm, cuồng phong gầm thét, mưa phùn tí tách dưới đất. Biện Lương thành Bắc lưu dân trên đường, rách nát không chịu nổi phòng đất nhét chung một chỗ, xen lẫn đơn sơ nhà lều cùng lều vải, miễn cưỡng che chắn lấy mưa gió. Vũng bùn trên đường nhỏ, tràn đầy quần áo tả tơi, xanh xao vàng gọn lưu dân. Tiểu hài khóc nỉ non, nữ nhân thấp giọng ai thán, lão người không biết làm sao tựa ở ướt nhẹp tường đất một bên, trong mắt của bọn hắn ngoại trừ bất đắc dĩ, cũng chỉ còn lại có tuyệt vọng. Trong không khí tràn ngập hư thối thức ăn khí tức, xen lẫn tật bệnh cùng bóng ma tử vong, những này không có hộ tịch dân đen nhóm lẫn nhau dựa, cố gắng sưởi ấm, lại vẫn khó mà ngăn cản ban đêm hàn phong xâm nhập. Cô độc trong bóng đêm, Trần Tấn mặc không biết từ nơi nào lấy được vải thô phá áo, ẩn tại nơi hẻo lánh bóng ma bên trong, cùng lưu dân không khác. Trên mặt của hắn thoa khắp nước gặp bùn, liền xem như nhất người quen biết hắn đứng tại trước mặt, cũng không nhận ra được đây chính là ngày xưa tại Biện Lương thành hô phong hoán vũ Kim Phong Tế Vũ lâu đại đưa ra. Ở chỗ này đối phó một đêm, sáng sớm ngày mai liền ra khỏi thành, đại liêu cũng tốt, tây hạ cũng tốt, tóm lại càng xa càng tốt, cũng sẽ không quay lại nữa. Với tư cách sinh trưởng ở địa phương biển lương người, Trần Tấn chưa hề nghĩ tới rời quê hương, nhưng hắn không dám có chút may mắn, bởi vì một khi dừng bước lại, những cái kia đuổi bắt hắn chó săn liền sẽ ngửi được hương vị, chờ đợi hắn chính là bóng tối vô tận. Hắn từng là quyền lực biểu tượng, thưởng thụ lấy cao cao tại thượng tôn binh cùng phú quý, nhưng bây giờ, đây hết thảy phảng phất đều là vận mệnh của cận, lúc trước cầm y ngọc thực sinh hoạt, phảng phất một trận xa xôi một cảnh. Tại thế giới chân thật chung, kẻ đuổi giết như bóng với hình, mỗi một cái chỗ rẽ đều có thể ẩn giấu đi uy hiếp chí mạng, mỗi một đạo bóng ma đều có thể là bẫy dập tử vong. Hắn đã là chó nhà có tang. Trần đương ra, lâu rồi không gặp có khỏe hay không? Một thanh âm truyền đến, tại trong đêm khuya ung dung vang lên, phảng phất lấy mạng u hồn. Ai? Trần Tấn dọa đến tóc gáy dựng lên, không chút nghĩ ngợi, xoay tay lại chính là đấm ra một quyền, lôi cuốn lấy phong lôi chi thành, đùng đùng rung động, tấn mạnh đến cực điểm. Đưa tay về sau, hắn liền mượn phát quyền chi lực, thân thể bắn lên, hướng phía tướng phương hướng ngược lướt tới, đúng là không chút nào ham chiến. Cái này vung quyền, tung bay thân, tất cả đều là võ học trung nhất thường thường không có gì lạ chiêu thức, nhưng ở Trần Tấn dùng để, lại vừa đúng, tay độc quả quyết, không có chút nào dây dưa dài dòng cảm giác, hiển thị rõ luyện khí cảnh cao thủ chi uy. Hắn trong lòng chắc chắn, chính là võ công cao hắn một đoạn người, cũng khó ngăn hắn rời đi. Nhưng người tới nhẹ nhàng một ô, liền đem quyền thế trừ khử ở vô hình, theo sát lấy lùn người xuống, nhanh như con báo tầm thường lấn tiến vào trong ngực hắn. Trần Tấn hai chân vừa cách mặt đất, bên hông chính là siết chặt, lại bị một đôi cường mạnh mẽ cánh tay ôm lấy, sau một khắc liền bị hung hăng ném xuống đất. Ầm. Nước bùn văng khắp nơi, Trần Tấn chỉ cảm thấy thân thể giống như bị Thái Sơn áp đỉnh, rơi thất điên bắt đảo, hoa mắt bắn đầu. Hắn ngửa mặt triều thiên, nhìn thấy chính là ô mây che trăng, đầy sao biến mất. Đông Dương, trong tầm mắt đột ngột xuất hiện một cái cười híp mắt người trẻ tuổi, dung mạo không thể nói mười phần đẹp đẽ, nhưng lông mi bên trong mang theo một cỗ không bị trói buộc cùng dã, tràn đầy tự tin cùng sức sống, có dũng khí làm cho không người nào có thể coi nhẹ mị lực. Là ngươi, Lý Thanh Vân. Trần Tấn mặt mũi tràn đầy chấn kinh, hắn đã đoán vô số loại bị địch nhân sát thủ đuổi kịp khả năng, lại hoàn toàn nghĩ không ra sẽ là trưởng nhạc bang người cái thứ nhất tìm tới hắn. Ngươi là luyện thần cảnh võ giả. Nguyên lai ngươi ngày đó tại Túy Dương lâu còn che giấu thực lực, khó trách ngươi khi đó nói khoác mà không biết ngượng, hơn nữa đánh giết Đường Thiết Phong không tốn sức chút nào. Ngươi tới chính là Lý Thanh Vân. Hắn cười lạnh một tiếng, đưa tay tại bộ ngực hắn đập hai trường, lục hợp chân sát khắp nơi, lập tức đem Trần Tấn 12 chủ mạch phong cấm, dạy hắn lập tức toàn thân ngứa ngáy không chịu nổi, không thể động đậy. Trần Tấn chỉ trong một chiêu liền bị bắt, trong lòng mất hết can đảm, thần sắc xa suốt tinh thần, phản phất trong khoảnh khắc liền già rồi mấy tuổi giống như, lẩm bẩm nói, nghĩ không ra ngươi cũng đầu nhập vào dục công tử, thay hắn bán mạng đến chặn giết ta. Gia hỏa này quả nhiên sớm có giác ngộ, thật sự là hắn là bị bảng dục lôi ra đến làm kẻ chết hay. Lý Thanh Vân con mắt khẽ híp một cái, ngươi cách ăn mặc thành bộ này quỷ bộ dáng, không phải sợ khai phong phụ truy nã, mà là vì tránh né bảng dục truy sát. Trần Tấn nghi ngờ nói, ngươi thế mà gọi thẳng tục danh của hắn, ngươi không phải dục công tử người, vậy ngươi tại sao lại muốn tới bắt ta? Lý Thanh Vân tà tà cười một tiếng, trong mắt lóe lên trêu tức cùng giảo hoạt, bỗng nhiên đưa tay tả hữu khai cùng, lốp bốp đánh Trần Tấn 4-5 cái tát, hiện tại là ta hỏi ngươi đáp, hảo hảo thẳng thắn ta đêm nay có thể không giết ngươi, nhưng nếu lại có một câu nói nhảm, lão tử đem lỗ mũi của ngươi vặn xuống tới. Nói xong, hắn dùng thanh thép bàn ngón tay tại Trần Tấn trên mặt khoa tay hai lần, nói, bàn dục tại sao muốn giết ngươi? Trần Tấn gương mặt sưng lên thật cao, nóng bỏng đau đớn, trong lòng khuất nhục càng là tột đỉnh, nhưng hắn là lao giang hồ, cầu sinh đã là bản năng, tại cảm nhận được Lý Thanh Vân trên thân cái kia cố khí tức nguy hiểm về sau, lập tức đàng hoàng hồi đáp, hắn tự mình làm chuyện tốt, lại muốn cho ta có hắc qua, lại sợ ta đi khai phong phủ nói hiệu nói bựa, cho nên mới phái người chặn giết ta. Nhờ có ta sớm đoán được có thể sẽ có một ngày này, dựa vào chướng nhãn pháp cùng thế thân lừa qua sát thủ, lúc này mới chạy trốn một mạng. Lý Thanh Vân nhẹ gật đầu, lại hỏi, là Hóa Long chỉ sự tình. Vậy rốt cuộc là cái quái gì? Trần Tấn Trừng trong mắt nhìn xem Lý Thanh Vân, khó có thể tin nói ra, ngươi biết Hóa Long chỉ sự tình. Cũng thế, Ti Đồ Hải Quang cùng Đường Thiết Phong đều bởi vì yêu hóa mất khống chế chết tại trên tay ngươi, đồ đần cũng có thể đoán được chút đầu mối. Lý Thanh Vân đá hắn cái mông một cước, thành thật một chút, làm sao nói đâu. Tranh thủ thời gian giao phó. Trần Tấn thở dài, theo ta được biết, dục công tử kinh doanh cái này Hóa Long chỉ đã có 2-3 năm, cái chỗ kia là giữa thiên địa đến ô đến với chỗ, phải dùng người sống dương khí đi cân bằng, cho nên dục công tử ở nơi đó nuôi đại lượng sinh nô. Bọn hắn có chút là từ vô ưu động bên trong bắt tới dân đen, có chút là cái bang cùng tiêu giao lâu gạt đến thanh niên trai tráng nam nhân. Trừ cái đó ra, Hóa Long chỉ nước còn cần yêu tộc ế khí đi ẩn dưỡng, nhưng phạm là tiếp xúc qua nơi đó yêu tộc đều sẽ sinh ra biến dị, tuyệt đại bộ phận tại chỗ phát cuồng mà chết, chỉ có cực một số nhỏ có thể miễn cưỡng dùng một ít bí thuật khống chế. Những yêu tộc này đều là dục công tử Hoa Đại đại giới lấy được, hắn muốn vật tận kỳ dụng, lại không có lý do thích hợp cùng con đường, bởi vậy liền giao cho chúng ta Kim Phong Tế Vũ lâu đến xử lý, kiếm được tiền chín thành đều bị dục công tử người cầm đi. Cuối cùng, dục công tử còn 305 lúc lựa gạt một số thọ nguyên sắp hết võ lâm cao thủ, để cho bọn họ tới thể nghiệm Hóa Long chỉ phản lão hoàn đồng công hiệu, lấy tên đẹp giúp bọn hắn kéo dài tuổi thọ. Nhưng ta biết, cái kia trên thực tế là một số ác độc đáng sợ thí nghiệm, bởi vì phàm là ngâm qua Hóa Long chỉ người, 89 phần 10 đều hóa thành oán linh, biến thành trong ao chất dinh dưỡng, mà những cái kia may mắn không chết, tính cách cũng sẽ dần dần chệ hướng bản tâm, trở nên bất thường táo bạo, hành vi bên trên càng là càng ngày càng cực đoan, thường xuyên làm ra không lý trí cử động. Kỳ thật Ti Đồ Hải Quang cùng Đường Thiết Phong hai người kia, trước khi đến Hóa Long chỉ trước đó, đều không phải là cái bộ dáng này. Thấu chương xong, chương 107. Trường nhạc bang bí mật tà môn như vậy gì không? Nghe xong Trần Tấn giảng thuật, Lý Thanh Vân hít sâu một hơi, bản năng cảm nhận được chuyện này hung ác cùng nguy hiểm, cao mày tiếp tục hỏi, cái kia bàng dục hoa như thế đại tâm tư kiến tạo cùng giữ gìn cái này hóa long chỉ, đến cùng muốn dùng tới làm cái gì? Trần Tấn lắc đầu, cái này ta thật không biết, không sợ ngươi chê cười, Trần Mỗ mặc dù là cao quý nhất bang chi chủ, nhưng ở dục công tử trước mặt cũng chỉ là cái tiểu lâu la, phụ mệnh làm việc mà thôi, nào dám đi hỏi thăm linh tinh. Ta chỉ là ngẫu nhiên nhìn được nghe được, từ trong dấu vết hiểu rõ vụn vặt mà thôi. Nhưng có một chút ta dám khẳng định, cái này hóa long chỉ tuyệt đối là cái động tiêu tiền cùng hang không đáy, trong mỗi ngày phủ thái sư lượng lớn ném bạc đi bảo, lại chưa từng thấy hồi báo. Ách, ngoại trừ những cái kia biến dị yêu thú. Nhưng Kim Phong Tế Vũ lâu vốn là trưởng quản cái này yêu thú biến dị sinh ý, có thể kiếm bao nhiêu tiền ta rõ ràng nhất, cái kia từng chút một kinh doanh đoạt được, cùng bọn hắn đầu nhập so sánh, liền cái số lẻ cũng chưa tới, khẳng định không phải dục công tử mục đích chủ yếu. Nói cách khác, bàn dục ngay tại mưu đồ lấy một ít đại sự kinh thiên động địa. Lý Thanh Vân nhìn mặt mà nói chuyện, gặp hắn xác thực không có dấu diếm, rồi mới lên tiếng, đã như vậy, vậy ngươi cùng ta về Khai Phong phủ, đem vừa rồi những lời này đối bao đại nhân nói lại một lần, nếu như ngươi nói là tình hình thực tế, cái kia nhiều nhất tính cái đồng lõa, tội không đáng chết, dù sao cũng so ngươi trốn đông trốn tây tốt. Trần Tấn nghe vậy, khuôn mặt lập tức sụ xuống, vừa hãi vừa sợ nói, ta không đi, dù công tử thần thông quảng đại, một khi cho hắn biết ta cùng Khai Phong phủ người cấu kết lại, liền xem như bao hắc tử cũng không giữ được ta. Ngươi đáp ứng không giết ta. Lý Thanh Vân nhún vai, bắt lấy Trần Tấn gai lưng liền muốn đem hắn nhấc lên rời đi, cái này nhưng không phải do ngươi, ta chỉ nói không giết ngươi, cũng không có nói muốn thả ngươi đi. Trần Tấn gấp cơ hồ muốn khóc ra thành tiếng, nếu không phải trên thân kinh mạch bị chế, hắn khẳng định hội không giữ thể diện mặt quỳ xuống để xin tha, ngươi thả ta đi, ta cho ngươi biết một cái liên quan tới Trường Nhạc Bang đại bí mật. Hả? Lý Thanh Vân hơi sững sờ, không nghĩ tới Trần Tấn lại nói lên một câu nói như vậy. Hắn một lần nữa đem đối phương để dưới đất hỏi, Trường Nhạc Bang có bí mật gì? Ngươi lại là làm sao mà biết được? Trần Tấn vội vàng nói, đây đều là Biện Lương Thành thế hệ trước truyền miệng bí mật, cùng gia gia ngươi Lý Thiện Đường có quan hệ, ngươi đáp ứng thả ta, ta sẽ nói cho ngươi biết, không phải vậy coi như ngươi đi hỏi Trường Nhạc Bang những người kia, bọn hắn cũng sẽ không biết. Lý Thanh Vân nghĩ nghĩ, đối Trần Tấn nói, ngươi nói đi, nhưng ta sẽ không cho ngươi bất luận cái gì cam đoan, nếu như ta cảm thấy không hài lòng, vẫn là sẽ đem ngươi mang về Khai Phong phủ. Trần Tấn còn muốn tranh luận bài câu, nhưng đối đầu với Lý Thanh Vân ánh mắt thâm thúy, mới hiểu được chính mình không có bất kỳ cái gì có kẻ mặc cả chỗ trống, chỉ có thể đàng hoàng nói ra, Lý Bang chủ, ngươi nghe qua Khai Phong thành, thành trông chất thành, dưới mặt đất chôn có mấy tòa thành, cái này cầu ca giao a. Lý Thanh Vân nhẹ gật đầu, nhưng không nói gì, hắn đối Biện Lương thành biết rất ít, chỉ nghe nói dưới nền đất chôn lấy lịch đại tiền triều di tích, tạo thành rắc rối phức tạp vô ưu động, nhưng tình huống cụ thể lại nói không ra. Trần Tấn gặp hắn từ chối cho ý kiến, liền tiếp tục nói, Khai Phong phủ tại Đồng Chu Liệt quốc trong năm, chính là Ngụy quốc đô thành Đại Lương, trải qua hơn nghìn năm, tại đường mặt lại bị Chu Ôn một lần nữa định đô, trải qua mấy đời vương triều, nhiều lần tổn hại, lại vài lần tu kiến, địa hình hết sức phức tạp. Bây giờ Biện Lương thành thì là tại di tích phía trên tiếp tục tu kiến mà thành, ở phía dưới chôn lấy không biết nhiều ít cổ thành còn sót lại địa điểm cũ. Trong đó giang khắp nơi đã tạo thành Biện Lương thành xuống nước sắp xếp ô con đường, cũng ẩn giấu đi hứa bao nhiêu thần kỳ bí mật, vô ưu động chỉ là trong đó một phần rất nhỏ. Người xưa kể lại, dưới mặt đất có tiên thần thần tiên bảo tàng, bủ say hơn ngàn năm, chỉ chờ người hữu duyên khai quật. Lý Thanh Vân nhíu nhíu mày, phản phất dự cảm được hắn sau đó phải nói cái gì, nhưng vẫn là nhàn nhạt hỏi, những này cùng Trường Nhạc Bang có quan hệ gì? Trần Tấn hừ một tiếng, Trường Nhạc Bang nguyên lai chỉ là cái tiểu bang phái, so với các ngươi địa vị bây giờ còn muốn không bằng, gia gia ngươi Lý Thiện Đường năm đó cũng bất quá là Thiếu Lâm tự một cái bình thường tục gia đệ tử, miễn cưỡng bước vào Phật môn đệ nhất cảnh vũ hành giả mà thôi. Nhưng lại tại hắn lên làm bang chủ về sau, lại trong khoảng thời gian ngắn công lực đột ngột tăng, liên tục đột phá, một đường tấn thăng đến đệ tứ cảnh kim cương, trở thành Biện Lương trong thành có ít cao thủ, ngạnh sinh sinh đem nhân khẩu thưa thất Trường Nhạc Bang biến thành chợ phía đông số một số hai đại bang phái, ngươi hẳn phải biết xảy ra chuyện gì. Lý Thanh Vân bất động thanh sắc nói, ngươi muốn nói, hắn thu được kỳ ngộ. Trần Tấn liếm liếm môi khô khốc, không sai, ta đoán ngươi tuổi còn trẻ, là có thể đem võ công luyện đến cảnh giới này, khẳng định cũng là đến hắn một ít truyền thừa, đúng hay không? Trừ phi hắn cũng là vị kia bí ẩn thần minh quý người. Lý Thanh Vân tại trong lòng lẩm bẩm một câu, lạnh hừ một tiếng nói, chớ nói nhảm nhiều như vậy, nói tiếp. Trần Tấn không có moi ra Lý Thanh Vân lời nói, mang theo thất vọng tiếp tục nói, Lý Thiện Đường phi tốc vượt khởi, không ngừng từng bước xâm chiếm những bang phái khác địa bàn, đương nhiên đưa tới Biện Lương trong thành rất nhiều thế lực kiêng kỵ, bọn hắn bí mật đối cái này nhân tài mới nổi nhiều phiên điều tra, phát hiện hắn lai lịch trong sạch, cũng không ra thế hiện hách bối cảnh, cũng không có đạt được qua bất luận cái gì truyền thừa, bởi vậy kết luận hắn khẳng định là đạt được một ít đặc thù cơ duyên. Chuyện trên đời này tỉnh đều là chịu không được người hữu tâm đi suy nghĩ, riêng phần mình thế lực lớn tra tới tra lui, phát hiện ngay tại Lý Thiện Đường đột nhiên quật khởi trước đó, hắn đã từng nhiều lần xâm nhập vô ưu động, hành tung quỷ bí, bởi vậy hoài nghi hắn tại Biện Lương thành dưới mặt đất trong di tích thu được chỗ tốt rất lớn, rất có thể kế thừa một chỗ tiên tần thần tiên bảo tàng. Vì biết rõ ràng những chuyện này, riêng phần mình đại bang phái thủ đoạn tế xuất, có phái người đến Trường Nhạc Bang nội ứng điều tra, có dùng mỹ nhân kế tại Lý Thiện Đường bên người cài nằm vùng, còn có trực tiếp đối Trường Nhạc Bang vũ lực uy hiếp, có thể nói dùng bất cứ thủ đoạn nào, nhưng Lý Thiện Đường ý tứ rất căng, hắn từ không truyền thụ cấp dưới võ công, cũng không có để lại bất kỳ bí tịch nào bảo vật, thậm chí bản thân hắn đều thầm cư không ra ngoài, chỉ có tại vạn bất đắc dĩ lúc mới lộ một lần mặt. Hơn nữa mỗi lần xuất thủ đều là lôi đình thủ đoạn một chiêu chế địch, căn bản không người nhìn ra được võ công của hắn đường đi, bởi vậy riêng phần mình thế lực lớn tra tới tra lui, nhưng thủy chung tìm không đến bất luận cái gì manh mối. Hơn nữa Lý Thiện Trường xưng bá chợ phía đông về sau, cũng không sống mấy năm, ngay tại Trường Nhạc Bang thanh danh thịnh nhất thời điểm, hắn bỗng nhiên chết bất đắc kỳ tử mà chết, đã chết không minh bạch, từ đó Trường Nhạc Bang cũng không gượng dậy nổi, trong 20-30 năm đều không có gì khởi sắc, chậm rãi riêng phần mình thế lực lớn cũng liền quên lãng những chuyện này. Dù sao Giang Sơn đời nào cũng có tài tử ra, loại này phụ dung sớm nở tối tàn nhân vật mặc dù không coi là nhiều, nhưng cũng tuyệt không chỉ có ra ra người một cái. Lý Thanh Vân cũng là nghe Tống Khắc bọn người nói qua đoạn lịch sử này chuyện cũ, lại không như thế tường tận, thế là nhẹ gật đầu hỏi, những chuyện này có chút ý tứ, nhưng cũng không tính được bí mật đi. Trần Tấn Ngượng cười hai tiếng, tiếp lấy rũ ra mảnh liệt liệu, Lý Thiện Đường cái chết, Trường Nhạc Bang đối ngoại nói là nhiễm lên bệnh cấp tính, nhưng ta biết sự thật cũng không phải là như thế, hơn nữa kỳ thật Lý Thiện Đường làm nằm căn bản không có chết, mà là mất khống chế sụp đổ, biến thành quái vật, trốn xuống đất chỗ sâu. Lời này vừa nói ra, Lý Thanh Vân hơi có chút giật mình, thử, an nói bừa bãi, ngươi dựa vào cái gì khẳng định như vậy? Vậy cũng là 30 năm trước chuyện, ngươi lúc đó cũng bất quá chỉ là cái mười mấy 20 tuổi bản bối, không có danh tiếng gì, ta tại sao muốn tin tưởng lời của ngươi? Trần Tấn Thấp trầm giọng nói ra, bởi vì ta không chỉ nhận thức Lý Thiện Đường, năm đó còn là bên cạnh hắn gã sai vặt, chiếu cố hắn sinh hoạt thường ngày, cách hắn gần nhất. Một đêm kia, ta nhìn tận mắt hắn biến thành một cái toàn thân mọc đầy lông đen, con mắt sai chỗ, miệng rơi tại trên bụng quái vật. Đêm dài yên tĩnh, Trần Tấn tựa ở pha tạp tường đất bên cạnh nói ra mấy câu nói như vậy, lộ ra phá lệ làm người ta sợ hãi. Nhìn thấy Lý Thanh Vân mang theo vẻ mặt kinh ngạc, hắn mười phần đắc ý nói, không nghĩ tới đi, ta trước kia cũng là Trường Nhạc Bang bang chúng, mỗi ngày phụng dưỡng Lý Thiện Đường, đi theo hắn tả hữu, biết đến sự tình xa so với người bên ngoài muốn bao nhiêu. Kỳ thật riêng phần mình thế lực lớn đều đã từng thu mua qua ta, nhưng ta cái gì đều không có lộ ra. Bởi vì ta biết Lý Thiện Đường lấy được kỳ ngộ sắc thực đến từ dưới mặt đất, nhưng cũng không phải là người bên ngoài suy đoán cổ đại bảo tàng, mà là một loại nào đó tà thần ban ân. Những chuyện này nói ra cũng sẽ không có người tin. Lý Thanh Vân hít sâu một hơi, thu liễm cảm xúc hỏi, ngươi vì sao lại biết những này? Hẳn không phải là gia gia của ta chính miệng nói cho ngươi đi. Trần Tấn cười lạnh nói, loại chuyện này hắn làm sao lại nói? Bất quá Lý Thiện Đường mỗi ngày giờ tuất ba khắc, nhất định tắm rửa đốt hương, bày tốt một cái cổ quái tế đàn, sau đó đem ta đuổi đi ra, chính mình một mình lễ bái cái nào đó không biết tôn tên thần minh. Ta mới đầu cho là hắn xuất từ Phật môn, là tại thành tín lễ Phật, nhưng chậm rãi cách lấy cánh cửa khe hở, ta cũng có thể nghe thấy một số mơ hồ nói nhỏ, xác nhận đây không phải là trong Phật môn bất luận cái gì Bồ Tát cùng Phật Đà, mà là càng thêm quái dị tà thần. Về sau một ngày nào đó ban đêm, Lý Thiện Đường trong phòng như thường lệ bái thần lúc, đột nhiên truyền đến một tiếng hét thảm, ta giật nảy mình, tranh thủ thời gian xuyên phá giấy cửa sổ hướng bên trong nhìn, chỉ gặp hắn toàn thân run rẩy co quắp tại trên mặt đất, trong thất khiếu đều chảy ra máu, bộ dáng dọa người cực kỳ. Ta vừa định hô người, lại phát hiện trên người hắn bắt đầu mọc ra bộ lông màu đen, móng ngón tay cũng biến thành đen kịt, vừa dài vừa nhọn, giống như dã thú móng vuốt một dạng. Rất nhanh toàn thân hắn huyết nhục cũng bắt đầu biến hình, cánh tay trái dài đến trên cổ, cánh tay phải lại rớt xuống bên hông, hai chân một đầu phía trước ngực, một đầu ở phía sau lưng. Hai con mắt chen ở cùng nhau, miệng chạy tới trên bụng, hoàn toàn mất hết hình người. Ta cho tới bây giờ chưa thấy qua đáng sợ như vậy quái vật, lúc ấy liền dọa đến tiểu trong quần, hơn nữa vẹn vẹn chỉ là nhìn xem hắn, ta trong đầu thật giống như nhiều không biết lai lịch suy nghĩ, phảng phất là người khác cứng rắn nhét vào giống như. Vạn hạnh quái vật kia không có thương hại chung quanh sinh linh ý tứ, mà là như cái chân dài viên thịt giống như, trống rỗng mở ra một cái thông đạo chạy đi vào. Ta lúc ấy cũng sợ hãi, lập tức liền rời đi anh hùng lâu, từ đây liền cũng không có trở lại nữa. Chờ một hơi chạy tới không ai địa phương, ta mới phát hiện chính mình trong đầu suy nghĩ đã hóa thành các loại võ công chiêu số cùng nội lực chân khí pháp môn tu luyện, còn không giải thích được biết cái lối đi kia lai lịch. Nơi đó nối thẳng thế giới dưới đất một cái chỗ ẩn nút tại, là Lý Thiện Đường chỗ bái tà thần lưu lại bí cảnh. Ta không biết Lý Thiện Đường ban đầu là làm thế nào chiếm được tà thần chiếu cố, nhưng từ đó về sau, ta thường cách một đoạn thời gian cũng sẽ mơ tới cái lối đi kia, bên trong là thâm thúy đến bóng tối vô tận, một chỗ khác thần minh phảng phất càng không ngừng đang triệu hoán lấy ta, để cho ta đi tìm tòi hư thực. Về sau ta dựa theo lấy được võ công chiêu số tu luyện, từ từ lại cũng tu luyện có thành tựu, không mấy năm liền trở thành luyện tinh cảnh võ đạo tu giả. Về sau ta gia nhập Kim Phong Tế Vũ lâu, một đường làm đến đại đương gia, thừa dịp Trường Nhạc Bang nước sông ngày một rút xuống máy sẽ từ từ phát triển thế lực, hy vọng một ngày kia có thể chiếm đoạt các ngươi, chân chính nhập chủ anh hùng lâu, đi tìm kiếm Lý Thiện Đường bí mật. Lý Thanh Vân nghe Trần Tấn lời nói, cau mày hỏi, coi như ngươi nói đều là nói thật, vậy ngươi chính mắt thấy gia gia của ta mất khống chế biến thành quái vật, thế mà còn dám đánh vị kia tà thần chủ ý? Trần Tấn trên mặt dần dần trở nên mặt mẹo, phản phất dùng cực lớn dũng khí nói ra, ta cũng không muốn như vậy, nhưng ta khống chế không nổi chính mình, một ngày không thể đạt được vị kia thần minh chiếu cố, ta liền ăn ngủ không yên, làm gì đều để không nổi tinh thần tới. Vốn là tiền tài, địa vị, nữ nhân đều là vô cùng tốt cực độ tốt, nhưng từ đó về sau, ta một chút cũng không thích, càng không pháp ép buộc chính mình theo đuổi những vật này. Qua nhiều năm như vậy, lý trí của ta một mực nhắc nhở chính mình đừng đi suy nghĩ nhiều có quan hệ Lý Thiện Đường sự tình, nhưng mỗi lần trời tối người yên lúc, một đêm kia chi tiết đều sẽ không tự giác bị nhớ lại, tại trong đầu ta vung đi không được. Hơn nữa, ta luôn có chủ chính mình trời sinh liền nên vì những cái kia càng vi chuyện đại sự mà còn sống cảm giác, tổng nhận vì vật gì khác đều là vật ngoài thân, căn bản không đáng giá nhắc tới, một chút cũng không có cách nào hưởng thụ sinh hoạt. Khá lắm, đây là bị tẩy não, bất quá chỉ là nhìn thoáng qua mất khống chế Lý Thiện Đường, chẳng lẽ hậu bình mà như thế lại a? Lý Thanh Vân lông mày chớp chớp, cảm thấy trên thân từng đợt ý lạnh, ngươi biết làm sao mở ra cái lối đi kia à? Trần Tấn nhẹ gật đầu, hắn lúc ấy tụng niệm một đoạn chú ngữ, vẫn luôn khắc vào trong đầu của ta, mãi mãi cũng sẽ không quên, nhưng ta thử qua vô số lần, nhưng xưa nay không thể thành công qua, ta suy đoán khả năng yêu cầu. Trần Tấn vừa nói đến đây, đột nhiên trên mặt lộ ra một cái nụ cười quỷ dị, thân thể đột nhiên bắn lên, nâng song trưởng liền hướng Lý Thanh Vân ngực đánh tới. Hắn thế mà chẳng biết lúc nào thoát khỏi lục hợp chân sắt phong cấm. Lý Thanh Vân lập tức giật mình, không nghĩ tới Trần Tấn thế mà còn có ngón này. Nhưng hắn chưa từng có chân chính tin tưởng qua Trần Tấn, một mực duy trì nên có cảnh giác, thấy đối phương song trưởng như bài sơn đảo hải đánh tới, lập tức nhấc tay một ô, đem cánh tay kia bắn ra, theo sát lấy không chút nghĩ ngợi liền bùng ra một trường, phát sau mà đến trước, chính giữa Trần Tấn ngực. Phúc. Như trung bại cách trầm đục âm thanh truyền đến, Trần Tấn bị một trường này đập đến miệng phun máu tươi, mềm nhũn mới ngã xuống đất. Lồng ngực của hắn thật sâu lõm đi vào, xương sườn bẻ gãy, tim phổi tạng phủ vỡ vụn, miệng bên trong phun ra máu tươi trùng sen lẫn từng khối thịt nát, mắt thấy là không sống được. Lý Thanh Vân như cũng không hiểu đấu, không biết lục hợp chân sắt vì sao đột nhiên mất đi hiệu lực, càng không hiểu êm đẹp Trần Tấn vì sao đột nhiên hung tính đại phát, tìm đường chết bản hướng hắn tiến công. Kỳ quái hơn chính là, chính mình xem bói thần thông thế mà không có bất kỳ cái gì dự cảnh. Ngay tại hắn không hiểu ra sao thời điểm, trên mặt đất chạy đến Trần Tấn đột nhiên lần nữa đứng lên, vung lên song quyền, đối với hắn triển khai như gió bão mưa rào thế công. Tấu chương xong.